khủng bố long ảnh quét ngang mà xuống, muốn đem Diệp Khuynh Thiên nghiền ép.
Hừ, cái gì chân long? Căn bản liền là một đầu thối rắn thôi.
Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Sát đạo cấm thuật nhất kiếm dẫn phong lôi. Diệp Khuynh Thiên kiếm chỉ quét ngang mà ra, thoáng chốc, một đạo sáng chói ánh kiếm lôi đỉnh mà tới, kiếm gieo chấn hư không.
Vâng!
Giữa thiên điệu bỗng dưng cuồng phong gào thét, hình thành mạnh nhất gió lốc hội tụ ở ánh kiếm phía trên.
Giang giác!
Chân trời, từng đạo tia chớp chợt hiện, tia điện lấp lánh, thế như trẻ tre. Càng đáng sợ chính là tia điện vậy mà hội tụ ở trên thân kiếm, báo táp giao kích hợp thành tan, tản mát ra diệt thế khí tức khủng bố. Đây quả thật là báo táp chi năng, không phải thật sự khí ngưng hình. Hẳn là Diệp Tiêu Giao còn là một vị linh sư. Lĩnh Nam Vương cùng thần võ chiến tôn liên tục lên tiếng kinh hô. Giờ phút này, long ảnh tản mát ra chói mắt sáng chói ánh đen, cuộn cuộn đen sóng như thiên hà đè xuống. Nhưng Diệp Khuynh Thiên bắn ra ánh kiếm, lại là báo táp chi năng bùng nổ, màu lam u mang chiếu rọi thiên địa, vô địch thiên hạ.
Ầm.
Long ảnh cùng ánh kiếm hung hăng đụng vào nhau, dẫn tới thiên địa rung chuyển, hồ lớn chi thủy bốc lên, chảy ngược mà ra, vung lên ngút trời thủy triều, liền đoạn thiên thác nước đều gặp ảnh hưởng, kém chút bị cắt.
Chương 203, một bài lành lạnh tặng cho các ngươi.
Giống. Chỉ nghe Hắc Long hét thảm một tiếng, ánh kiếm tại báo táp chi năng ra chỉ dưới, một kiếm đem long ảnh từ giữa đó bổ ra. Nương theo kêu thảm, long ảnh nổ tung, cuồn cuộn đen sóng càng là sụp đổ. Có thể ánh kiếm tốc độ không giảm, báo táp chi có thể không ngừng hội tụ, thẳng chạm Đông Yêu. Cường thế nhất kích, vậy mà không địch lại. Dù cho Đông Yêu giờ phút này cũng có chút bối rối, trước mắt một kiếm này dù hắn ngăn lại, cũng phải trọng thương.
Không.
Một kiếm này hạ hắn có khả năng ngã xuống. Đông Yêu phát giác được một cỗ khí tức tử vong đang bao phủ mà đến, một kiếm này thế không thể đỡ. Ánh kiếm như xẹt qua tinh hà như lưu tinh, chớp mắt chợt đến.
Thiên Cương Quyền.
Đông nhiên, chỉ thấy Bắc Quân thân ảnh vọt trời mà lên, đấm ra một quyền. Một đạo to bằng cái thất quyền ảnh, cương khí lượn vòng quét ngang, không thể địch nổi đánh vào ánh kiếm phía trên.
Ầm.
Ánh kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, nhưng vẫn như cũ tật bắn đi. Cùng một thời gian Diệp Phụng Thiên cũng động thủ, Khốn Long Khóa Phượng. Hai tay của hắn ở giữa không ngừng kết ấn, thiên thi vạn lũ sợi tơ tốc độ cao đuổi theo, vậy mà đem ánh kiếm vây khốn, sợi tơ nhanh chóng dung hợp hình thành một cái kén tầm giống như.
Xoẹt.
Nhưng ánh kiếm bao táp chi năng tỏa ra, vậy mà sẽ rách kén tầm, tiếp tục hướng giết ra ngoài.
A Di Đà Phật,
phá cho ta.
Thezuiencuatuinet.
Cuối cùng Nam Tăng cùng Tây Độc một trái một phải đồng thời ra tay. Một đạo lóng lánh sáng chói ánh vàng trưởng ấn cùng khí độc quanh quần trưởng ấn liền đánh vào ánh kiếm phía trên. Ánh kiếm nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng vẫn như cũ bắn ra.
Long tôn bất diệt thể.
Cuối cùng, Đông Yêu đem thể tu chi thuật tăng lên tới cực hạn.
Ầm.
Kèm theo một tiếng nặng trĩu thanh âm, ánh kiếm ầm ầm bạo kích tại Đông Yêu trên thân thể. Ánh kiếm lộ ra phong mang, không ngừng cắt Đông Yêu làn da, mong muốn vỡ ra tới. Đông Yêu thiên về một bên lui, một bên mạnh mẽ dùng thể tu thuật tan mất ánh kiếm. Trọn vẹn rời khỏi hơn ngàn mét, Đông Yêu mới khó khăn lắm đem ánh kiếm đánh tan.
Phúc!
Bất quá hắn như cũ bị thương nặng, tờ ngụm máu tươi phun ra. Diệp Khuynh Thiên nhìn một chút năm người, cười cười nói, mấy người các ngươi vượt quá dự liệu của ta, năm người hợp lực vậy mà chặn một kiếm này.
Ta còn tưởng rằng hắn muốn chết.
T. Giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm bên thai không dứt. Tất cả mọi người là lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh tràn ngập toàn thân.
Này mẹ nó cũng quá kinh khủng a.
Hắn đánh ra nhất kích vậy mà nhường Hoa Hạ Ngũ Long hợp lại mới khó khăn lắm ngăn lại, mà lại Đông Yêu cuối cùng vẫn là bị thương nặng. Diệp Khuynh Thiên lời nói chợt nghe xong là đang khen thưởng Hoa Hạ Ngũ Long, nhưng nghe tại trong thai mọi người, nhất là Hoa Hạ Ngũ Long trong thai, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cũng không phải bọn hắn 5 người tự kiềm chế thân phận, cao cao tại thượng không ai bị nổi. Nhưng hôm nay lại bị một vị trẻ tuổi khinh thị, chủ yếu hơn chính là hắn nhất kích vậy mà 5 người hợp lại mới đỡ được. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mục lập. Tựa như pho tượng. Diệp Khuynh Thiên lay trời nhất kích chứng minh Hoa Hạ Ngũ Long tuyệt không phải vô địch, càng chứng minh tuổi trẻ cũng có thực lực đi khiêu chiến hết thảy, đi đánh vỡ quy tắc.
Không tốt, Diệp Tiêu Giao so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại.
Hắn chẳng những là võ giả, còn là một vị hoành luyện tông sư, vừa rồi hắn càng là có thể tụ tập báo táp chi năng, hắn hơn phân nửa là một vị linh sư.
Diệp Phụng Thiên hoảng sợ nói, hắn nghĩ bức thiết thấy rõ ràng Diệp Khuynh Thiên bộ dáng, chỉ là Diệp Khuynh Thiên trên mặt bao phủ một tầng sương mù. Thủy Trung không cách nào thấy rõ.
Nhưng Diệp Phụng Thiên tựa hồ ngửi được một tia khí tức quen thuộc, nhưng lại cụ thể không cách nào nói nói.
Xem ra Diệp Tiêu Giao khiêu chiến cũng không vô lý.
Hắn có một trận chiến chúng ta 5 cái tư cách.
Bắc Quân chậm rãi nói, giờ phút này mới hiểu được vấn đề này.
Cái này cũng quá kinh khủng a.
A Di Đà Phật. Tây Độc cùng Nam Tăng cũng kinh ngạc lên tiếng. Đông Yêu kiêng kỵ cảnh giác nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, vừa rồi hắn chân thực cảm nhận được Diệp Khuynh Thiên khủng bố. Linh Vũ song tu, lại là Hoành Luyện tông sư. Ta nói Diệp Tiêu Giao là đương thời đệ nhất nhân, không người phản đối a. Tới quan chiến Lôi Động nhịn không được lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên lặng, không có người nào đi phản bác. Nếu như luận cá nhân thực lực, hiện tại Hoa Hạ Ngũ Long không ai là Diệp Tiêu Giao đối thủ, hắn chính là đương thời đệ nhất nhân. Quá kích thích. Một người chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Vô địch tại thế gian, Hoa Hạ võ đạo đệ nhất nhân. Hắn tương lai cực hạn ở đâu? Toàn thế giới đệ nhất nhân sao? Nghe được chung quanh dạng này tiếng kinh hô, Thẩm Quân Thanh đoàn người đơn giản muốn trợn tròn mắt. Hắn đã vậy còn quá mạnh. Hoa Hạ vô địch. Cựu Lập Phu trực tiếp ké xỉu đi qua, Cao Thượng cùng Tề Phong vực cũng không khá hơn chút nào. Thẩm Quân Thanh một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh diễm, không có gì ngoài giữa thiên địa cái kia đạo thân ảnh cao lớn, mặt khác bất luận cái gì đều dùng không được. Hoa Hạ võ đạo giới vẫn là tương đối phân chấn, ra như thế một vị tuyệt thế thiên tài, hoành ép Hoa Hạ. Nhưng đối với Á Châu quốc gia khác đám võ giả tới nói ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn chính là khó chịu. Hoa Hạ võ đạo giới hưng thịnh, bọn hắn quốc gia võ đạo giới thế tất yếu bị ép một đầu. Ban đầu liền từ tại Hoa Hạ Ngũ Long tồn tại, Đông Doanh, Hàn Quốc các nước võ đạo giới một mực bị đè ép. Hiện tại ngoại trừ một cái như thế nghịch thiên Diệp Tiêu Giao, tình cảnh của bọn hắn hội càng khó khăn. Bất quá tin tức tốt liền là Diệp Tiêu Giao tại Hoa Hạ tới nói uy hiếp càng lớn, Hoa Hạ Ngũ Long thế tất ở đây chiến sẽ đem hắn diệt trừ. Bọn hắn nghĩ là Hoa Hạ Ngũ Long không cần khống chế Diệp Tiêu Giao, đưa hắn đánh giết tốt nhất. Các vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta 5 người chỉ có thể hợp lại, không có lựa chọn nào khác. Bắc Quân Lăng Chiến Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ai? Chỉ có thể như thế. Tây Độc cảm thấy kéo không xuống tới mặt mũi, nhưng lại không thể không thỏa hiệp. A-di-đà Phật. Ta đáp ứng. Nam Tăng cùng Đông Yêu cũng chuẩn bị cùng một chỗ hợp lại. Diệp Phụng Thiên nhìn đám người một cái nói, tốt, chúng ta 5 người hợp lại chiến hắn. Bất quá tốt nhất đưa hắn bắt được. Tốt, đại gia cẩn thận. Hôm nay sợ rằng muốn biểu hiện ra suốt đời sở học. Lăng Chiến Thiên nhắc nhở. Lập tức, Hoa Hạ Ngũ Long đứng làm một loạt, đứng trên mặt nước, cường thế đối đầu Diệp Khuynh Thiên. Giờ khắc này cuối cùng đã tới, cả đời này đáng giá. Tất cả mọi người có loại mộng tưởng đạt thành thoải mái cảm giác. Đứng thẳng đứng ở giữa không trung Diệp Khuynh Thiên tầm mắt nhìn thẳng Hoa Hạ Ngũ Long, khóe môi nụ cười làm sâu sắc, nụ cười ý vị thâm trường, các ngươi năm cái chuẩn bị xong chưa? Một bài lành lạnh tặng cho các ngươi. Muốn chết? Đông Yêu táo bạo một tiếng, lăng không mà lên. Thân bên trên chân khí trùng kích, mặt hồ quần quận sôi trào, tựa như điều khiển thiên hạ chi thủy thần long. Trước một khắc hắn khinh thị Diệp Khuynh Thiên, kém chút liền mệnh đều làm ném đi. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không nhường loại chuyện này phát sinh. Bất diệt long tôn công long tôn tuyệt thức thật long thiếu thiên. Đông Yêu biểu hiện ra khoáng thế tuyệt học, hắn mi tâm võ ấn bùng nổ, thân bên trên đáng ra sóng lớn vô bờ bay. Hắn đã từng uống xong qua long huyết, có được bộ phận chân long huyết mạch, giờ phút này huyết mạch chi lực bùng nổ, huyết dịch bùng nổ, thực lực của hắn đường thẳng bay lên, khí thế như cầu vồng. Phúc! Trong hồ lớn hình thành một cái vòng xoáy, dùng Đông Yêu làm trung tâm, nước hồ chảy ngược, gió lớn giật quét. Không chỉ có như thế, liền đại địa cũng bắt đầu lắc lư. Chương 204, trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn. Bởi vì không chịu nổi áp lực như vậy, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, lan tràn mấy trăm mét, mạng nhện tinh mịn. Cường giả ai có thể so với thiên địa tai họa? Giết! Đông Yêu nhất kích hoành ra, chân long hình bóng quanh quẩn trong tay ấn phía trên, nghịch thiên đè xuống. A Di Đà Phật. Nam Tăng một tiếng niệm Phật truyền ra, hắn cũng động. Một cỗ hạo đãng Phật lực nặng nề tràn ngập ra, Phật hiệu chấn thiên, rung động thiên địa. Đặt ma diệt ma chỉ. Nam Tăng triều kiến một ngón tay, nhất thời, một đạo kim sắc kình khí xuyên suốt mà ra. Vừa mới bắt đầu này, đạo kim sắc kình khí tựa như đạn một dạng xé rách không khí, lôi ra một đạo thật dài bạch ấn. Nhưng tiến vào giữa không trung ngay mắt, màu vàng kình khí tăng vọt mấy lần, Phật lực quẩn quận vô cùng, ánh vàng sáng chói lóa mắt, một cỗ kinh khủng vô song khí tức thái sơn áp đỉnh hoành ép. Tây Độc cũng ngang nhiên ra tay, hắn quanh quẩn tại khí độc bên trong, màu tím lục khí độc rành rụm tại trên tay phải. Tay của hắn vậy mà thời gian dần trôi qua tại ma hóa, biến thành thái cổ hung thú ma chảo phong mang lấp lánh, từng sợi màu u lam tử thần chi mang lóe lên. Một cỗ cùng bạo tàn nhẫn khí tức tràn ngập, khủng bố vô song vung ra nhất kích. Ma hình độc thủ. Tây Độc một túm, nắm không khí trực tiếp xé rách, bộc phát ra một trận ba động khủng bố, một chảo này dưới, tựa hồ liền không gian đều xuất hiện vết rách. To lớn ma hình độc thủ tựa như cối xay giống như nghiền ép mà xuống. Nhất kích phía dưới kiên cố đặc thù hợp kim tài liệu cũng phải vỡ vụn. Thiên cương một mạch chấn thương hải. Bắc Quân đứng ở trên hồ, khí tức phiêu nhiên, phong độ bất phàm. Hắn đột nhiên thân hình nổi lên, đạp không mà lên. Giống như là núi lửa bùng nổ, Bắc Quân thân bên trên chân khí bùng nổ, chân khí hóa cương, cương phong giận quét, hóa thành như phong bạo bao phủ mà ra. Thiên chiến tứ tượng công phong thần nộ. Trung thiên cùng một thời gian cũng động thủ, cùng phong gào thét, ngưng ở sau lưng, rất có khí thôn sơn hà chi thế, giữa thiên địa gió lốc tụ tập hướng một chỗ. Hoa Hạ Ngũ Long cùng một chỗ động thủ, đơn giản muốn đem thiên địa đánh sập. Đến được tốt, rốt cục có thể thoải mái một lần. Diệp Khuynh Thiên cuồng hống một tiếng, nắm tay phải hoành kích mà ra. Một quyền này quyền mang lay trời, uy thế quét ngang bát hoang lục hợp, xé rách hoàn vũ. Một đạo vô cùng màu trắng quyền mang giống như đạn đạo một dạng trùng kích. Quan chiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, trên bầu trời từng đạo thần mang trầm tĩnh, chiếu rọi thiên địa, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Trên không màu trắng quyền mang, màu vàng kinh khí, màu đen trường ấn, gió lốc, cương phong, độc thủ các loại hung hăng va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Giờ khắc này, phảng phất vũ khí hạt nhân thí nghiệm, một đạo nặng trĩu tiếng tê thiên liệt địa. Trên không chân khí nổ tung, bước lên thành vũ khí hạt nhân thí nghiệm sau mây hình nấm một dạng, che khuất bầu trời, thật lâu không cách nào tán đi. Đến mức đoạn thiên dưới thác nước hồ lớn cả tòa hồ đều nhận rung động, từng đạo sóng lớn bước lên mà lên, tựa như muốn đem này tòa hồ trong nháy mắt sấy khô một dạng. Phốc. Thông thông thông. Đến mức đoạn thiên thác nước bị chặn ngang chặt đứt, vậy mà xuất hiện ngăn nước tình huống, một nửa thác nước treo ở không trung không cách nào tung tích, chỉ có thể đánh ra núi đá, phát ra nặng trĩu như tiếng sấm. Đến mức vây xem trước mọi người bài tu vi thấp người dồn dập thụ thường, cả đám người bị cứ thế mà bước lui hơn 100 mét, dù cho nhiều vị võ vương khởi động hộ thuẫn cũng ngăn không được. Cảnh tượng như thế này hết sức rung động, tựa như là tiền sử cự nhân một tay đem mấy trăm người đẩy đi ra hơn 100 mét. Lần giao thủ này người nào thắng? Diệp Tiêu Giao khẳng định không địch lại. Dù sao đây là 5 vị võ hoàng A, hơn nữa còn là Hoa Hạ Ngũ Long A. Đám người giật mình tỉnh lại, tầm mắt không nháy mắt nhìn về phía trước. Có thể kết quả ngoài dự liệu, giữa không trung sóng khí bên trong năm đạo nhân ảnh cực tốc rút lui, giống như là năm thanh lợi kiếm, theo mặt hồ xẹt qua, đem hồ lớn nứt ra năm đạo vết rách to lớn. Trọn vẹn mấy trăm mét, năm người mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trong đôi mắt sợ là không thể tưởng tượng nổi, trên mặt tràn ngập kinh hãi, tầm mắt kiêng kỵ nhìn xem trên không. Giữa không trung, Diệp Khuynh Thiên đứng vững, chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt, đôi mắt càng là có coi thường chúng sinh lạnh lùng. Toàn thân trên dưới lộ ra không ai bị nổi bá chủ khí tức. Cái gì? Diệp Tiêu Giao một quyền đánh lui Hoa Hạ Ngũ Long. Thấy kết quả về sau, đám người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Lại là Diệp Khuynh Thiên đánh lui Hoa Hạ Ngũ Long. Vừa rồi mặc dù Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Hạ Ngũ Long hợp lại đánh qua một lần, nhưng vậy căn bản không tính hợp lại, bọn hắn chỉ là vì cứu Đông Yêu. Nhưng vừa rồi này một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long đúng nghĩa hợp lại. Một quyền bại lui Hoa Hạ Ngũ Long, toàn trường kinh tịch. Nếu như Hoa Hạ Ngũ Long vẹn vẹn chỉ có chút bản lĩnh này, các ngươi vẫn là chạy trở về nhà đi. Diệp Khuynh Thiên từng tiếng như đao, cắt tại Hoa Hạ Ngũ Long mỗi một lòng người ở giữa. Quá bá khí đi. Một quyền đánh lui Hoa Hạ Ngũ Long, ở trước mặt trào phúng bọn hắn. Quan chiến thế hệ trẻ tuổi chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, Diệp Khuynh Thiên phách tuyệt thiên hạ chi tư trên phạm vi lớn kích thích bọn hắn. Ha ha, các vị lão huynh đều để cho người khác rêu cợt, còn không lấy ra bản lĩnh thật sự sao? Tây Độc tự rêu cười cười. Hôm nay ta Diệp Phụng Thiên thuận tiện tốt lãnh giáo một chút đương thời đệ nhất nhân cái thế thần công. Diệp Phụng Thiên thoại âm rơi xuống, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đạo bước hơi chi kiếm theo Diệp Phụng Thiên mi tầm bắn ra, trôi nổi tại giữa không trung. Diệp Phụng Thiên kiếm rốt cục muốn hiện thế. Linh Nam Vương thở phào một hơi. Diệp Phụng Thiên vô cùng cường đại, nhưng hắn lợi hại nhất là kiếm, hắn trên thực tế là một tên kiếm tu. Nghe nói năm đó ở Vọng Nguyệt Các gần lâu thu hoạch được đại cơ duyên, luyện thành Thiên Hải kiếm kinh. Mà trang rằm các ngũ phương lâu ẩn lâu chi chủ Vô Trần công tử đã từng liền là Thiên Hải kiếm một mạch, danh xưng Vô Trần kiếm hạ không một vật, thiên vương khó tiến vào Vọng Nguyệt Các. Diệp Phụng Thiên kinh thế hai tục kiếm pháp đạt được Vô Trần công tử chỉ bảo, khủng bố vô song. Liên Bắc quân mấy người cũng không nhịn được sợ hãi than nói, trung thiên võ ấn vậy mà ngưng tụ tới tuyệt phẩm sơ giai. Trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn xuất hiện. Cái gì? Tuyệt phẩm võ ấn xuất hiện? Trong truyền thuyết 500 năm thấy một lần tuyệt phẩm võ ấn xuất hiện. Diệp Phụng Thiên không hổ là Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong, lại là tuyệt phẩm võ ấn. Giờ khắc này, vô số người reo hò xúc động. Võ hoàng bản thân liền hết sức cực ít, võ hoàng ngưng tụ ra võ ấn cũng chia cao thấp, bình thường phàm phẩm trung giai coi như rất lợi hại, tỉ như Tà Như Lai. Nếu là ngưng kết xuất siêu phẩm võ ấn, trên cơ bản cùng Hoa Hạ Ngũ Long một dạng. Dầu gì cũng phải là lĩnh Nam Vương, thần võ chiến tôn loại cấp bậc này. Nhưng tuyệt phẩm võ ấn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Giờ phút này, Diệp Phụng Thiên cho thấy thực lực của hắn, hắn vậy mà ngưng tụ ra tuyệt phẩm võ ấn. Hoa Hạ Ngũ Long bên trong hắn khẳng định là tối cường, tuyệt phẩm võ ấn có thể nghiền ép hết thảy. Diệp Phụng Thiên trong đôi mắt bắn ra từng đạo điện quang, sát chiêu lập tức ra tay. Nhất kiếm thiên phong. Diệp Phụng Thiên trước mắt trôi nổi ngưng hình chi kiếm bắn ra, hóa thành ngàn đạo kiếm khí. Trên bầu trời xuất hiện mưa kiếm bỗng nhiên buông xuống cảnh tượng, hơn ngàn đạo phi kiếm như mưa rông gió bão quét ngang mà ra, tập trung mưa kiếm đè xuống, đáng sợ kiếm khí quét ngang bát hoang khắp nơi, tràn ngập đoạn thiên trên thác nước, không khí bị xé nứt, không gian bị phong tỏa. Chương 205, như thế nào vô địch? Ngàn đạo kiếm khí giống như sáng chói tinh hà buông xuống, giống như cửu thiên chi thượng ngân hà như thác nước. Ào ào ào. Chung quanh hơn 10 dặm bên trong cây cối cùng một thời gian xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, lá cây rỉ rào rơi thẳng, cây cối trong nháy mắt tàn lụi, trở nên trụi lùi. Phảng phất run sợ đông giờ khắc này bỗng nhiên đi vào, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Một kiếm ra, vạn vật tàn lùi. Chân chính võ hoàng ai? Đám người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Phụng Thiên. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi đến loại cảnh giới này. Ngươi tính cái ra dáng đối thủ. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Diệp Phụng Thiên không chỉ có thiên phú kinh người, chủ yếu hơn hắn là một tên kiếm tu, so với bình thường võ giả phải cường đại. Diệp Khuynh Thiên dưới chân nước hồ dâng lên, tại Diệp Khuynh Thiên trước người hình thành một đạo thủy thuật bài. Hơn ngàn đạo kiếm khí còn như mưa rông gió bao bắn nhanh mà đến. Oanh! Kiếm thứ nhất đánh vào nước trên tấm chắn, thoáng chốc, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người liền cùng mất thông mở dạng, đầu óc trống rỗng, lỗ tai cùng ông tác hưởng. Oanh! Từng đạo kiếm khí tựa như đạn pháo liên tiếp hạ xuống, tầng tầng đánh tại thủy thuẫn bài bên trên. Phát ra động tĩnh lay động đất trời, giống như lôi đỉnh phích lịch vang vọng, tu vi thâm hậu người đảo không có việc gì, nhưng phần lớn người như gặp phải trọng kích, lỗ tai chảy máu. Thậm chí thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Trọn vẹn hơn ngàn đạo liên tiếp đánh vào thủy thuẫn bài bên trên, toàn bộ Ngọc Long Tuyết Sơn phía trên không dãy núi tiếng sấm sợ hãi, tựa như tận thế hàng lâm. Nhưng càng kinh người hơn chính là thủy thuẫn bài vẫn như cũ lượn vòng ở giữa không trung, hơn ngàn đạo kiếm khí cũng không có thay đổi thủy thuẫn bài quy tích. Quá vô địch a. Như thế đều kích không phá. Đại gia kinh hãi, trong đôi mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi. Hoa Hạ Ngũ Long sắc mặt cứng ngắc, mang theo một vẻ lo âu nhìn về phía trên không. Diệp Phụng Thiên mi tâm võ ấn toát ra hào quang lộng lây chói mắt, cái kia lại là một thanh bảo kiếm. Chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, thập kiếm đãng quần ma. Xuy xuy xuy. Từng đạo ánh kiếm đánh xuyên không khí, vô số tia điện ở chân trời chạy tán loạn, bắn ra bốn phía như hỏa. Sau cùng hóa thành 10 kiếm, oanh kích hướng nước trên tâm chắn. Oanh. Kiếm thứ nhất, thủy thuẫn bài không nhúc nhích tí nào. Oanh. Kiếm thứ hai, thủy thuẫn bài hơi rung nhẹ. Oanh. Kiếm thứ ba. Oanh. Kiếm thứ 10 hạ xuống. Kèm theo đại địa lắc lư động tĩnh, thủy thuẫn bài lại bị xé rách, hóa thành đầy trời giọt mưa rơi xuống trong hồ. A. Diệp Phụng Thiên quả nhiên mạnh mẽ. Vậy mà oanh mở thủy thuẫn bài. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là Diệp Tiêu Giao lần thứ nhất bị người phản kích thành công. Diệp Phụng Thiên quả nhiên khủng bố như vậy, Diệp Tiêu Giao mơ hồ có thua trận. Diệp Phụng Thiên cùng còn lại 4 người cùng một chỗ liên thủ, Diệp Tiêu Giao sẽ không thắng. Đoạn Thiên dưới thác nước, chiến đấu tiến vào quyết liệt. Diệp Phụng Thiên thế kiếm đoạt người, không thể địch nổi. Tây độc hiện ra kinh thế chi pháp, huyền minh độc vực. Oanh. Trong khoảnh khắc, khí độc bùng nổ, che khuất bầu trời, tràn ngập toàn trường, hình thành một cái độc vực, đem Diệp Khuynh Thiên gắt gao vây khốn. Nhìn từ phía dưới đi qua, giữa không trung tím lục chờ khói độc bao phủ tại cùng một chỗ, giống như gió lốc, Diệp Khuynh Thiên bị dìm ngập, ở vào trung ương. Đây là báo cát ta. Đầy trời độc vật che khuất bầu trời, trời mà xa vào đèn kịt một mảnh, tầm nhìn cực độ. Đại gia trước mắt đột nhiên đen nghỉ tâm trầm xuống. Nghe đồn năm đó Tây độc dùng huyền minh độc vực trọn vẹn vây khốn Đông Á ba đại võ hoàng, cuối cùng đem đánh giết. Nay một trận chiến đặt vững Tây độc Hoa Hạ năm thân phận của Long. Đám người kinh hô. Diệp Khuynh Thiên phảng phất thân ở tại một cái dị giới, cái thế giới này đầy là độc khí khói mù, chẳng những có thể vây nốt sinh linh, càng là có mạnh mẽ lực công kích. Một khi bị xương độc này công kích đến võ hoàng cảnh giới phía dưới tại chỗ nổ tung, dù cho võ hoàng cũng hội bị thương nặng, thân thể nứt ra. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thân thể của hắn tựa như hắc động một dạng, đồng nhiên hút đẩy trời xương độc. Xương độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hấp thu tiến vào Diệp Khuynh Thiên trong thân thể, như cá voi hút nước. Trong khoảnh khắc, đẩy trời xương độc biến mất hầu như không còn, thiên địa tái hiện quang minh. Diệp Khuynh Thiên vu đạo cấm thuật khống thiên địa chi độc, không quan trọng đường ngạo phong độc há miệng hút vào liền xong việc. Một màn này kinh đến tất cả mọi người. Diệp Tiêu Giao không sợ huyền minh độc vực. Không những không sợ, hắn còn nắm tất cả xương độc đều hấp thu. Hắn là điên rồi sao? Tây độc độc hắn vậy mà đều dám hấp thu. Hắn đến tột cùng là cái gì nghịch thiên thể chất a? Diệp Tiêu Giao đến tột cùng đến từ gì phái gì môn. Vậy mà như vậy yêu nghiệt nghịch thiên. Tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Diệp Khuynh Thiên há mồm phun một cái, liền một đạo sóng khí như xẹt qua bầu trời đêm sao băng. Ẩm. Nay đạo sóng khí lại là từ vô số khí độc tạo thành, ẩm ẩm xuất kích, tựa như đạn tháo. Phúc. Tây độc liền không địch lại, thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi bay tung tóe. Ban đầu Tây độc ý nghĩ là trước vây khốn Diệp Khuynh Thiên, sau đó 5 người cùng một chỗ động thủ. Nhưng xuất hiện tình huống như vậy. Nam Tăng chắp tay trước ngực, ngàn sông vạn chảy vào đại giang. Nam Tăng Phật môn chân khí hóa thành chạy xiết sông chảy lượn vòng trước người, hình thành một đường to lớn vòng xoáy lượn vòng, hấp thu đến từ giữa thiên địa đủ loại linh khí lực lượng. Những linh khí này cùng lực lượng liền tựa như từng đầu dòng suối nhỏ hội tụ, ngưng vào lớn trong nước. Khủng bố vô song khí tức bá đạo thiên địa. Là, ngàn sông vạn chảy vào đại giang. Ngàn sông vạn chảy hội tụ ở song trưởng bên trên, Nam Tăng nghịch thiên một trưởng vô ra. Ha ha, có chút ý tứ. Nhưng trong khoảnh khắc, Diệp Khuynh Thiên nhân đạo cấm thuật 12 hộ trời thủ địa pháp Huyền Vũ đỉnh mở ra. Trên hồ lớn nước hồ bốc lên, theo chỗ sâu trong lòng đất một cỗ lực lượng kinh khủng hút mà đến, tựa như cửu u ma thần muốn phá địa mà ra. Ông. Một đạo run rẩy tiếng sáo vang lên, Diệp Khuynh Thiên thân bên trên hiện ra một đạo chiếc thần đỉnh màu đen, phía trên chiếc thần đỉnh tản mát ra xưa cũ khí tức, nhất là một đạo Huyền Vũ ấn thần ảnh hiện hiện. Đông. Trong khoảnh khắc, Nam Tăng Tuyệt Thiên chấn địa một trưởng rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, phát ra nặng trĩu một tiếng. Tựa như chùa miếu Hồng Trung đại lữ. Ầm. Đột nhiên, Huyền Vũ đỉnh sụp đổ, một cô đáng sợ lực lượng làm người ta sợ hãi nổ tung ra ngoài. Nam Tăng trực tiếp bị đẩy lui, lực lượng kinh khủng tựa như đạn đạo định vị, một mực truy tung muốn giết hắn. Huyền Vũ đỉnh nổ tung lực lượng bàn tay ma quỷ đánh phía Nam Tăng muốn tránh cũng không được. Thiên Long Kim Thân. Đây là Thiên Long tự bất thế tuyệt học, một đạo kim trung bao phủ ở trên người, đồng thời một đạo long ảnh tăng lên. Ầm. Kịch liệt nhất kích hung hăng đánh vào Nam Tăng thân bên trên, Nam Tăng thân thể bạo bay ra ngoài. Nhưng may mà bảo vệ một mạng. Đông Yêu Bằng vào nghịch thiên thân thể cùng Bất Diệt Long Tôn Công cùng Diệp Khuynh Thiên đối cứng mấy chiêu, nhưng bị đánh đến hoa rơi nước chảy, thân bên trên vô số đạo vết rách, cả người hấp hối. Như thế nào vô địch? Có lẽ trước đó rất nhiều người không có cái này khái niệm, nhưng hiện tại bọn hắn có. Diệp Tiêu Giao dùng sức một mình để ép Hoa Hạ Ngũ Long đánh, tuần tự khuất nhục Tam Long. Đánh cho Hoa Hạ Ngũ Long cơ hồ thành Hoa Hạ năm chủng, cái này là vô địch. Diệp Khuynh Thiên thân hình khẽ động, trong khoảnh khắc biến mất, chợt đứng ở đoạn thiên thác nước này bên trong. Chương 206, hoành ép một thế. Trăm tấn nước lạnh phô thiên cái địa hướng xuống chút xuống, ở vào thác nước trung ương Diệp Khuynh Thiên thân bên trên lại không dính một giọt nước. Duy nhất một lần nặng mấy trăm tấn nước mảy may không đúng hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn chắp tay sau lưng, tầm mắt lãnh đạm, thần thái lạnh nhạt, bỏ qua hết thảy. Các ngươi còn có thể chứ? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Hai người khác Bắc Quân cùng Trung Thiên cũng mặt lộ vẻ kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. A. Bắc Quân một thân cương khí mãnh liệt đề, cả người cũng lâm vào cùng thái. Chân khí như chú, dâng lên tuôn ra. Trận trận cương phong xé trời hủy, cứ thế mà đem hồ lớn cắt ra một vết nước, nước hồ bước lên mà lên, hình thành một đầu đường thủy nối thẳng đoạn thiên thác nước. Đông dưng, Bắc Quân thân hình như điện, hóa thành một đạo điện quang chân đạp đường thủy trùng kích ra ngoài. Hắn mỗi một chân đạp dưới, hồ lớn tiếp nhận nặng như vạn quân lực lượng, mặt hồ không chịu nổi trực tiếp sụp đổ, hình thành cái này đến cái khác to lớn hố nước vòng xoáy. Bắc Quân thân hình nhanh vô cùng, đơn giản như xúc địa thành thốn. Hắn buông xuống thác nước một khắc kia trở đi, dưới chân đường thủy trong khoảnh khắc sụp đổ. Thiên Cương quyền thức quyền chấn sơn hà. Bắc Quân cuồng bạo vô cùng một quyền đánh ra, một đạo tĩnh lặng khí tức xé rách hư không mà ra. Một quyền này rung động thiên địa, mang vòng quanh hủy diệt vai. Cái gì? Bắc Quân tu vi đến loại cảnh giới này? Võ Hoàng hậu kỳ 3. Bắc Quân biểu hiện ra tuyệt đỉnh tu vi, toàn trường rung động. Hoa Hạ Ngũ Long còn lại 4 vị đều là Võ Hoàng trung kỳ, nhưng duy chỉ có Bắc Quân đã đột phá đến Võ Hoàng hậu kỳ. Mặc dù Diệp Phụng Thiên ngưng tụ ra tuyệt phẩm võ ấn, nhưng Bắc Quân thắng ở cảnh giới, hai người thực lực tương tự. Giết! Bắc Quân quát lớn mà ra. Một đường to lớn quyền ảnh thế như trẻ tre đánh về phía trăm tấn thác nước. Ầm! Bắc Quân một quyền dưới, trăm tấn chạy xiết hạ xuống thác nước trong khoảnh khắc tiêu tán, hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, Bắc Quân một quyền tựa như đánh vào pho tượng bên trên, trực tiếp vỡ nát. Trong mắt mọi người thác nước vậy mà biến mất, không còn sót lại chút gì. Diệp Phụng Thiên trước đó không lâu là thân thể đoạn thác nước, nhưng Bắc Quân là một quyền nắm thác nước đánh không có. Bắc Quân một quyền này bao bọc lấy thuần túy nhất sát ý đánh phía Diệp Khuynh Thiên. Hủy thiên diệt địa, thế tất yếu nhất kích phía dưới thấy máu. Đồng thời, Diệp Phụng Thiên cũng động, ngưng tụ một đạo vô thượng kiếm khí, như bản cổ đúa khai thiên tích địa, trực tiếp quét về phía đoạn thiên thác nước. Sát đạo cấm thuật quyền khuynh thiên hạ. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, đột nhiên vô cùng một quyền ném ra. Lần đụng chạm này như hai ngôi sao đụng vào nhau, trời mà chấn động, Ngọc Long Tuyết Sơn dãy núi cùng chịu rung động, rất nhiều khu vực phát sinh tuyết lở. Một đạo sấm rền thanh âm quét ngang toàn trường, sóng âm kích thích ngàn cơn sóng, hủy diệt hết thảy. Oanh! Một quyền này dưới, cứ thế mà cải biến đoạn thiên thác nước quy tích. Đoạn thiên thác nước một lần nữa hạ xuống, nhưng lại tại một mặt khác, mặt này địa thế hoàn toàn bị tổn hại, nắm đoạn thiên thác nước cứ thế mà đánh không có. Phúc! Phúc! Bắc quân cùng Trung Thiên khẩu tung tóe đỏ thắm, vậy mà không địch lại, dồn dập bay rất ra ngoài. Diệp Khuynh Thiên thân ảnh đứng ở không trung, giống như giữa thiên địa bất bại chiến thần. Một thân vô hình khí thế quét ngang vạn địch, nghiền ép thế gian. Bất diệt long tôn công quần long vô thủ. Giữa thiên địa đáng sợ dọa người tiếng long ngâm truyền đến, liên tiếp, liên miên bất tuyệt, phảng phất vô số đầu dao long buông xuống, long tộc dốc hết toàn lực, hủy thiên diệt địa. Đông yêu khí thế đại thịnh xuất hiện, trong đôi mắt thần mang trầm tĩnh, tựa như chảy xuôi theo từng tia tia điện. Đông yêu trong thân thể chân long huyết mạch bị thôi động đến cực hạn, mênh mông huyết khí như bước lên giang hà, mi tâm võ ấn cũng ngưng tụ đến trình độ lớn nhất, cái trán hiện ra từng đầu yêu văn, tựa hồ có như vậy một tia hiện tượng phản tổ. Quanh người hắn chân khí sục sôi, vậy mà hiện ra mấy trăm đạo long ảnh. Giờ phút này Đông yêu giống như chân long buông xuống, giữa lúc giơ tay nhấc chân đại biểu là hủy diệt. Oanh! Quần long trong chốc lát bao phủ Diệp Khuynh Thiên, long ảnh cơ hồ thực chất hóa, long chảo nhất kích có thể hủy thiên diệt địa. Hừ hừ, ta đây liền tới một trận đồ long cuộc chiến. Sát đạo cấm thuật nghịch sát hồi long chảm. Diệp Khuynh Thiên cuồng hống một tiếng, đao mang chợt hiện, cao tốc lượn vòng, nổi lên cực độ gió, trong khoảnh khắc xông vào long ảnh trong đám. Phốc phốc. Đao mang giờ phút này hóa thành tử vong chi nhận, toàn bộ trong vũ trụ, vô luận bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần chạm đến liền chết. Phốc phốc. Đao mang lượn vòng nghịch chuyển, xét qua một đạo thần long bái vĩ đường vòng cung. Có thể lượn vòng quá trình bên trong, từng đạo long ảnh bị tử vong chi nhận bổ ra. Trong nháy mắt, quần long đền tội, toàn quân bị diệt. Đao mang lượn vòng nghịch chuyển dừng lại, đột nhiên hóa thành một đạo đường thẳng bổ về phía Đông yêu. Tất cả mọi người hiểu rõ, Đông yêu không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể tử vong. Không muốn. Nam Tăng cùng Tây Độc cùng một thời gian hiện thân, hai người dùng đầu độc chi thể cùng bờ dạ mạ kim thân ngăn trở Diệp Khuynh Thiên một kích này. Cứ việc hai người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, có thể may mắn là bảo vệ Đông yêu một mạng. Diệp Khuynh Thiên thật quá cường đại. Cường đại đến nhường mỗi một người thất thanh. Hán, bất quá 20 tuổi, lại hoành ép một thế. Liên đại biểu cho Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong Hoa Hạ Ngũ Long bị hắn án lấy nện, vô luận tới mấy cái hết thể chú y bạo. Cái gì là vô địch thế gian? Này đúng đấy. Luận cá nhân thực lực hắn liền là đệ nhất. Hắn hiện tại không chỉ có muốn làm đến đơn đấu thứ nhất, hắn đơn đấu Hoa Hạ 5 cái cũng phải thắng. Diệp Tiêu Giao. Diệp Phụng Thiên cũng đánh tới phẫn nộ chỗ sâu, nhìn hằm hằm Diệp Khuynh Thiên. Hắn muốn thi triển ra toàn lực. Diệp Phụng Thiên liếc mắt quét về phía Diệp Khuynh Thiên, Thiên Hải kiếm buộc. Diệp Phụng Thiên chân trên dưới ngàn đạo kiếm khí vậy mà biến mất, hóa thành từng đạo khí lưu, thời gian dần trôi qua hình thành một đạo lốc xoáy bao táp, trong gió lốc tia chớp xé rách, hình thành mạnh nhất kích dòng điện. Diệp Phụng Thiên ngộ ra tới kiếm đạo chính là lấy khí hóa kiếm, vừa rồi tất cả kiếm chính là bốc hơi diễn biến mà đến. Giết! Ý sát phạt phô thiên cái địa, tràn ngập mỗi một cái góc. Kiếm khí bừa bãi tàn phá, tràn ngập mỗi một chỗ, như thiên hải thác nước. Suy suy suy. Vô số đạo kiếm khí tự phát bắn về phía Diệp Khuynh Thiên, phiến thiên địa này ở giữa tràn ngập từng đạo dòng điện, gió lốc càng là bừa bãi tàn phá, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, tựa như thế giới tận thế tai họa muốn lên diễn. Hồ lớn chi thủy lật lên vô số đạo sóng lớn, nước hồ cơ hồ muốn bị bốc hơi sạch sẽ một dạng. Trên bầu trời đám mây trực tiếp bị xé nước xô tan, trở nên vạn dặm vô vân. Rung động, thật sự là quá rung động. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt, dồn dập kinh ngạc tán thán. Ầm ầm. Từng đạo kiếm khí tựa như tạc đạn nặng ký hạ xuống, dùng Diệp Khuynh Thiên làm trung tâm bán kính 20 mét phạm vi toàn bộ hoành đạp, hình thành một cái hố to, đầy trời hội tụ kiếm khí như mưa rông gió bão hội tụ hướng đoạn thiên thác nước, vô luận là cái gì, tuyệt đối sẽ bị cắn giết thành thịt nát. Ha ha, tiểu tử này chỉ sợ liền cái toàn thây đều không để lại. Có người nói, đáng thương nhất vẫn là đoạn thiên thác nước, đã lần thứ mấy bị đánh rách ra, về sau nơi này không còn tồn tại. Mà thế hệ trẻ tuổi nhóm nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên cùng Diệp Phụng Thiên kinh thế chiến lực, loại kia rung động không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ. Tất cả mọi người nắm thật chặt nắm đấm, khẩn trương mà dồn dập nhìn về phía trên không cái kia hai đạo bất thế thân ảnh. Chương 207, nhánh cây. Bảo kiếm. Ta thế nào cảm giác Diệp Tiêu Giao phải thua đâu? Có người hỏi. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt, một bóng người liền từ đoạn thiên thác nước bay vọt lên, cả người bị kiếm khí gió lốc bao bọc. Chật, kiếm khí nổ tung. Giết. Diệp Phụng Thiên liền cùng như bị điên, còn đang không ngừng công kích. Kiếm khí tung hoành ngàn dặm, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Chơi kiếm đúng không? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn vây tay một cái. Đông Dương, Thẩm Quân Thanh đoàn người dưới chân tản mát một cái nhánh cây thật giống như bị một cái bàn tay vô hình trực tiếp bắt đi. Đại gia tại nhìn sang thời điểm, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên cầm trong tay một cái nhánh cây, suy diễn ra một trận to lớn múa kiếm, trong tay nhánh cây hóa thành tuyệt thế thần binh đem như mưa rông gió bão kiếm khí dồn dập ngăn lại. Giờ khắc này, vây xem tất cả mọi người ngậm miệng không trả lời được, hết thảy trước mắt phảng phất tại nằm mơ. Diệp Khuynh Thiên thật dùng nhánh cây ngăn lại Diệp Phụng Thiên sát chiêu. Hiện tại mới là bắt đầu. Diệp Khuynh Thiên khỏe môi nụ cười làm sâu sắc. Nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kiếm. Diệp Phụng Thiên cười lạnh một tiếng, dưới chân bốc hơi chi kiếm trong nháy mắt biến mất, sau lưng của hắn trôi nổi một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm. Ken lang. Một tiếng vang dọn, Diệp Phụng Thiên bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, trên thân kiếm đãng ra vô tận hào quang, bắn ra bốn phía như liệt nhật. Tất cả mọi người con mắt tại thời khắc này bị cường quang đâm bị thương, dù cho siêu cấp cường giả hoặc nhiều hoặc ít con mắt nhận tổn thương. Diệp Phụng Thiên rút kiếm một khắc này, liền liên chàng Trung Vũ Hoàng cũng không nhịn được ngăn trở con mắt. Đây là Vọng Nguyệt Các gần lâu thiên quang kiếm. Nghe nói năm đó rèn đúc thân kiếm thời điểm, ở trong đó dung nhập thiên quang. Bất quá Diệp Phụng Thiên cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, xem ra lần này Diệp Tiêu Giao bức ra Diệp Phụng Thiên chân chính át chủ bài. Có người lên tiếng kinh hô. Giết. Rút kiếm một khắc, Diệp Phụng Thiên bỗng nhiên khởi động, một kiếm quét ra, giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm cực tốc, cơ hồ siêu thoát thời gian cái này khái niệm xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Muốn một kiếm đứt cổ. Ánh kiếm tăng vọt, cơ hồ che giấu qua liệt nhật, thân kiếm lộ ra mạnh nhất ý sát phạt, tràn ngập thiên địa. Một kiếm này chân chính ẩn chứa Diệp Phụng Thiên thể ngộ kiếm chi pháp tắc, kỳ phong mang đuổi sát vô trần công tử chi kiếm. Diệp Phụng Thiên là một vị kiếm đạo thiên tài. Diệp Phụng Thiên một kiếm này siêu thoát ở đây tất cả mọi người đối kiếm khái niệm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bọn hắn không biết một kiếm này uy năng đến cùng tới trình độ nào, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, Diệp Khuynh Thiên hẳn phải chết. Kiếm quang lóe lên, nhất định đầu người rơi xuống đất. Diệp Phụng Thiên hết sức tự tin, đây là nghiên cứu kiếm đạo vài chục năm ngộ ra tới một kiếm. Kiếm quang chỗ đến, vạn vật đều diệt, huống chi không quan trọng nhất phàm người. Hắn có lòng tin một kiếm này hạ có thể cùng Vô Trần công tử đánh hòa nhau. Tất cả mọi người gửi hy vọng ở Diệp Phụng Thiên một kiếm này, Diệp Khuynh Thiên thật quá mạnh. Nếu như Diệp Phụng Thiên một kiếm này đều chém giết không được, như vậy Hoa Hạ Ngũ Long hy vọng thắng lợi xa vời. Xuy. Thần trên thân kiếm tia điện chạy tán loạn, hào quang lần nữa đại thịnh. Đinh. Một tiếng vang dọn, lại giống như sâu trong vũ trụ nổ lớn phát ra cực hạn thanh âm, đâm thủng bầu trời, hình thành từng đợt tiếng gầm, trùng kích bát hoang khắp nơi. Hồ lớn chi thủy rung động, hướng hai phía vung vãi. Hóa thành đầy trời mưa to vung vãi ở bên hồ. Đỡ được. Hắn vậy mà đỡ được. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem, trong mắt sắp trừng ra ngoài. Không sai, Diệp Khuynh Thiên cản lại. Dùng một cái nhánh cây ngăn cản Diệp Phụng Thiên này kinh thế hãi tục một kiếm. Cảm xúc sâu nhất còn muốn thuộc Diệp Phụng Thiên, Diệp Khuynh Thiên gần trong gang tấc, hắn có thể thấy rõ ràng. Nhưng lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, phảng phất Diệp Khuynh Thiên cùng hắn ở vào hai thế giới một dạng. Diệp Khuynh Thiên vậy mà dùng chiêu này tùy tiện ngăn lại hắn tối vi sát phạt một chiêu. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Diệp Khuynh Thiên thân hình thuấn di, thình lình xuất hiện sau lưng Diệp Phụng Thiên. Chân hắn đạp nguyên bước, nhưng lại có nhân gian cực tốc, một kiếm dây lắc ra, hào quang bắn ra bốn phía, che giấu thiên địa, một cấu ngang nhiên kiếm khí bén nhọn xé rách mà ra. Vô số đạo kiếm khí bao phủ Diệp Phụng Thiên. Phốc phốc. Phốc phốc. Diệp Phụng Thiên thân bên trên bị vô số đạo kiếm khí chia cắt, quần áo lập tức hóa thành bột phấn. Thân bên trên xuất hiện mấy chục đạo thậm chí trên trăm đạo kiếm ngân. Giang giác. Sau một khắc, tiếng vỡ vụn vang lên, Diệp Phụng Thiên hộ giáp vỡ vụn. Hắn hộ giáp là một kiện linh khí, vậy mà bảo vệ hắn một mạng. Đại gia nhìn ra mánh khỏe, nhìn không được hoảng sợ nói. Diệp Phụng Thiên cũng hết sức may mắn, năm đó ở ẩn lâu hắn nhặt được một kiện tầm thường nhất hộ giáp, vốn cho rằng vô dụng nhất, xưa nay sẽ không đứng hàng công dụng. Nhưng tại hắn nhất thời điểm nguy hiểm cứu được hắn một mạng. Hóa Hạ Ngũ Long bại. Sau khi hết khiếp sợ, đại gia nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề. Tại Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ nghịch thiên chiến lược dưới, Hoa Hạ Ngũ Long vô luận như thế nào đều bị treo lên đánh, không có sức đánh trả chút nào. Tiếp tục như vậy, Diệp Khuynh Thiên làm sao cũng đều thắng, không có chút nào chỗ trống. 03. Chúng ta còn không có bại. Bắc Quân ngửa mặt lên trời thét dài. Vị lao giả này, tung hoành Hoa Hạ mấy chục năm. Cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua, nhưng hắn tuyệt không cho phép mình ngã xuống. chúng ta cũng không thể ngã xuống. Nam Tăng cùng Tây Độc cũng đứng dậy. Tây Độc cười lạnh một tiếng, Diệp Tiêu Giao tiên sinh hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đường môn một cái khác loại tuyệt kỹ. Mọi người đều biết đường môn am hiểu tuyệt kỹ, am khí, tới. Địa ngục nội nhận. Một cỗ đến từ cửu u như địa ngục khí tức bao phủ toàn trường, dù là võ vương cũng nhịn không được sợ run cả người. Chỉ thấy Tây Độc thân bên trên tự phát bắn ra từng đạo ánh đen, trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn, tràn ngập bầu trời, tập trung như mưa to. Cái kia rõ ràng là Tây Độc độc môn phi đao, địa ngục nội nhận. Dùng bí pháp luyện chế, lại dùng đủ loại nọc độc thần hỏa thối luyện. Đừng nhìn một cái nho nhỏ phi đao, cho dù là võ hoàng thân thể cũng đỡ không nổi nhất kích, thậm chí Hoành Luyện tông sư tới cũng phải ôm hận mà chết. Lần này, Tây Độc xuất ra hết thể áp đáy hòm đồ vật. Hết thể bí chế phi đao hắn toàn bộ dùng ra ngoài. Mấy trăm thanh địa ngục nộ nhận điên cuồng bắn phá Diệp Khuynh Thiên, từng mai phi đao vừa tiếp xúc khí kình liền trực tiếp nổ tung, tựa như đạn pháo một dạng. Veng, veng, veng. Từng mai phi đao liên tiếp nổ tung, hoàn toàn có máy bay ném bom tốt máy bay bao trùm nơi này doanh tạc. Đầy trời bụi mù, khói đen cuồn cuộn, Diệp Khuynh Thiên biến mất ở trong đó. Tình huống như thế nào? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc. Bụi mù đột nhiên nổ tung, một đạo vĩ ngạn thiên thần thân ảnh hiện hiện. Diệp Khuynh Thiên đón lấy tất cả địa ngục nộ nhận, nhưng mảy may không có việc gì. Thiên Long Hấp Thủy. A Di Đà Phật. Nam Tăng liền vội vàng đem Tây Độc đẩy lên một bên, hắn một mình tới chặn Diệp Khuynh Thiên. Hồ lớn đột nhiên sụp đổ, hình thành một đạo vòng xoáy, ngay sau đó quần cuộn nước sông bước lên mà lên. Một lát sau, một đạo vô cùng to lớn Phật ảnh hình thành. Trọn vẹn hơn 100 mét cao, toàn thân trong suốt, lại mấy như thực chất hóa. Hơi nước ngưng hình thành thánh Phật, bàn tay cối xay kích cỡ tương đương, trực tiếp ép hướng Diệp Khuynh Thiên, không thể địch nổi, mênh mông Phật lực làm cho không người nào có thể nhìn gần. Diệp Khuynh Thiên đối mặt Nam Tăng chứa thiên nhất kích, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ. Chương 208, trèo lên đỉnh hóa hạ võ đạo đỉnh. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên thân hình biến đổi, vậy mà xuất hiện trên trăm đạo Diệp Khuynh Thiên thân ảnh, căn bản thấy không rõ cái kia là thật, cái kia là giả. Đây là cái gì quỷ dị thuật pháp? Thấy như thế, tất cả mọi người sợ ngây người. Vắt ngang đoạn thiên thác nước, nhét đầy thiên địa thánh Phật từng thanh cầm lấy trên không đạo đạo tàn ảnh. Lại mỗi một lần đều vô hụt, cái gì đều chưa bắt được. Xoạt xoạt xoạt. Vô số đạo tàn ảnh vây quanh thánh Phật hình bóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đống nhiên trăm đạo tàn ảnh hợp làm một thể, một trưởng bổ về phía thánh Phật. Ầm ầm. Một trưởng khai thiên tích địa, cứ thế mà nắm thánh Phật hình bóng từ đầu đến cuối bổ ra, thánh Phật từ nước tạo thành, tại sụp đổ trong chớp mắt, giọt nước lại khủng bố bốc hơi. Nam Tăng lần nữa hoành bay ra ngoài. Ân, thật lâu không có vui sướng như vậy đánh một trận. Hoa Hạ Ngũ Long thật rất mạnh, cho nên Diệp Khuynh Thiên không ngại cùng bọn hắn chơi nhiều một trận. Tĩnh lặng. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa Hạ Ngũ Long phải thua. Cuối cùng vẫn phải thua. Bởi vì Diệp Phụng Thiên, Đông Yêu đám người dồn dập từ bỏ, trước mắt Diệp Tiêu Giao liền là một cái quái vật, làm sao đều đánh không thắng. Các vị, giúp ta một chút sức lực. Nhưng Bác Quân Lăng Chiến Thiên không có từ bỏ. Trung Thiên, Đông Yêu đám người dồn dập làm cứu rút, chân khí liên tục không ngừng chuyển vận hướng Bắc Quân Lăng Chiến Thiên. Lăng Chiến Thiên ban đầu ảm nhiên khí thế trong khoảnh khắc tỏa sáng, cả người thoát thai hoàn cốt, khí thế như cầu vồng, tăng lên tới cực hạn. Lăng Chiến Thiên tầm mắt bắn ra từng đạo tia điện, nhìn thẳng Diệp Khuynh Thiên. Chỉ sợ Lăng Chiến Thiên phải dùng ra hắn diệt thế nhất kích, ta nghe nói một kích này có thể so với vũ khí bí mật. Dù cho nước ngoài hơn vạn binh sĩ cũng không dám bắt hắn thế nào. Liên là kiêng kỵ hắn một chiêu này. Có nhân sĩ biết chuyện nhịn không được nói ra. Lăng Chiến Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sắc ý, quắc, Thiên Cương Quyền Thiên Thức, Quyền Liệt Hoàn Vũ. Trong khoảnh khắc, chứa đầy lực Lăng Chiến Thiên một quyền triều kiến đánh ra, một cỗ phai mở chúng sinh khí tức lộ ra, tựa như ngày tận thế tiến đến. Giang giác. Đột nhiên, bầu trời vậy mà truyền đến một tiếng sấm nổ, tia chớp xé rách hư không. Một quyền này dưới, thiên địa khóc thảm, thần quỷ đều run rẩy. Màu u lam quyền mang điện quang lượn lờ, tựa như xẹt qua bầu trời đêm thiên thạch. Mang cuốn sức mạnh mang tính hủy diệt, ầm ầm hạ xuống, hội hủy diệt một ngôi sao. Uy lực của một quyền này không cách nào hình dung, một chiêu này đi ra, trời mà xa vào tĩnh lặng, như luân hãm địa ngục. Không hổ là diệt thế nhất kích. Đến được tốt. Diệp Khuynh Thiên cũng không tránh né né tránh, cũng không có khai thác tiến công chờ biện pháp. Hắn mượn nhờ Bắc Quân một quyền này, hắn nghĩ biết mình thân thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đến loại trình độ kia. Ầm. Bắc Quân một quyền này tựa như tinh chuẩn đạn đạo rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Đánh xuống một đòn, thiên địa địa liệt, thương khung vỡ vụn. Ầm ầm. Quan chiến đám người dưới chân toàn bộ nứt ra, giống như là phát sinh một trận kinh thiên đại địa chấn một dạng. Đoạn Thiên dưới thác nước sườn đồi ầm ầm sụp đổ, thác nước bị chặn ngang bẻ gãy, hóa thành giang hà lao nhanh mà xuống. Bên bờ hồ lớn liên tiếp sụp đổ, nước hồ chảy ngược, bao phủ hết thảy. Đứng ở Đoạn Thiên thác nước trên vách đá, Diệp Khuynh Thiên hai chân trực tiếp đem sườn đồi áp sập, cả người bị sa vào. Đây cũng là Bắc Quân diệt thế nhất kích. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên lâm vào sườn đồi bên trong, Hoa Hạ Ngũ Long thật dài thở dài một hơi. Bọn hắn rốt cục thắng. Diệp Tiêu Giao thua sao? Toàn trường áp chế, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Ai? Bắc Quân một kích này đơn giản quá kinh khủng. Hắn thua sao? Thẩm Quân Thanh cùng Hoa Thanh Phi đồng thời phát ra một tiếng cảm thán. Ầm ầm. Có thể sau một khắc, sườn đồi nổ tung, một đạo bá đạo vô song vương giả thân ảnh phóng lên tận trời. Diệp Khuynh Thiên thân ảnh rơi trên mặt hồ thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc. Nhất là Hoa Hạ Ngũ Long trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn vậy mà không có việc gì. Càng có thể một màn kinh khủng, theo Diệp Khuynh Thiên đạp nước mà đi, mặt nước kết băng, phàm là hắn hai chân bước qua chỗ toàn bộ kết băng. Treo giữa không trung Đoạn Thiên nhai thác nước cũng kết băng, đến tận đây Đoạn Thiên thác nước không còn tồn tại. Hồ lớn mặt hồ diện tích lớn kết băng, diện tích càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua bước đến bên bờ. Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Hạ Ngũ Long gặp thoáng qua, chợt Hoa Hạ Ngũ Long cũng bị đông cứng. Diệp Khuynh Thiên bước ra hồ lớn trong nháy mắt, toàn bộ kết băng, kéo dài trăm dặm hồ lớn toàn bộ kết băng. Hoa Hạ Ngũ Long càng là biến thành tượng băng đứng ở trên hồ lớn, trở thành quang cảnh giống như vô địch. Vô địch. Diệp Khuynh Thiên vô địch tại thế gian. Dùng sức một mình toàn phương diện nghiền ép Hoa Hạ Ngũ Long, cuối cùng băng phong Hoa Hạ Ngũ Long. Một người bại Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong năm lớn siêu cấp cường giả. Giờ phút này, hắn ở vào Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong, Hoa Hạ đương thời đệ nhất nhân. Thiêm Long bảng đệ nhất căn bản là đúng hắn vũ nhục. Long bảng đệ nhất. Đánh bại đã từng 5 vị Long bảng thứ nhất, Diệp Khuynh Thiên tự nhiên đứng hàng Long bảng đệ nhất. Nay một trận chiến tin tức cấp tốc truyền ra, Hoa Hạ rung động, Á Châu rung động. Diệp Tiêu Giao dùng vô địch chi tư nghiền ép Hoa Hạ võ đạo người mạnh nhất, trèo lên đỉnh Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Hắn tức thì bị ca tụng là ngàn năm qua Hoa Hạ võ đạo đệ nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Đông Doanh, Hàn Quốc chờ võ đạo thế lực hoặc gia tộc dồn dập nhường thế hệ trẻ tuổi bế quan, thế nhất định phải đuổi theo Hoa Hạ võ đạo giới. Hoa Hạ võ đạo giới lịch sử đã bị sửa, Hoa Hạ Ngũ Long thời đại đã qua. Diệp Tiêu Giao thời đại đến. Lĩnh Nam Diệp Vân phàm bái Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Dương Thành Thần Điền Vũ bái Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Kim Đao Môn Kim Trấn bái Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Diệp Khuynh Thiên rơi bờ một khắc kia trở đi, vô số cường giả bái phục, thậm chí có không ít cường giả trực tiếp quỳ lạy. Lôi Động còn có Tiêu Giao Minh đám người nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, liền cùng nhau hô to minh chủ, tiếng như lôi đỉnh, lay động đất trời. Từ nay về sau, Tiêu Giao Minh cái thế lực này đem hoành hành Hoa Hạ, không ai dám trêu chọc. Bởi vì bọn hắn sau lưng người kia gọi Diệp Tiêu Giao. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên đại biểu chính là Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Ở đây tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Duy nhất tiếc nuối chính là thấy không rõ Diệp Tiêu Giao vẻ mặt, thủy chung giống như là bao phủ một đoàn sương mù, không cách nào thấy rõ. Hiện tại chính là Vọng Nguyệt Các cũng hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Tiêu Giao đã hoàn toàn siêu thoát ra bọn hắn nhận biết phạm vi. Hoa Hạ các đại gia tộc cũng vô cùng rung động, thậm chí còn có một tia khủng hoảng. Lăng Thiên Long, Lôi Tĩnh Vũ mấy người cũng đều ở đây, nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đạp bờ một khắc này, những người này trong lòng cảm khái muôn phần. Nghĩ nghĩ bọn hắn trước kia còn cùng Diệp Tiêu Giao một hồi Tây Bắc Thiên Tài vị trí. Nhưng hiện tại xem ra loại côn trùng đom đóm nào dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Bọn hắn chênh lệch tựa như trên mặt đất sâu kiến cùng bầu trời thần long. Hoa Thanh Phi cùng Kim Sở Hàm đắm chìm trong vừa mới kinh thế hai tục một trận chiến bên trong, đột nhiên Diệp Khuynh Thiên đi vào các nàng trước người. Quả thực đem hai người dọa sợ. Kim Sở Hàm hai chân như nhũn ra, nghĩ phải thoát đi cái này ma thần, nhưng hai chân giống như là chú chỉ căn bản nhất không nổi chân. Hoa Thanh Phi ngăn chặn trong lòng bất kỳ tâm tình gì cùng xúc động, nhàn nhạt mà hỏi, phiền phức thỉnh chính miệng nói cho ta biết, ngươi chính là Diệp Tiêu Giao sao? Nhưng Hoa Thanh Phi thân thể đã khống chế không nổi, kịch liệt run rẩy, vẻ mặt mơ hồ có chút run rẩy. Chương 209, ta tùy thời xin đợi Vọng Nguyệt Các tới. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, "Ân, ta là Diệp Tiêu Giao." Ầm ầm. Đạt được Diệp Khuynh Thiên trả lời khẳng định, Hoa Thanh Phi lại cảm giác trời sụp đổ. Thiên băng địa liệt, lũ ống biển động đều không đủ dùng hình dung Hoa Thanh Phi nội tâm sụp đổ. Nàng thế nào yếu ớt tâm lý phòng tuyến giờ khắc này sụp đổ. Nước mắt ý mắng, xẹt qua gương mặt, thân thể không bị khống chế lay động. Nàng tránh đi Diệp Khuynh Thiên tầm mắt, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, tại Thụy Sĩ Ngân Hàng là ngươi đã cứu ta. Ra tay là ta, nhưng không phải cứu ngươi, ta không hy vọng có người quấy rầy ta. Hoa Thanh Phi thanh âm mang theo run rộng, ngươi đã sớm nhận ra ta rồi. Ân. Lâm Ẩn Thiên Hạ ẩn nút đi vào Bát Kỳ Thần Hội cao thủ là ngươi giết. Không sai. Tam đại xà cơ cũng là ngươi giết.
Ân.
Mặt đen Phật cũng là ngươi giết. Ngươi khi đó phát giác được chúng ta đi.
Ân.
Hủy diệt bát kỳ thần hội, cầm lại sản phẩm phương án cũng là ngươi.
Ân.
Hoa Thanh Phi một hơi hỏi xong về sau, thân thể như nhũn ra, toàn thân trên dưới đè lên không nổi một chút sức lực. Nàng từng ngụm thở hổn hển, hô hấp cơ hồ muốn nghẹt thở. Ngươi vì cái gì làm tất cả những thứ này? Là cùng ta có quan hệ sao? Hoa Thanh Phi đảo không có như vậy tự cho là đúng, chỉ là hỏi dò. Mà lại nàng mơ hồ cảm thấy Diệp Khuynh Thiên làm những chuyện này không có quan hệ gì với nàng, theo thái độ đối với nàng hoàn toàn cũng có thể thấy được tới. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là bọn hắn chọc tới ta. Ta đối với các ngươi những cái kia lạn sự không có hứng thú gì. Sau khi nghe được, Hoa Thanh Phi thân thể hùng hăng run lên. Trong đầu của nàng điểm này huyễn tưởng triệt để phá diệt, hết thảy đều là nàng tự mình đa tình. Trong truyền thuyết Diệp Tiêu Giao căn bản không phải là vì nàng giận bên trên Đông Doanh. Cho nên sản phẩm phương án còn tại trên tay ngươi sao? Hoa Thanh Phi bình phục cảm xúc về sau, cẩn thận hỏi. Tại trên tay của ta, nhưng đã là đồ của ta. Không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi vọng nguyệt các nghĩ đến cầm, ta tùy thời xin lợi. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên liền rời đi.
Phù phù.
Hoa Thanh Phi một cái lảo đảo, ngã xuống đất.
Thanh Phi.
Kim Sở Hàm liền vội vàng đem nàng nâng đỡ. Thanh Phi ngươi đến tột cùng thế nào? Hoa Thanh Phi trong đôi mắt trống rông tĩnh lặng, nếu như cái xác không hồn. Đời này nhận qua lớn nhất đả kích cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đời này tự mình đa tình chỉ này một hồi. Hôm nay, Vọng Nguyệt Các một lần nữa sắp hàng Hoa Hạ Võ Đạo Long Bảng, phát sinh to lớn cải biến. Nguyên lai đệ nhị Diệp Tiêu Giao tấn thăng đến thứ nhất, đứng hàng Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh phong, cả thế gian rung chuyển. Diệp Tiêu Giao tên truyền xa vạn dặm, trở thành Hoa Hạ Võ Đạo giới tối cường cấm kỵ. Thiên lộ trại bên trong, Diệp Khuynh Thiên đang thưởng thức mỹ thực, vừa rồi đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long, phảng phất làm một kiện hứng hở sự tình. Thiên lộ trại bên ngoài, Thẩm Quân Thanh đoàn người lần nữa đi vào. Năm người sắc mặt khác nhau, trên mặt còn giữ rung động. Nghĩ nghĩ vận khí của chúng ta cũng thật sự là tốt, vậy mà gặp Diệp Tiêu Giao. Còn đi nói người ta là vương hữu. Cao Thượng bất đắc dĩ lắc đầu. Năm người trở lại trại, tự nhiên bị nhiệt tình hoan nghênh. Tiến vào gác xếp về sau, năm người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Phù phù.
Cựu lập phu trực tiếp dọa đến trận trắng mắt ngất đi. Những người khác cũng là run lẩy bẩy, như gặp quỷ thần. Chỉ có Thẩm Quân Thanh trong đôi mắt toát ra quang vinh, hào phóng đi lên trước, đưa tay ra nói, Diệp công tử ngươi cũng ở nơi đây à? Nhận thức một chút, ta gọi Thẩm Quân Thanh.
Tránh ra.
Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng nói. Thẩm Quân Thanh sừng sốt, vươn đi ra tay xấu hổ dừng lại lấy, hoàn toàn không biết làm sao. Diệp tiên sinh quấy rầy. Tề Phong vực phản ứng nhanh vô cùng, lập tức đem Thẩm Quân Thanh đoàn người kéo ra, sợ chọc giận Diệp Khuynh Thiên. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên rời đi, hướng Đại Tuyết Sơn xuất phát.
"Uy, tiên sinh các ngươi cũng là đi tìm cái gì ma quỷ đảo sao?"
Trại có người hướng Tề Phong vực hỏi.
"A,
không đúng vậy a, chúng ta chỉ là tới leo núi." Tề Phong vực đầu góc mơ hồ nói. Thẩm Quân Thanh nghĩ đến cái gì, "Chờ một chút, ngươi nói bọn hắn đi nơi nào?"
"Hả?" Hắn là đi tìm đảo ác ma.
Trại chủ đi vào, giải thích nói, hàng năm luôn có người tới này bên trong tìm đảo ác ma, trên cơ bản đều là võ giả. Không đi qua về sau không có một cái có thể trở về. Thẩm Quân Thanh trở nên kích động, ngươi nói là vừa rồi vị tiên sinh kia đi tìm đảo ác ma rồi.
Đúng a?
Hắn còn hướng ta hỏi thăm không ít. Trại chủ hết sức trả lời khẳng định. Sau đó không lâu, Hoa Hạ truyền ra một tin tức, Diệp Tiêu Giao tại đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long về sau, một mình tìm kiếm đảo ác ma. Tung tích không rõ. Đông Doanh, Hàn Quốc các nước võ đạo giới cơ hồ vui mừng, làm Hoa Hạ bảy đại tuyệt địa đứng đầu đảo ác ma bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua. Bình thường căn bản tìm không thấy, chỉ khi nào tìm tới tuyệt đối là có đi không về. Hoa Hạ võ đạo giới ra một vị kinh thế thiên tài không sai, nhưng tiến vào đảo ác ma mang ý nghĩa thiên tài chết yểu ngã xuống. Thật sự là tìm đường chết ta, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao. Cũng dám đi đảo ác ma tìm kích thích. Vốn cho rằng có Diệp Tiêu Giao tại. Hoa Hạ võ đạo hội đi đến một cái không cách nào tưởng tượng cao độ, thật không nghĩ đến, ai. Đối với Diệp Khuynh Thiên cho rất cao hy vọng võ đạo giới các tiền bối, dồn dập than thở. Đảo ác ma ở chỗ Hoa Hạ võ đạo giới đó chính là cấm kỵ, đi liền là chết. Không có khả năng sống sót đi ra. Một đời thiên tài như vậy ngã xuống. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên đã ở vào núi tuyết chỗ sâu. Nơi này luồng không khí lạnh bùng nổ, nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Đã không phải là những cái kia thám hiểm kẻ leo núi có khả năng tới địa phương. Diệp Khuynh Thiên quần áo đơn bạc, đứng ở trên đỉnh núi, mặc cho gió lạnh thổi qua. trước mắt hắn tầm mắt lập tức trống trải, một tòa ngọn núi mạch tượng là từng cái tọa độ liên hệ với nhau. Trong đầu của hắn hiện ra từ Y Y Nhân Nhị Thúc từ Sáng Khôn thu thập tư liệu, bên trong ghi lại đồ vật cùng này thế núi địa mạch liên hệ cùng một chỗ. Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng xẹt qua một vệt nụ cười, "Ân, ta biết rồi." Diệp Khuynh Thiên sử dụng binh đạo cấm thuật tới cải biến thế núi địa mạch, khởi ra trận pháp này. Binh đạo cấm thuật khống binh, trận pháp các loại, mặt đối trước mắt đồ vật đơn giản một bữa ăn sáng. Diệp Khuynh Thiên hai tay huy động, từng sợi đường vòng cung phảng phất mang theo thiên địa ảo diệu. Sau một khắc, toàn bộ Ngọc Long Tuyết Sơn dãy núi chấn động, không mấy địa phương xuất hiện tuyết lở. Mà Diệp Khuynh Thiên trước mắt thế núi địa mạch phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một tòa ngọn núi giống như là quân cờ một dạng đang thay đổi lấy vị trí, lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Ầm ầm. Sau cùng chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang động trời động, núi tuyết bị rời, trước mắt một tòa cao ngất tận trời đại sơn xuất hiện, phảng phất thông hướng thần giới. Đại sơn quanh thân quanh quẩn lấy một tầng hắc khí ma khí, khắp nơi lộ ra huyền bí gian trá. Cái này là Thiên Ma Sơn đi. Diệp Khuynh Thiên cười cười, lập tức hắn đi tới Thiên Ma Sơn. Nếu có những người khác ở đây tuyệt đối sẽ bị dọa kêu to một tiếng, người khác đều là nghiên cứu ra trận pháp sau đó tiến vào Thiên Ma Sơn. Có thể Diệp Khuynh Thiên ngược lại tốt, trực tiếp sử dụng binh đạo cấm thuật đem trận pháp vài tòa núi hết thể rời đi, trực tiếp đem Thiên Ma Sơn biểu hiện ra ở trước mắt. Chương 210, Đảo Ác Ma Hiện. Ngọc Long Tuyết Sơn trong núi sâu, giống loài cơ hồ mất tích, nhưng ở gào thét trong gió lạnh lại có đoàn người. Ha ha, Đảo Ác Ma lão phu tìm nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cuộc tìm được. Dãy núi bên trong, một vị người mặc trường bào màu trắng, tóc sợi râu bạc trắng lão giả cười lớn vài tiếng. Ân, không biết lần này là ai có lớn như vậy cường độ vậy mà tìm tới nơi này, dị vãng tuy nói có thể tìm tới nhưng tốn hao thời gian rất lâu, mà lại gặp nguy hiểm. Bên cạnh một vị thân mặc màu đen nho sam lão giả cười nói, tay hắn cầm quạt xếp, nhẹ nhàng huy động, tại trời băng đất tuyết bên trong lộ ra rất là quỷ dị. Các ngươi hai cái không cần cảm thán. Tranh thủ thời gian phá giải trận pháp tiến vào Thiên Ma Sơn mới là chính sự. Đằng sau có một thân xuyên quần áo màu xanh lam mỹ phụ cao mày thúc giục nói, cả người lạnh lùng như băng, thân bên trên không giờ khắc nào không tại phát ra băng hàn tuyệt lạnh khí tức. Mỹ phụ đằng sau còn đứng lấy một cô gái trẻ tuổi, ngũ quan đẹp đẽ, dung mạo tú lệ, tuyệt thế vô song. Như không dính khói lửa trần gian linh lung tiên tử. Tuệ Tuệ A, qua nhiều năm như vậy ngươi tính tình vẫn là bốc lửa như vậy. Trường bào màu trắng nhịn không được cười cười. Lang chủ chúng ta cái kia làm chính sự. Màu đen nho sam lão giả cười cười, hắn thu hồi quạt xếp, cả người trở nên nghiêm túc. Ầm ầm. Có thể đột nhiên, đại địa kịch liệt lắc lư, để cho người ta đứng không vững. Trước mắt dãy núi cũng phát sinh dị động, dồn dập sai chỗ tách rời, tuyết lở hiện tượng khắp nơi đều thấy. Bốn người rõ ràng không phải người bình thường, tuyết lớn băng cũng bị bọn hắn xua tan. Chốc lát sau, hủy thiên diệt địa động tĩnh dừng lại, đầy trời bông tuyết sương mù tán đi về sau. Trước mắt xuất hiện một tòa đáng sợ đại sơn. Ta trời, lại là Thiên Ma Sơn. Bốn người khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hả? Thiên Ma Sơn trận pháp tại sao lại tự động giải trừ đâu? Mỹ phụ nhân tò mò hỏi. Thiên Ma Sơn trận pháp là kinh thiên đại năng dùng dãy núi địa thế bày trận, bây giờ dãy núi bị rời đi, chỉ có thể nói rõ trận pháp mất hiệu lực. Chúng ta tranh thủ thời gian đi tới Thiên Ma Sơn. Màu đen nho sam lão giả một mặt xúc động. Hắn đã gặp được bình cảnh dòng dã 30 năm, không cách nào đặt chân càng cao cảnh giới võ đạo, chỉ có thể tới đây. Sư phụ ngươi xem ở đâu là không phải tới một người. Cô gái trẻ tuổi chợt thấy trong gió tuyết một bóng người đi vào, nhịn không được nói ra. Người tới chính là Diệp Khuynh Thiên. Bốn người thần sắc khác nhau, nhưng lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Màu đen nho sam lão giả hỏi, tiểu huynh đệ cũng là tới Thiên Ma Sơn. Ân. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Chúng ta cũng thế, đã như vậy. Chúng ta cùng một chỗ đi tới. Lão giả hỏi thăm, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ đến cái gì, không khỏi đáp ứng, được. Tiểu huynh đệ, kẻ hèn yến phong trần, vị này là Lang Bất Phàm. Hai vị này là Thích Xương Tuệ cùng Thích Vũ Hàn. Lão giả yến phong trần giới thiệu nói. A. Diệp Khuynh Thiên vẹn vẹn gật gật đầu. Cái này khiến bốn người ngẩn người, tựa như Diệp Khuynh Thiên không có phản ứng hết sức kinh ngạc. Yến Phong Trần tựa hồ đối với Diệp Khuynh Thiên cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được hỏi, tiểu huynh đệ từ bên ngoài tới. Ân. Nghe nói hiện tại Ngọc Long Tuyết Sơn một mặt khác đoạn thiên thác nước, hiện nay hoa hạ đệ nhất thiên tài khiêu chiến long bảng đệ nhất hoa hạ ngũ long. Ân. Hừ, cái gì hoa hạ đệ nhất võ đạo thiên tài? Cái gì hoa hạ ngũ long? Đều là khôi hài, bọn hắn biết cái gì gọi là võ đạo sao? Trường bào màu trắng lao giả Lang Bất Phàm hừ lạnh lên tiếng. Mỹ phụ Thích Xương Tuệ phụ hòa nói, ân. Bây giờ hoa hạ võ đạo so với trước đó hoàn toàn chính xác suy thoái, một mực không có quá độ dương. Hoa Hạ Ngũ Long miễn cưỡng đủ xem. Đến tại cái gì Diệp Tiêu Giao đoán chừng liền đồ đệ của ta cũng không bằng.
Hừ, đủ nhìn cái gì? Nếu không phải phần lớn võ đạo đại phái gia tộc gần thế không ra, bọn hắn liền sách giày cũng không xứng.
Lang Bất Phàm một mặt lãnh nạo, căn bản không có nắm Hoa Hạ Ngũ Long hàng ngũ để vào mắt.
Thích Vũ Hàn nhịn không được hỏi, Yến tiền bối, sói tiền bối năm đó các ngài cùng sư phụ đứng hàng lần trước Long bảng ba vị trí đầu, không biết các ngươi có hay không cùng Hoa Hạ Ngũ Long giao thủ qua.
Yến Phong Trần lắc đầu, chúng ta cũng chưa hề giao thủ, bất quá khi đó mấy người kia thanh danh vang dội, thực lực không thể khinh thường.
Lang Bất Phàm mặt mũi tràn đầy cuồng thái, không có gặp được chúng ta coi như bọn họ vận khí tốt, tại đương thời Hoa Hạ võ đạo giới, ngoại trừ Vọng Nguyệt các chủ cùng Vô Trần công tử bên ngoài, ta hội phục ai?
Lang Bất Phàm liếc nhìn Yến Phong Trần, yên lặng bổ sung một câu, lại thêm một cái người, ngoại trừ ba người này ta phục qua ai?
Mấy người thân phận biểu lộ, Diệp Khuynh Thiên đảo hơi hơi kinh ngạc.
Nguyên lai mấy lao giả này là lần trước Long bảng ba vị trí đầu tồn tại.
Tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy Hoa Hạ Ngũ Long như thế nào?
Yến Phong Trần hỏi.
Liền như vậy đi.
Tốt.
Lao tử thưởng thức ngươi này phần cuồng vọng. Nếu như ngươi mạnh hơn chút nữa, lao tử không ngại thu ngươi làm đồ.
Lang Bất Phàm cười lớn vài tiếng.
Rất nhanh đoàn người liền tới đến Thiên Ma Sơn dưới chân.
Nhìn xem cao vút trong mây Thiên Ma Sơn, đám người bằng sinh một cỗ nhỏ bé cảm giác.
Càng là trận trận tà lực kéo tới, khiến cho người cảm giác khó chịu.
Thiên Ma Sơn phảng phất một đầu ngủ đông vạn năm tinh không cự ma, chỉ cần há miệng ra thiên địa vạn vật đều sẽ nuốt vào trong bụng.
Dù là đã từng Long bảng ba vị trí đầu tuyệt cường người đều cảm nhận được một tia nguy hiểm.
Trong truyền thuyết đây là Thiên Ma nhất tộc đi tới nơi này thế giới tiếp dẫn địa điểm, có vô số thiên ma ngã xuống ở đây, hóa thành Thiên Ma Sơn, trở thành Hoa Hạ bảy đại tuyệt địa đứng đầu.
Dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết thôi.
Yến Phong Trần nói ra.
Uy, ngươi đi nhanh như vậy làm gì?
Mấy người thấy Diệp Khuynh Thiên đã tiến vào Thiên Ma Sơn, vội vàng cũng đi theo.
Tiến vào Thiên Ma Sơn, trời bỗng nhiên trở nên tối xuống, hiện ra ở trước mắt hoàn toàn là màu đỏ bầu trời, ma khí quanh quẩn, thậm chí kèm theo trận trận quái âm.
Dưới chân thi cốt khắp nơi, có người, cũng có động vật.
Thậm chí còn có đánh nhau qua dấu vết.
Hả? Ta phát giác được có vài vị võ hoàng khí tức, nơi này đáp ứng nên trải qua một trận đại chiến.
Lang Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc đứng lên.
Tối tăm không mặt trời, khắp nơi trên đất thi cốt, ma khí thao thiên.
Hết thảy trước mắt đều tại kích thích bốn thần kinh người, dù là đã từng Long bảng đệ nhất cũng sinh ra một tia e ngại.
Diệp Khuynh Thiên lại đang một mực cau mày, hắn đang suy nghĩ lao giả kia có thể hay không cùng bọn hắn theo như lời thiên ma có quan hệ.
Diệp Khuynh Thiên đi ở phía trước mở đường, Lang Bất Phàm mấy người theo sau lưng.
Đoạn đường này cũng là không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, hết sức thuận lợi thông qua.
Đọc qua Thiên Ma Sơn về sau, trước mắt mọi người thế giới lập tức trống trải.
Trước mắt lại là một đầu hồ lớn màu đỏ ngòm, lan tràn ngàn dặm, căn bản không nhìn thấy đầu.
Bầu trời âm u, nước hồ xích hồng vần đục, chẳng những quanh quẩn lấy một tầng tà khí, hồ trên nước có vô số thi cốt tạp vật, đồ vật vậy mà tại này nước chìm không đi xuống.
Tại ngoài trăm dặm, trên hồ có một hòn đảo, tản mát ra gian trá khí tức.
Đảo ác ma.
Cái từ ngữ này hiện lên ở chúng bộ não người bên trong.
Đi.
Yến Phong Trần lúc này khởi động, đạp nước mà đi, đi tới đảo ác ma.
Những người khác cũng dồn dập theo sau, không có chút nào chậm hơn Yến Phong Trần.
Chương 211, đảo ác ma bí mật.
Sau một lát, Diệp Khuynh Thiên chờ người trước mặt xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ.
Đảo ác ma tựa như là sâu trong vũ trụ hấp động, huyền bí quần quận thâm thúy, to lớn hút lực hút hết thảy.
Năm người bước vào đảo ác ma, sương mù dày tràn ngập, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống.
Tuệ Tuệ chấm đã.
Diệp Khuynh Thiên dẫn đầu bước vào hòn đảo, Thích Xương Tuệ sư đồ vừa muốn theo sau, lại nghe được Yến Phong Trần nhắc nhở.
Ý đồ của bọn hắn rất đơn giản, đảo ác ma hung hiểm không biết, nhường Diệp Khuynh Thiên đi trước làm bia đỡ đạn.
Bốn người đứng ở bên bờ, cũng không trực tiếp tiến vào đảo chỗ sâu.
Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, hắn hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến.
Hòn đảo rất lớn, có chừng một cái thành trấn.
Tại đảo ác ma, Diệp Khuynh Thiên quả nhiên phát hiện lệnh bài chế tác tài liệu, vô cực thiết.
Hoặc là nói cả hòn đảo nhỏ đều là từ vô cực thiết tạo thành, loại kim loại này quá mức hiếm hoi.
Diệp Khuynh Thiên càng tin tưởng đảo ác ma là đến từ thiên ngoại thiên thạch, rơi xuống ở đây.
Xuyên qua một rừng cây về sau, Diệp Khuynh Thiên trước mắt trống trải, nhưng cùng lúc lông mày của hắn cũng nhíu lại.
Thi thể đầy đất.
Thi thể hoàn toàn bao trùm cả hòn đảo nhỏ, xếp thành một tòa tòa núi nhỏ.
Thi khí thao thiên, che khuất bầu trời, một loại ba động khủng bố tại tán giật lấy.
Diệp Khuynh Thiên lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, bởi vì hắn phát hiện những thi thể này là mấy tháng gần đây mới chết.
Hắn phát hiện chết đi những thi thể này, dáng dấp cùng người hết sức tương tự, nhưng vẫn là khác biệt. Diệp Khuynh Thiên từ trên người bọn họ cảm nhận được một tia ma khí. Dựa theo Yến Phong Trần lời giải thích, những người này khả năng đến từ Thiên Ma nhất tộc. Diệp Khuynh Thiên tại hòn đảo đi lại một hồi, phát hiện không có một cái nào người sống. Hả? Đó là... Diệp Khuynh Thiên chợt phát hiện lão giả thần bí, nhưng hắn cũng bị giết. Thiên Ma nhất tộc mỗi một người tử trạng cực thảm, trước người tựa hồ nhận hết cực hình, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn chỉnh. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra từng đạo hàn mang, hắn thi triển ma đạo cấm thuật, thân bên trên tán phát ra hùng hồn ma khí, trên mặt càng là hiện ra từng đạo ma văn. Vâng! Đảo thượng Thiên Ma nhất tộc tất cả thi thể cùng chịu cảm ứng. Diệp Khuynh Thiên trong đầu từ từ hiện ra một cái hình ảnh. Trên đảo ác ma không đột nhiên đỏ từ sắc thiểm điện xé rách ra hư không, quần quận tiếng sấm lay động đất trời. Vâng! Đảo ác ma hư không tựa như phá thoái, lộ ra một cái lô đen thật lớn. Ách ra! Mà trên đảo ác ma Thiên Ma nhất tộc mỗi một người hết hầu thật giống như bị lực lượng vô hình khóa lại, mỗi một người bưng bít lấy cổ, ngã xuống đất kêu rên. Bọn hắn thất khiếu chảy máu, thân thể nứt ra, vết thương một đạo tiếp lấy một đạo. Ác ma cuối cùng đảo toàn bộ sinh linh diệt tộc, bao quát lão giả thần bí. Thiên phạt nguyền rủa. Diệp Khuynh Thiên trong đầu toát ra mấy chữ này tới. Từ nơi này đoạn hình ảnh đến xem, lúc ấy Thiên Ma nhất tộc bị diệt, là nhận một loại thiên phạt nguyền rủa diệt sát. Hả? Những người khác đâu? Diệp Khuynh Thiên lại nghĩ tới một vấn đề, lúc trước từ Y Y Nhân nhị thúc từ Hán Khôn mấy người cũng đi vào đảo ác ma, vì sao không có phát hiện bọn hắn? Diệp Khuynh Thiên tiếp tục ở trên đảo tìm kiếm lấy, đảo ác ma trung ương có một cung điện tu kiến to lớn, ma huy hạo đãng. Trong cung điện có một ngày ma chỉ, chỉ trong đầm chất lỏng màu đen tràn ngập. Nhưng chỉ trong đầm bảo vật sớm bị người khác lấy mất. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt thần mang trầm tĩnh, minh đạo cấm thuật thi triển. Hắn cũng là muốn nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Khuynh Thiên trước mắt tái hiện ngày đó ma điện hình ảnh. Thiên ma chỉ bên trong có một chiếc hộp màu đen, dù cho vẹn vẹn bắt được một tia hình ảnh, Diệp Khuynh Thiên cũng có thể cảm nhận được trong hộp làm người sợ hai bá đạo lực lượng, nếu là phóng thích đơn giản muốn hủy thiên diệt địa. Đột nhiên, có một nhóm người xuất hiện. Theo bộ dáng đến xem, hẳn là Thiên Lộ trại trại chủ Miêu Tả Từ Hán Khôn đoàn người. Mấy người cẩn thận qua đi, liền treo lên hộp chú ý. Có thể kinh hãi một màn xuất hiện, màu đen hộp ma giống như là há miệng huyết buồn đại khẩu một dạng, đem Từ Hán Khôn mấy người nuốt vào trong bụng. Từ Hán Khôn mấy người thân thể khổng lồ lại bị kinh khủng hút vào màu đen hộp ma bên trong, liền một tiếng hét thảm cũng không phát ra. Hả? Có chút ý tứ. Ngay tại Từ Hán Khôn mấy người bị hút sau đó không lâu, ba tên người áo đen liền xuất hiện. Một người cầm đầu hai tay mang theo làm bằng bạc bao tay ánh bạc lấp lánh, lộ ra một tia tà dị. Người áo đen dựa vào bao tay vậy mà cắm vào Thiên Ma chỉ bên trong, vậy mà rất nhẹ nhàng đem màu đen hộp ma lấy ra. Màu đen hộp ma cũng không có dị dạng, mặc cho ba người mang đi. Ba tên người áo đen đều mang mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy con mắt. Thật sự là có ý tứ a, xem ra sự tình không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Khuynh Thiên hít một tiếng. Hắn ban đầu muốn tìm đến nơi này, bóc ra liên quan tới chính mình một số bí mật. Nhưng bây giờ trên đảo ác ma Thiên Ma nhất tộc bao quát lão giả thần bí bị thiên phạt nguyền rủa diệt tộc, trong ma điện bảo vật cũng bị người mang đi. Diệp Khuynh Thiên lông mày cau chặt, hắn tại phỏng đoán chuyện này có thể hay không cùng hắn vứt bỏ thiên mệnh cách một chuyện có quan hệ. Chỉ còn lại có một tấm lệnh bài. Diệp Khuynh Thiên vuốt vuốt tấm lệnh bài kia, chậm rãi rời đi. Giờ phút này, Yến Phong Trần đoàn người bọn hắn còn dừng lại tại bên bờ. Đã qua thời gian rất dài, nhưng cũng không có động tĩnh gì truyền tới. Đương nhiên trước đó không lâu bọn hắn cảm nhận được một cỗ lệnh linh hồn run rẩy ma khí, tràn ngập toàn bộ hòn đảo, phảng phất tuyệt thế đại ma muốn xuất hiện. Làm cái đó. Lão Yến. Chúng ta như thế đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp a. Lang Bất Phàm gấp gáp hỏi. Hắn cùng Yến Phong Trần một dạng, kẹt tại bình cảnh kỳ rất nhiều năm, chậm chạp không có đột phá. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn cố ý tới đảo ác ma muốn tìm đến bảo vật để cầu đột phá. Đang lâm cảnh giới càng cao hơn. Đến mức Thích Xương Tuệ mục đích là làm Thích Vũ Hàn tới. Thích Xương Tuệ là Hàn Băng cung nữ tôn, Thích Vũ Hàn là thánh nữ. Nàng cần tìm một dạng bảo vật cho Thích Vũ Hàn. Chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Thích Xương Tuệ cũng đề nghị. Đi. Cẩn thận một chút. Yến Phong Trần cũng đáp ứng. Bốn người chuẩn bị khi xuất phát, đã thấy đến Diệp Khuynh Thiên theo trong rừng cây xuất hiện, tiếp theo hướng bên bờ đi tới. Tiểu huynh đệ ngươi sao lại ra làm gì? Yến Phong Trần kinh ngạc hỏi. Không có thứ ta muốn tự nhiên rời đi, đúng, đảo bên trên tất cả đều là một đống tử thi. Không có cái gì. Diệp Khuynh Thiên nhắc nhở một tiếng, tiếp theo cất bước rời đi. Dừng lại. Nhưng bên tai truyền đến một tiếng quát lớn. Chỉ thấy Lang Bất Phàm nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên, Thích Xương Tuệ cùng Thích Vũ Hàn cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Yến Phong Trần khí tức mạnh mẽ cũng khóa chặt Diệp Khuynh Thiên. Bốn người nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên trong tay vướt vướt lệnh bài, đồng nhiên ép đường thành tuyến, trầm giọng hỏi, trong tay ngươi là vật gì? Không có quan hệ gì với các ngươi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi còn nhắc nhở chúng ta đảo bên trên không có cái gì. Cái kia không phải ngươi đem đồ vật mang đi à? Lang Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Ngươi muốn có thể đi, điều kiện tiên quyết là nắm lệnh bài trong tay lưu lại. Nếu không đem ngươi liền lệnh bài toàn bộ lưu lại. Nói chuyện chính là Yến Phong Trần, trên người hắn lộ ra một tia lạnh lùng khí tức. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng có thể cản ta. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Chương 212, Thiên Kinh ta tới canh 4. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Diệp Khuynh Thiên này vừa nói. Ha ha ha. Yến Phong Trần mấy người dồn dập cười ra tiếng, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn. Nhất là Lang Bất Phàm cười đến ngửa tới ngửa lui, phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười lớn nhất. Ngươi vậy mà tại nói chúng ta là phế vật. Thật sự là hài hước. Thích Xương Tuệ nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra ngươi thật không biết thân phận của chúng ta. Rốt nát tiểu bối. Nhà ngươi trưởng bối hoặc sư tôn không dạy qua các ngươi muốn tôn trọng tiền bối sao? Thích Xương Tuệ lời nói xoay chuyển, sắc bén nói. Một cỗ chìm vào hôn mê uy áp bao phủ mà đi, bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Ta vì sao muốn biết mấy cái phế vật thân phận? Diệp Khuynh Thiên cảm thấy rất là hài hước. Tốt, rất tốt. Ta đây liền nói cho ngươi. Yến Phong Trần đã từng hoa hạ Long Bảng đệ nhất, vị này Lang Bất Phàm chính là Long Bảng đệ nhị, ta Hàn Băng Cung nữ tôn Long Bảng đệ tam. Cái gì hoa hạ ngũ long đều chẳng qua là vật làm nên thôi. Tại trong mắt chúng ta bọn hắn chẳng phải là cái gì. Thích Xương Tuệ một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, băng xương khí tràn ngập, đông kết thiên địa. Tiểu huynh đệ niệm tình ngươi rốt nát, chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài chúng ta thả ngươi đi. Sẽ không làm khó ngươi. Yến Phong Trần cười cười. Lang Bất Phàm càng là uy hiếp nói, hừ, tiểu tử ngươi nếu là không dám giao ra, ta một đầu ngón tay liền nghiền chết ngươi. Nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Chủ yếu đã từng hoa hạ Long Bảng ba vị trí đầu tụ tập tại cùng một chỗ, quá mức khủng bố. Không cần nói Diệp Khuynh Thiên nhìn như vậy lên tới một cái tuổi trẻ thiên tài, cho dù là mạnh như Bắc Quân Lăng Chiến Thiên dạng này võ hoàng, bọn hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Đại não tàn cách ta xa một chút. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp một bàn tay đánh ra đi, một đạo to bằng cái thất trưởng lực như từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng ầm ầm hạ xuống, còn mang vòng quanh lôi đỉnh cuồng bạo lực lượng. Đây là Lang Bất Phàm đứng núi chịu sào. Cảm nhận được này không thể địch nổi một trường, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ầm ầm. Một trường thế như lôi đỉnh, tựa như đạn đạo đánh xuống, trời mà chấn động, đảo ác ma chỗ thiên ma hồ lật lên sóng to gió lớn, kéo dài ra ngoài hơn trăm dặm. Một trường này dưới, Lang Bất Phàm không có sức đánh trả chút nào, bị đập thành thịt nát, máu tươi bắn tung tóe. Chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Khuynh Thiên tia chớp ra tay, một bàn tay chụp chết đã từng Long Bảng đệ nhị Lang Bất Phàm, toàn trường rung động. Yến Phong Trần ba người ngây ra như phỗng, tượng đá một dạng cứ thế ở trong sân. Long Bảng thứ hai, võ hoàng cường giả, đã từng hoa hạ võ đạo giới một tôn sắt thần Lang Bất Phàm lại bị một bàn tay đập chết rồi. Yến Phong Trần, Thích Xương Tuệ ba người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Thích Vũ Hàn tê cả da đầu, lòng bàn chân hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Người tuổi trẻ trước mắt sợ là quái vật a. Vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, tiện tay một bàn tay chụp chết một tôn võ hoàng. Yến Phong Trần vẻ mặt phơi trần, môi trắng bệch. Cảnh giác mà hỏi, xin hỏi các hạ là. Nói cho một người chết cũng không sao, bọn hắn đều gọi ta Diệp Tiêu Giao. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi chính là hoa hạ đệ nhất thiên tài Diệp Tiêu Giao. Yến Phong Trần ba người nhất thời giật mình. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới tại đây bên trong ngẫu nhiên gặp được người trẻ tuổi lại là hoa hạ đệ nhất thiên tài. Không đúng, Diệp Tiêu Giao không phải tại Đoạn Thiên Thác Nước cùng hoa hạ ngũ long một trận chiến sao. Thích Vũ Hàn kịp phản ứng, nhịn không được nói. Hả? Đánh bại bọn hắn tới. Diệp Khuynh Thiên nói gió nhẹ mây bay. Có thể nghe vào Yến Phong Trần ba người trong thai, như là sấm sét giữa trời quang. Hoa hạ ngũ long bọn hắn mặc dù không để vào mắt, nhưng năm người muốn cộng lại, đó là một cô vô cùng chiến lược mạnh mẽ. Hoa hạ ngũ long trung thiên ngưng tụ thành tuyệt phẩm võ ấn, Bắc Quân võ hoàng hậu kỳ cảnh giới, những người khác cũng không yếu. Các ngươi phối bỏ qua bọn hắn sao? Mấy cái phế vật. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Khuynh Thiên nói bọn hắn phế vật là có nguyên nhân. Đã từng Long Bảng đệ nhất Yến Phong Trần đoán chừng miễn cưỡng cùng Đông Yêu bất phân thắng bại. Nhưng bọn hắn lại bỏ qua Hoa Hạ Ngũ Long. Cái gì? Nghe vậy, Yến Phong Trần cùng Thích Xương Tuệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Hoa Hạ Ngũ Long sẽ tới loại cảnh giới này, liền trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn đều ngưng tụ ra. Nhất là Thích Xương Tuệ lần này mang Thích Vũ Hàn chính là đến tìm kiếm bảo vật, dùng cung cấp Thích Vũ Hàn tại đột phá võ hoàng chi cảnh thời điểm ngưng tụ phẩm cấp cao võ ân tác dụng. Vốn định ngưng tụ ra trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn, dùng khiếp sợ Hoa Hạ võ đạo giới. Lại không nghĩ rằng Trung Thiên đã ngưng tụ ra tuyệt phẩm võ ấn. Tuệ Tuệ, rút lui. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Yến Phong Trần giật mình tỉnh lại, kinh hô một tiếng. Đồng thời trong tay quạt xếp chuyển động, một cỗ bàng bạc vô cùng chân khí sục sôi dâng trào. Thanh phong Phật liễu bờ. Yến Phong Trần trong tay quạt xếp biến động, từng đạo kình khí xuyên suốt, nhưng như luồng gió mát thổi qua, lại có được hủy diệt vai. Đối mặt xuyên suốt đi tới kình khí, Diệp Khuynh Thiên lù lù bất động, kình khí tại tiếp xúc thân thể của hắn khí chẳng nháy mắt dồn dập bị vỡ nát. Bất quá nhân cơ hội này, Yến Phong Trần ba người thoát đi, vẫn là ba cái phương hướng khác nhau. Muốn chạy trốn sao? Không tồn tại. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa ra ba đạo thân ảnh. Yến Phong Trần trước mặt Diệp Khuynh Thiên phân thân đột nhiên xuất hiện, mạnh lớn lực lượng kinh khủng phong tỏa ngăn cản hắn, một phát bắt được nắm cổ họng của hắn. Thích Xương Tuệ cùng Thích Vũ Hàn trước mặt cũng riêng phần mình xuất hiện Diệp Khuynh Thiên thân ảnh, bọn hắn yếu ớt như con gà con toàn bộ bị Diệp Khuynh Thiên bắt về tới. Ầm. Ầm. Ba người nện ở bên bờ, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Mà ba đạo phân thân hợp làm một thể. Vô cùng kỳ diệu thủ đoạn xem ngốc Yến Phong Trần ba người. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Yến Phong Trần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đã từng ở vào Hoa Hạ Long bảng đệ nhất tồn tại. Tại người trẻ tuổi này trước mặt, vậy mà tay trói gà không chặt. Này nếu là truyền đi, hắn này đem gần trăm năm xem như sống vô dụng rồi. Đến hỏi Diêm Vương ra đi. Diệp Khuynh Thiên không hề nghĩ ngợi, một bàn tay chụp chết Yến Phong Trần. Diệp Khuynh Thiên nói giết liền giết, đem Thích Xương Tuệ cùng Thích Vũ Hàn kém chút hụ chết. Ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Đừng có giết ta sư phụ. Sư phụ ta bọn hắn kỳ thật cũng không có ác ý. Thích Vũ Hàn ngăn ở sư phụ nàng trước mặt. Ha ha, nếu như hôm nay thua là ta. Các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Hai người lâm vào yên lặng. Đằng trước mặc dù bọn hắn luôn mồm huynh đệ đều, nhưng mọi người lòng dạ biết rõ bọn hắn sẽ không để cho Diệp Khuynh Thiên còn sống rời đi. Không, ngươi liền muốn giết cứ giết ta đi. Đồ đệ của ta đối ngươi thật không có ác ý. Thích Xương Tuệ nói ra, kiên quyết muốn cho Diệp Khuynh Thiên giết nàng. Ha ha, cũng được. Vậy chúng ta không giết các ngươi. Nhưng các ngươi muốn vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Diệp Khuynh Thiên tiếng như trời dụ. Không. Thích Xương Tuệ cùng Thích Vũ Hàn truyền ra tiếng hò hét. Nhưng trên đảo Ác Ma Lăng không nhiều một đạo cấm chế, đem hai thế giới hoàn toàn ngăn cách. Bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở nơi đây, cả đời không cách nào rời đi. Lúc chiều, Diệp Khuynh Thiên liền đi tới Thiên Lộ trại. Ha ha, tiên sinh ta còn tưởng rằng ngươi đi đảo Ác Ma đây. Trại chủ đám người nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên cũng là thật cao hứng. Xem ra việc này có thể cùng Thiên Kinh có liên quan, không biết lão bằng hữu của ta tra được như thế nào. Thiên Kinh ta đến rồi. Diệp Khuynh Thiên hai con người như điện. Chương 213, ẩn lâu thiên tài xuất thế canh năm. Hoa Hạ võ đạo giới sau đó không lâu có một tin tức truyền ra, đã từng Hoa Hạ Long bảng ba vị trí đầu tuyệt đỉnh tồn tại Yến Phong Trần bốn người vậy mà cũng đi đảo Ác Ma. Nhưng có linh sư đại năng suy tính ra bốn người toàn bộ ngã xuống tại đảo Ác Ma, không một người sống sót đi ra. A, lại là lần trước Long bảng ba vị trí đầu Yến Phong Trần đám người. Bọn hắn vậy mà đều chết rồi. Đảo Ác Ma thật sự là khủng bố vô song. Liên loại này cường giả đều ngã xuống. Chật chật, không hổ Hoa Hạ bảy đại tuyệt địa đứng đầu. Đảo Ác Ma nguy hiểm như thế, Diệp Tiêu Giao vậy mà chỉ đi một mình, xem ra hắn cũng vẫn lạc tại đảo Ác Ma. Không phải xem ra, hắn khẳng định là chết tại đảo Ác Ma. Đáng tiếc, dạng này một vị tuyệt thế thiên tài cứ như vậy không có. Hoa Hạ võ đạo giới có không ít người tại than thở, cũng có người tại cười trên nỗi đau của người khác. Lần này đại gia xác định Diệp Tiêu Giao vĩnh viễn lưu tại đảo Ác Ma. Mà đảo Ác Ma càng là trở thành võ đạo giới lớn nhất cấm kỵ, đoán chừng về sau không người dám đi tới. Nhưng Tiêu Giao Minh cùng với Diệp Khuynh Thiên nô lệ các gia tộc không người dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cơ hội chỉ có một lần, một khi đi nhầm toàn tộc hủy diệt. Vọng Nguyệt các ngũ phương lâu ẩn lâu, nghe tới liền là gắt xếp. Nhưng trên thực tế ẩn lâu chỉ là một chỗ, Hoa Hạ bảy đại tuyệt địa một trong, Vọng Nguyệt các chân chính nội tình chỗ. Ẩn lâu tương truyền trước kia là nhất tông võ đạo đại phái di chỉ, chẳng những linh khí sung túc, bên trong còn giữ rất nhiều đan dược linh khí các loại bảo vật hoặc là cường giả lưu lại võ đạo thời cơ, tiến vào bên trong rất có thể sẽ tìm tới đại cơ duyên, một bộ đột phá cảnh giới võ đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ẩn thế võ giả tạm thời không đề cập tới, bên ngoài nổi danh nhất Trung Thiên Diệp Phụng Thiên chính là tại ẩn lâu thu hoạch được đại cơ duyên, nhất chiến thành danh. 10 năm một giới ẩn lâu mở ra, làm cam đoan Hoa Hạ võ đạo giới tương lai. Lần này có chừng 10 vị tuổi trẻ thiên tài tiến vào ẩn lâu. Một tháng thời gian sắp tới. Ẩn lâu thứ một nơi tên là Tự Nhiên Các, 10 đại thiên tài ước định cuối cùng hội tụ ở này. Hiện tại đã chọn vẹn hội tụ 5 vị thiên tài, mỗi một người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đem thời gian gần một tháng bên trong, mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đạt được cơ duyên, võ đạo thực lực đạt được đột phá. Mau nhìn hai vị kia là Thiên Kinh Nhâm gia Nhâm Tiểu Vũ cùng Hoa gia Hoa Thần Phong. Ta trời, hai người cũng đã là võ vương hậu kỳ cảnh giới. Làm thật là khủng bố a. Năm người nhìn thấy Nhâm Tiểu Vũ cùng Hoa Thần Phong hai người, lập tức bị khiếp sợ đến. Vốn cho rằng tại ẩn lâu một tháng khổ luyện, có thể sánh vai này chút Thiên Kinh công tử, nhưng không nghĩ tới thực lực bọn hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí càng kinh khủng. Nhâm Tiểu Vũ cùng Hoa Thần Phong ý cười đầy mặt, cùng mọi người chào hỏi. Vâng. Đúng vào lúc này, một cỗ cuồng bạo khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường, một cỗ uy áp hoành ép toàn trường. Long cuồng cùng buông xuống, hắn mi tâm mơ hồ có võ ấn ra hiện. Không sai, hắn nửa bước võ hoàng tu vi, cũng là trọn vẹn đột phá một cảnh giới. Khí thế như cầu rồng, giống như long giống như hổ. Rất nhanh, giữa sân lại xuất hiện một người, Diệp Thịnh Thiên. Từ bên ngoài nhìn hắn tựa như một người bình thường, kỳ thực huyết khí sục sôi như biển, thậm chí mơ hồ có oanh bạo thanh âm. Ngươi cũng là nửa bước võ hoàng cảnh giới rồi. Hoa Thần Phong, Nhâm Tiểu Vũ đám người dồn dập mắt trợn tròn, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, chứa trời ngươi cũng nửa bước võ hoàng. Đợi một thời gian, chúng ta cũng có thể hỏi võ hoàng chi cảnh, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Long Cuồng cùng cười lớn vài tiếng. Ta trong lúc vô tình xông vào lớn đỏ trời, có thể xích quang tối thể. Khó khăn lắm đột phá đến nửa bước võ hoàng chi cảnh. Chỉ tiếc xích quang quá yếu, để cho ta không cách nào tiếp tục đi tới. Long Cuồng cùng mặt lộ vẻ tiếc nuối. Diệp Thịnh Tiên cười nhạt một tiếng, vận khí ta cũng không tệ lắm, tiến vào Thiên Dương Động, thu hoạch được một chút kỳ ngộ, càng đạt được một chút bảo vật. Đột phá đến nửa bước võ hoàng. Mà lại những bảo vật này đoán chừng tại về sau để cho ta đặt chân võ hoàng chi cảnh trước có thể ngưng tụ ra cao dài võ ấn. Thật sự là hâm mộ các ngươi a. Sau lưng đám thiên tài bọn họ vô cùng hâm mộ nhìn xem hai người. Diệp Thịnh Tiên chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng nói, trước đó của ta nhãn giới vẫn là quá nhỏ hẹp, coi là tiềm long bảng chính là trời. Hiện tại xem ra cái gì tiềm long bảng, cái kia là con nít danh đồ vật. Long Cuồng cùng phụ hòa nói, đúng a, cái gì đệ nhất Diệp Tiêu Giao, căn bản không lọt mắt xanh. Nói một câu khả năng nghe cuồng vọng, về sau mục tiêu của ta chính là Hoa Hạ Ngũ Long. Trước kia ta cảm thấy cùng bọn hắn chênh lệch như trời khảm, phấn đấu mấy trăm năm đều không thể đi đến. Hiện tại xem ra ta hoàn toàn có cơ hội. Đúng rồi, Nhâm Thiếu Khanh Nhậm Thiếu còn chưa có đi ra sao? Diệp Thịnh Tiên hỏi. Trước mắt còn không có. Đoán chừng hắn cũng mau tới. Hoa Thần Phong trả lời. Này nhất đẳng, đám người đợi chừng nửa ngày. Tận tới đêm khuya, một bóng người mới xuất hiện, đúng là Nhâm Thiếu Khanh. Áo trắng tung bay, khí như trích tiên. Cả người hắn lộ ra xuất trần khí chất, trong đôi mắt thần mang trầm tĩnh. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh. Nhưng hắn lại như đại dương mênh mông đại giang thâm bất khả trắc. Nhậm Thiếu ngươi bây giờ là tu vi gì? Diệp Thịnh Thiên tò mò hỏi, những người khác cũng đều dồn dập tò mò. Vâng. Đột nhiên, Nhậm Thiếu khanh thân bên trên lộ ra một cỗ tịch diệt khí tức, hoành ép toàn trường, tựa hồ liền toàn bộ ẩn lâu đều cùng chịu rung chuyển. Võ. Võ Hoàng, T. Đám người trong mắt sắp bay ra ngoài. Nói như vậy, về sau càng lên cấp càng khó. Diệp Thịnh Thiên mấy người cũng cảm thấy Nhâm Thiếu Khanh nhiều nhất nửa bước võ hoàng, cùng bọn hắn một dạng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Nhâm Thiếu Khanh liền vượt hai cấp, trực tiếp đột phá đến võ hoàng. Chỉ thấy Nhâm Thiếu Khanh chỗ mi tầm võ ấn tỏa ra, vô cùng sáng chói, một đạo vân hải chi căn hiện hiện. Đầu tiên chúc mừng Nhâm Thiếu Khanh mặc cho công tử đạt được trong truyền thuyết chí bảo vân hải căn, càng đột phá đến võ hoàng tu vi. Không chỉ như thế, còn ngưng tụ ra siêu phẩm sơ giai võ ấn, về sau đi đến tuyệt phẩm võ ấn cũng rất có hy vọng. Một đạo thiên lại bàn giọng nữ truyền đến, khiến cho mọi người khẽ giật mình. Võ Hoàng tu vi. Vẫn là siêu phẩm sơ giai võ ấn. Quá nghịch thiên. Diệp Thịnh Thiên đám người như bị sét đánh, kinh ngạc nói không ra lời. Chủ nhân nhà ta Vô Trần công tử nói, để cho các ngươi ở chỗ này củng cố 5 ngày liền có thể rời đi ở lâu. Đúng rồi, chủ nhân nói có khả năng thu Nhâm Thiếu Khanh mặc cho công tử làm đồ đệ, không biết mặc cho công tử ý như thế nào. Nghe được tin tức này, Diệp Thịnh Thiên đám người thì là vô cùng hâm mộ. Đây chính là cơ hội trời cho, trong truyền thuyết Vô Trần công tử một thân không đồ, đối với Diệp Phụng Thiên cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ đạo thôi. Hiện tại muốn thu Nhâm Thiếu Khanh làm đồ đệ, đủ để chứng minh thiên phú của hắn kinh người. Mà lại tất cả mọi người có thể đoán được Vô Trần công tử ý đồ, muốn đem Nhâm Thiếu Khanh xem như Hoa Hạ Ngũ Long tới nuôi dưỡng. Nhâm Thiếu Khanh nguyện ý. Nhâm Thiếu Khanh đáp ứng lập tức xuống tới, thần sắc kích động. Nhâm Thiếu thật sự là chúc mừng a. Lần này sau khi xuất quan, Hoa Hạ Tiềm Long bảng đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đợi một thời gian, Hoa Hạ Long bảng đệ nhất cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đám người chúc mừng nói. Nhâm Thiếu Khanh cười cười, chư vị hảo huynh đệ cùng một chỗ cố gắng lên. Chúng ta là tương lai Hoa Hạ Ngũ Long. Đám người phân chấn, dồn dập đem Nhâm Thiếu Khanh xem như phân đấu mục tiêu. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên đang đuổi hướng Thiên Kinh chuyến bay bên trên. Chương 214, đội. Lần này Diệp Khuynh Thiên bên cạnh cũng là không ai, hắn cũng rơi xuống cái thanh tịnh. Hắn nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, vậy mà nghe phía sau có người vậy mà dùng bí pháp tại trao đổi. Tại hắn bên phải có một nam một nữ, đều lớn lên qua quýt bình bình, vước xuống trong đám người rất khó đi xem lần thứ hai. Thập Tam, thật sự là đáng tiếc A Diệp Tiêu Giao tiến vào đảo ác ma cuối cùng vẫn là không có đi ra. Nam thở dài nói. Ai? Diệp Tiêu Giao trẻ tuổi nóng tính không sai, nhưng chung quy là Hoa Hạ võ đạo tương lai hy vọng. Số 1 còn gửi hy vọng hắn gia nhập chúng ta. Nữ nhân cũng đầy mặt vẻ ưu sầu. Nam tử gật gật đầu, ân, không sai. Quốc tế đều chỉ biết Hoa Hạ Thiên Long bộ đội đặc chủng cùng quân thần Lăng Chiến Thiên, thật tình không biết còn có một nhánh đệ ngũ bộ đội. Nếu Diệp Tiêu Giao bất tử, số 1 nhưng là muốn coi hắn là làm người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Số 1 còn nói qua, nếu là hắn không gia nhập, liền cương ép đem hắn bắt tới. Nữ hải cười cười. Đệ ngũ bộ đội sao? Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đối với Hoa Hạ có một nhánh đệ ngũ bộ đội hắn nhưng là nghe nói qua, huyền bí tới cực điểm, cũng khủng bố tới cực điểm. Bên trong vô số kỳ nhân dị sĩ, trong đó còn không thiếu đỉnh cấp võ đạo cao thủ. Không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được, bọn hắn cái gì số 1 còn muốn bắt chính mình trở về. Diệp Khuynh Thiên tỉ mỉ cảm nhận được dưới, hai người này không là võ giả, nhưng là siêu năng giả, thân có siêu năng lực. Lợi hại siêu năng giả không thua kém một chút nào võ giả. Thập Tam ngươi nói Diệp Tiêu Giao đến tột cùng mạnh đến mức nào? Đáng ra số 1 coi trọng như thế hắn. Nam tử hỏi. Thập Tam lắc đầu, tại chúng ta phía trên là khẳng định, nhưng đối mặt số 1 hắn cũng tay trói gà không chặt. Dù sao số 1 thế nhưng là cùng Vọng Nguyệt các chủ, Vô Trần công tử một cấp bậc. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, nhắm mắt ngủ. Không biết qua bao lâu, Diệp Khuynh Thiên bỗng dưng mở to mắt, hắn cảm nhận được trên không có một cỗ lực lượng kinh khủng gần sóng. Hả? Ma khí. Diệp Khuynh Thiên càng là phát giác được đến từ đảo ác ma ma khí. Đúng, là màu đen hồ ma. Diệp Khuynh Thiên minh đạo cấm thuật vừa mở, truy tung cố lực lượng này nơi phát ra. Nhưng lực lượng đầu nguồn biến mất rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên chỉ có thể truy tung đến Thiên Kinh thành phương vị. Vâng. Nhưng cố lực lượng này tán tràn ra tới, trực tiếp bao phủ hướng phi cơ. Không tốt. Đệ ngũ bộ đội Thập Tam cùng 12 đợi đến lực lượng kéo tới trong chớp mắt ấy, hai người mới cảnh giác. Nhưng cố này lực lượng làm người ta sợ hãi là bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, đồng thời không cách nào kháng cự. Máy bay muốn hủy. Hai người mặc dù phản ứng nhanh vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ầm ầm. Máy bay thật giống như bị va sụt bất chu sơn cộng công đụng vào, ầm ầm một tiếng tao ngộ lớn va chạm, máy bay lúc này chệch hướng đi. Lần này va chạm quá mức khủng bố, cơ trưởng đám người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đụng vào trong tích tắc, tất cả mọi người đầu góc trống rỗng. Bóng ma tử vong bao phủ mỗi một người. Chân chính tử thần đến rồi. Đệ ngũ bộ đội hai vị cao thủ đều tuyệt vọng. Ở trước mặt loại sức mạnh này, chỉ có phi cơ hủy người vong xuống tràng. Đang khi tất cả người nên đón tử vong thời điểm, máy bay lại khôi phục bình ổn, ngoại trừ cánh có chút hư hao bên ngoài, máy bay không có chuyện gì. Chúng ta còn sống. Tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ, vừa rồi loại kia va chạm tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. A, chuyện gì xảy ra? Máy bay vậy mà không có việc gì. Đệ ngũ bộ đội hai đại cao thủ không hiểu ra sao, trưởng hai hỏa thượng không nghĩ ra. Thập Tam nhíu mày một cái nói, 12 không thích hợp, vừa rồi cố lực lượng kia cường đại cỡ nào, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Hoàn toàn không thua gì số 1 nhất kích, phi cơ hủy người vong là khẳng định. Không, ý của ngươi là có người tháo bỏ xuống cố lực lượng này. 12 kinh ngạc liên tục. Trong mắt của ta là như thế này, bằng không thì chúng ta làm sao sẽ tiếp tục sống. Thập Tam hết sức khẳng định. Hai người lập tức tại trong buồng phi cơ tìm kiếm, nhưng không có chút nào phát hiện. Đừng tìm. Có năng lực tháo bỏ xuống cố lực lượng này làm sao lại để cho chúng ta phát hiện đâu? Thập Tam nói ra. Cũng đúng, chúng ta vẫn là mau sớm đem chuyện nào nói cho số 1. 12 một mặt ngưng trọng. Ước chừng sau một giờ, máy bay tại Thiên Kinh hạ xuống. Thời điểm xuất hiện lại, Diệp Khuynh Thiên tại Thiên Kinh một cái nào đó nghỉ phép khách sạn. Hắn ngồi đối diện một nữ nhân, nhan trị dáng người khí chất hoàn toàn không thua gì tuần lễ thời trang người mẫu, thậm chí tháng qua. Nhất là một đôi tròng mắt biết nói chuyện một dạng, câu nhân tâm huyền. Adele, đã từng nào đó nước tình báo tổ cao cấp nhất vương bài, siêu tập tình báo, ám sát làm phá hư tại toàn thế giới đều thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu. Lão bằng hữu cha như thế nào? Diệp Khuynh Thiên hỏi. A Đức khỏe miệng xẹt qua một vệt nụ cười, lão bằng hữu gặp mặt, ngươi không cùng ta tâm sự mặt khác. Liền trực tiếp làm chuyện của ngươi. Lần kia không phải như thế. Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. A Đeo sững sờ, nàng vậy mà không phản bác được. Còn đến phải cần một khoảng thời gian, cha một cái cha xảy ra vấn đề lớn. Ở trong đó có rất nhiều vấn đề tồn tại, còn dính đến một cái phía sau màn hát thủ. Có người đang thao túng hết thảy. A Đeo bất đắc dĩ buông buông tay. Tốt, ngươi tiếp tục cha. Diệp Khuynh Thiên lập tức rời đi. Hắn chuẩn bị tìm một chút máy bay trên nửa đường cố lực lượng kia nơi phát ra. Đứng tại nơi nào đó đỉnh núi, Diệp Khuynh Thiên minh đạo cấm thuật lần nữa sử dụng. Trong chốc lát, càn khôn đảo ngược, sơn hà sai rời, thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết. Toàn bộ thiên kinh thành tại Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt phát sinh biến hóa, tựa hồ hóa thành từng cái tọa độ, hết thảy đều không chỗ che thân. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thiên thấy được rất nhiều ngày kinh thành bí mật. Nhưng hắn đối với mấy cái này tia không có hứng thú chút nào. Hắn thậm chí còn chứng kiến máy bay gặp phải đệ ngũ bộ đội 12 cùng thập tam, trong bọn hắn còn có một vị cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bọn hắn trong miệng số 1. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt qua, tiếp tục tìm kiếm lấy. Bất quá từ đầu tới đuôi, hắn cũng không phát hiện cố lực lượng kia nơi phát ra. Hả? Đây là địa phương nào? Gặp được một nơi, Diệp Khuynh Thiên lại bị cách trở, không cách nào lọt vào. Vẫn là đi nhìn một chút, chuyện gì xảy ra đi. Diệp Khuynh Thiên thu hồi minh đạo cấm thuật. Trong chớp mắt, thiên địa vạn vật toàn bộ thế giới vận chuyển như người bình thường. Hô! Tất cả mọi người thở ra một hơi, giống là mơ một giấc mơ. Thiên kinh nơi nào đó trong sân trang. 12 cùng thập tam đằng trước đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, thân hình cao lớn, khí thế như rồng, mặt như đao gọt dịu đủ, khắp nơi lộ ra cương nghị. Giờ phút này, nam tử trung niên cái trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Ta vốn cho là Diệp Phụng Thiên theo như lời chỉ là phỏng đoán. Bây giờ xem ra này loại đại năng như thế. Đệ ngũ bộ đội số 1 rất là kiêng kỵ nói ra. A, số 1 ngươi nói là vừa rồi động tĩnh. 12 cùng thập tam vẻ mặt dồn dập ngưng tụ. Số 1 nghiêm túc nói, vừa rồi các ngươi hẳn là cũng có bị người khác nhìn thoáng qua cảm giác ca. Cái kia hơn phân nửa là kinh thiên đại năng đang sử dụng thủ đoạn nghịch thiên. A, số 1 này sẽ không phải cùng chúng ta gặp phải cỗ lực lượng kia có quan hệ a? Thập tam tò mò hỏi, cấp tốc đem hết thể liên hệ tới. Số 1 gật gật đầu, hẳn là cùng một người, lực lượng kia ta cũng cảm nhận được. Chương 215, vứt bỏ thiên mệnh cách bí mật. Thiên kinh vậy mà ẩn giấu đi loại tồn tại này. Chủ yếu hơn chính là chúng ta vậy mà cũng không biết. 12 cùng thập tam vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ vẻ mặt. Số 1 cũng là một mặt nhẹ nhõm, ban đầu ta coi là ra một cái Diệp Tiêu Giao này võ đạo giới liền đủ loạn, chưa từng nghĩ giờ phút này lại xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại. Một bên khác. Diệp Khuynh Thiên đi vào minh đạo cấm thuật không cách nào lọt vào địa phương, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giật mình. Lại là Diệp gia. Thiên kinh tứ đại hào môn đứng đầu Diệp gia, to lớn hùng vĩ cửa chính, môn biển phía trên Diệp gia hai chữ bút quét ngàn quân. Cổng hai tôn thạch sư bá khí uy vũ, thiên kinh Diệp gia khắp nơi lộ ra phách tuyệt vô song khí thế. Không hổ là hoa hạ tứ đại hào môn đứng đầu. Để cho ta nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đứng tại Diệp gia sơn trang trước, Diệp Khuynh Thiên ý niệm bao phủ toàn bộ sơn trang. Nguyên lai là bảy trận pháp. Diệp Khuynh Thiên phát hiện Diệp gia bảy một tòa đại trận. Hả? Diệp Khuynh Thiên lông mày bỗng nhiên nhíu, bởi vì hắn phát hiện tòa đại trận này không tầm thường. Có cao nhân dùng thủ đoạn thông thiên bố trí xuống này tòa đoạt nhân khí vận đại trận, bao phủ Diệp gia. Tòa đại trận này một mực ảnh hưởng Diệp gia khí vận, từ từ đoạn tuyệt Diệp gia huyết mạch, dù cho gả vào Diệp gia nữ nhân đều muốn bị liên lụy. Dân gia, phàm là Diệp gia thân tộc đều lại nhận diệt sạch. Này cùng liên lụy cửu tộc không có gì khác biệt. Một loại cực kỳ tà ác ngoan độc đại trận, hoàn toàn hướng về phía hủy đi Diệp thị nhất tộc đi. Tòa đại trận này là muốn triệt để nắm Diệp gia hủy đi. Lại còn có người có thể bố trí ra dạng này trận pháp, trách không được vừa rồi ta không cách nào tham dò vào. Diệp Khuynh Thiên kinh ngạc nói. Tòa đại trận này vô cùng khủng bố, Diệp Khuynh Thiên đoán chừng trên thế giới này không có mấy người có thể phá mất trận pháp này. Hoặc là khuyết trương một điểm nói, không cần nói toạc đi trận pháp, liên phát hiện đều khó có khả năng. Ít nhất hiện tại Diệp Khuynh Thiên có thể kết luận người Diệp gia khẳng định không có phát hiện tòa đại trận này. Ha ha, ta biết rồi. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, năm đó đệ nhất linh sư tiên đoán hắn có vứt bỏ thiên mệnh cách, chính là mênh mông hoa hạ đều có thể đổ xuống, càng không cần đổ xuống Diệp gia. Đằng sau, Diệp gia ra một dãy chuyện, cùng với mẫu thân hắn tử vong. Đều là cùng này tòa ngoan độc đại trận có quan hệ. Bay trận người đến cùng là ai? Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. một luồng sát ý mạnh mẽ đang ngưng tụ. Hắn lần nữa thi triển minh đạo cấm thuật nghị xem xét Diệp ra trước kia hình ảnh, từ đó xác định bảy trận người. Nhưng tòa đại trận này niên đại rất xa xưa, có chừng mấy trăm năm, Diệp Khuynh Thiên không cách nào điều tra đến. Vừa mới bắt đầu Diệp Khuynh Thiên nghĩ tới là Hoa Hạ đệ nhất linh sư Long Vô Nhai. Nhưng tòa đại trận này thật lâu trước đó liền tồn tại, căn bản không phải Long Vô Nhai bày, đoán chừng hắn cũng không có năng lực này. Còn có Diệp gia khí vận tựa hồ thật không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, đời thứ hai Diệp Cuồng Phong thương nghiệp bá chủ, đời thứ ba Diệp Phụng Thiên cùng Diệp Thịnh Thiên võ đạo cường giả, hiện đang bước lên tới một cái Diệp Trạch Nôn càng mạnh mẽ hơn. Như thế xem ra, đại trận này đều bị Diệp Khuynh Thiên một người tiếp tục chống đỡ. Chẳng lẽ tòa đại trận này chính là vì ta bố trí? Diệp Khuynh Thiên ánh mắt chớp động, phát giác được vấn đề này. Không đúng, có lẽ vẫn là có người phát hiện tòa đại trận này, cũng chủ đạo đại trận nhường hắn nhằm vào một mình ta, nhường một mình ta tới tiếp nhận. Mặc dù đại trận khủng bố, nhưng không đến mức trực tiếp chí tử, nó là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, trong lúc vô hình đoạn tuyệt Diệp thị nhất tộc huyết mạch. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, nhất là tại ngắn ngủi trong một năm hiển lộ hiệu quả căn bản không có khả năng. Diệp Khuynh Thiên nghĩ rõ ràng vấn đề này, khả năng duy nhất tính chính là có người chủ đạo đại trận khiến cho hắn tiếp nhận, cho nên mẫu thân hắn mới có thể lập tức qua đời. Có thể lại một vấn đề xuất hiện, nếu đại trận một con tại nhằm vào hắn, nhưng hắn vì sao những năm này mảy may không có phát giác được? Không đúng. Đảo Ác Ma Thiên Ma nhất tộc. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nghĩ đến đảo Ác Ma Thiên Ma nhất tộc tại sao lại bị diệt tộc. Sợ là những năm này đảo Ác Ma nhất tộc một mực tại thay hắn tiếp nhận đại trận. Đoán chừng đoạn thời gian trước không thể thừa nhận mới có thể bị diệt tộc. Ta hội đem các ngươi từng cái toàn bộ đều bắt tới. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý, thân bên trên thao thiên lệ khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Còn có bố trí xuống trận pháp người người cũng trốn không thoát. Diệp Khuynh Thiên tức giận đang ở dần dần tăng lên. Hắn quyết định chú ý, một khi biết chân tướng sự tình, bắt được những người này, hắn nhất định phải huyết tẩy. Tòa trận pháp này nghĩ làm khó ta không tồn tại. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái. Ách a! Một tiếng hét thảm truyền ra, đại trận diễn sinh ra trận linh là một ác ma bộ dáng khói đen, nó bị một cái đại thủ bắt lấy. Tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm trận linh phá diệt, sau đó trận pháp vỡ nát. Nay tòa ảnh hưởng Diệp gia khí vận mấy trăm năm trận pháp cuối cùng sụp đổ. Diệp gia tất cả mọi người tại thời khắc này thân thể đột nhiên chấn động, lập tức trên thân thể hạ vô cùng nhẹ nhõm. Hả? Đây là có chuyện gì? Diệp gia Diệp Long Khôn đám người đang tụ tập trong đại sảnh, thương thảo Diệp Phụng Thiên sự tình. Đột nhiên bọn hắn mỗi một người đều xuất hiện tình huống như vậy, mỗi một người đều trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn đối phương. Các ngươi vừa rồi có cảm giác hay không đến? Diệp Long Khôn cau mày hỏi. Cảm nhận được. Này là chuyện gì xảy ra? Diệp Cuồng Phong bọn người là không hiểu ra sao. Bất quá Diệp Trạch Nôn một mặt mộng bức, căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Đương nhiên hiện tại mỗi một người đều hết sức ngộng. Diệp Trạch Nôn thay đổi căn bản không ai phát hiện. Diệp gia tổ địa rừng sâu bên trong rừng trúc trong phòng nhỏ, lão giả tóc trắng cũng chính là phụ thân của Diệp Phụ Thiên, hắn đông nhiên mở mắt ra. Trận pháp phá. Lão giả tóc trắng kinh ngạc không thôi, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Diệp gia đám người đang thương thảo thời điểm, một đạo thân ảnh giàn mua đi vào. Lão tổ ngài sao lại tới đây? Thấy đến lão giả, Diệp Long Khôn đám người toàn bộ khiếp sợ. Vừa rồi Diệp gia có người nào đã tới sao? Lão giả hỏi. Lão tổ, không có người tới Diệp gia. Diệp Cuồng Phong nói. Các ngươi đi xem một chút chung quanh có người hay không hoặc là có người hay không đã tới. Lão giả tóc trắng hạ lệnh. Diệp Trạch Nôn lập tức đi làm này kiện sự tình. Rất nhanh hắn liền trở về. Sư phụ, vừa rồi ta tra xét Diệp gia sơn trang chung quanh giám sát. Căn bản không có bất kỳ người nào xuất hiện. Vậy liền kỳ quái, rõ ràng đã phá trừ. Đến cùng là ai phá trừ? Lão giả kinh ngạc một tiếng. Lão tổ đến cùng là thế nào? Diệp Long Khôn đám người càng thêm kinh ngạc. Bất quá lão giả tóc trắng cũng không để ý tới, hắn trực tiếp rời đi. Diệp gia tổ địa bên ngoài trong một cái rừng trúc. Diệp Khuynh Thiên đứng ở một tòa phần mộ trước, lặng lặng nhìn. Đây là mẫu thân hắn phần mộ, năm đó ở Diệp Cuồng Phong cực lực tranh thủ dưới, đem mẫu thân hắn táng tại Diệp gia tổ địa bên ngoài mảnh này rừng trúc. Xem phần mộ trước tình huống đã thật lâu không người đến quét qua mộ. Hả? Giống như có người. Đang tại lúc này, lão giả tóc trắng trở về Diệp gia tổ địa. Liếc nhìn trong rừng trúc có người đứng đấy. Lão giả tóc trắng đi từ từ tới, mong muốn thấy đến tận cùng. Cút. Nhưng đột nhiên truyền đến lạnh lẽo cảnh cáo âm thanh, như là sấm sét giữa trời quang. Còn có 3 chương 3 ngày thay mới. Hôm nay CZ mưa to, về nhà đã quá muộn. Chương 216, tiến vào Diệp gia. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện tại ta Diệp gia tổ địa? Lão giả tóc trắng quát lớn. Cút. Diệp Khuynh Thiên vẫn là phun ra một chữ. Ngươi đến tột cùng là ai?
Cái gì?
Chẳng lẽ là ngươi phá trừ vây nhốt ta Diệp gia trận pháp?
Lão giả tóc trắng nghĩ đến cái gì, nhịn không được lên tiếng kinh hô.
Cút!
Diệp Khuynh Thiên cuối cùng một tiếng cảnh cáo, hắn một bàn tay đánh ra đi.
Xuy!
Một đạo cùng bạo trưởng lực như xé liệt thương khung thần kiếm, chém vào mà ra.
Chuyện này!
Lão giả tóc trắng cảm nhận được này loại sức mạnh mang tính hủy diệt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mong muốn ngăn cản, cũng đã không có khả năng.
Phúc!
Lão giả tóc trắng phảng phất gặp tai nạn xe cộ lực lượng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu tươi bay tung tóe.
Hôm nay ta không nghĩ ở trước mặt mẫu thân khai sát giới.
Diệp Khuynh Thiên thầm nghĩ trong lòng.
Lão giả tóc trắng gặp may mắn, Diệp Khuynh Thiên cũng không giết hắn.
Lão giả tóc trắng trở lại rừng trúc, con ngươi tan rã, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ.
Lão giả thân phận hết sức huyền bí, có thể nói là Diệp gia nhất nhân vật thần bí.
Lão giả tên là Diệp Như Lân, Hoa Hạ khai quốc tướng quân Diệp Như Long bảo đệ.
Một thân tu vi thâm bất khả trắc, không biết đến loại cảnh giới nào.
Hắn là phụ thân của Diệp Phụng Thiên, muộn có con.
Làm bảo hộ Diệp gia, cố ý nhường Diệp Phụng Thiên cùng Diệp Khuynh Thiên bọn hắn một đời.
Hắn cũng là Diệp Trạch Nôn sư phụ, Diệp Trạch Nôn có thể thành Hoa Hạ trẻ tuổi nhất võ vương, hắn không thể bỏ qua công lao.
Diệp Như Lân là Diệp gia chân chính thủ hộ thần.
Hắn đã sớm biết Diệp gia gặp đại trận sự tình, vì thế hắn làm quá nhiều.
Ban đầu hắn cả đời không con, làm lớn mạnh Diệp gia mới muốn Diệp Phụng Thiên.
Hắn còn nắm linh khí trí bảo sinh mệnh vòng giao cho Diệp Trạch Nôn, hết thệ cũng là vì Diệp gia.
Có thể chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức khủng bố, thứ nhất, làm phức tạp Diệp gia mấy trăm năm đại trận lại bị phá trừ, thứ hai, Diệp gia tổ địa đột nhiên xuất hiện đến nhân vật thần bí, vậy mà một chiêu bại hắn.
Cuối cùng là có người giúp ta Diệp gia vẫn là muốn đối phó ta Diệp gia.
Diệp Như Lân trăm bề không hiểu được.
Nhưng hôm nay Diệp Như Lân trọng thương, cái kia diệt thiên nhất kích giới, cơ hồ muốn mệnh của hắn.
Hiện tại hắn cần bế quan chữa thương.
Mẫu thân tạm thời ta muốn lưu tại Diệp gia, vì ngươi giữ đạo hiếu 7 ngày.
Diệp Khuynh Thiên quyết định tạm thời muốn lưu tại Diệp gia, vì mẫu thân giữ đạo hiếu.
Dừng lại.
Ngươi dừng lại.
Diệp gia là ai đều có thể tiến vào sao?
Lá cửa nhà, Diệp Khuynh Thiên liền bị người ngăn lại.
Tránh ra.
Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi bắn ra từng đạo phong mang.
Ai, ngươi này người chuyện gì xảy ra?
Ngươi còn muốn đánh lên Diệp gia?
Ha ha, cũng không nhìn một chút nơi này chỗ này.
Diệp gia hộ vệ cười lạnh nói.
Đây chính là Hoa Hạ tứ đại hào môn đứng đầu.
3.
Diệp Khuynh Thiên một bàn tay rút ra ngoài, đánh vào hộ vệ trên mặt, lập tức ra chóc thịt bong.
Bắt lấy hắn.
Hết thể Diệp gia hộ vệ hướng Diệp Khuynh Thiên vào tới.
Chuyện gì xảy ra?
Hả?
Lại là Khuynh Thiên ca.
Vừa vặn tới liếc nhìn Diệp Trạch Nôn thấy cảnh này, không khỏi giật mình.
Khuynh Thiên ca.
Bọn thủ vệ toàn bộ sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem.
Các ngươi làm cái gì?
Vị này chính là Diệp Khuynh Thiên, đại ca của ta.
Diệp Trạch Nôn giải thích nói.
Diệp Khuynh Thiên thiếu gia.
Một lúc lâu sau, chúng người mới kịp phản ứng.
Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, giúp ta an bài mẫu thân của ta gian phòng.
A.
Diệp Trạch Nôn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gật đầu.
Khuynh Thiên ca ngươi chờ.
Diệp Khuynh Thiên đi theo Diệp Trạch Nôn tiến vào Diệp gia.
Làm mẫu thân hắn giữ đạo hiếu thất ngày, hắn tạm thời không muốn làm khó Diệp gia, càng không muốn thấy máu.
Đã từng bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn Diệp Khuynh Thiên trở về, tin tức này cấp tốc truyền khắp Diệp gia.
Trước mắt Tiểu Dương lâu vẫn không thay đổi hóa, chỉ là rất ít bị đánh quét chỉnh lý qua, cỏ dại tổn sinh.
Có loại cảnh còn người mất cảm giác.
Tiểu Dương lâu lúc trước Diệp Khuynh Thiên mẫu thân chỗ ở, hiện tại Diệp gia phòng ốc đã sớm đổi lại biệt thự. Bất quá còn tốt Tiểu Dương lâu cũng không hủy đi.
Diệp Khuynh Thiên liền vào ở Tiểu Dương lâu, làm mẫu thân hắn giữ đạo hiếu 7 ngày.
Cái gì?
Diệp Khuynh Thiên cái kia hèn mặt trở về rồi.
Nghe tới tin tức này về sau, Diệp Long Khôn, Diệp Cuồng Phong mấy người trong mắt đơn giản đều muốn bay ra ngoài.
Diệp gia đám người sắc mặt phức tạp, hai mặt nhìn nhau.
Sau cùng Diệp Long Khôn mở miệng nói, ai, trở về thì trở về đi.
Long Vô Nhai đã từng nói hắn vứt bỏ thiên mệnh cách hiệu quả tại từng chút giảm bớt.
Đoán chừng đến bây giờ cơ hồ không có ảnh hưởng.
Trở về Diệp gia cũng không sao.
Mặc dù không dùng được, nhưng Diệp gia nuôi một cái ăn chơi thiếu gia vẫn là nuôi nổi.
Có Diệp gia lão giả hỏi, bất quá hắn tiến vào Diệp gia cửa chính không đến bái thấy chúng ta.
Hắn ở đâu?
Mau gọi hắn tới.
Diệp Cuồng Phong quát lớn nói.
Diệp Trạch Nôn mặt lộ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói, Khuynh Thiên ca tại Tiểu Dương lâu, hắn tựa hồ muốn giữ đạo hiếu.
Hắn nói không nên để cho bất luận cái gì người đi quấy rầy.
Hèn mạt.
Còn Phản Thiên, Diệp gia lúc nào đến phiên hắn làm chủ rồi.
Diệp Cuồng Phong mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ta tự mình đi xem một chút, hắn đến cùng đang làm cái gì.
Tiểu Dương lâu bên ngoài giờ phút này tụ tập rất nhiều người, nhất là Diệp gia bọn tiểu bối dồn dập tụ tập ở đây. Các ngươi nói Diệp Khuynh Thiên đột nhiên trở về là vì cái gì a? Nói chuyện nữ hải sinh đến xinh đẹp vũ mị, nàng gọi Diệp Tử Mi, Diệp Cuồng Phong nhị đệ Diệp Cuồng Vân con gái. Này còn không rõ lộ ra sao? Về sau hắn liền có thể chịu lấy Diệp gia đại thiếu thân phận. Nói chuyện người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, một bộ lao thành bộ dáng. Hắn gọi Diệp Minh Thiên, Diệp Cuồng Phong tam đệ con trai của Diệp Cuồng Lôi. Mặc dù tuổi trẻ, chỉ có mười mấy tuổi, nhưng có mưu kế đa dạng, tại vòng tròn bên trong được xưng quân sư. Diệp Minh Thiên cười cười nói, không thể không nói hắn chiêu này chơi lưu, Diệp gia rõ ràng không cho hắn lại tiến vào. Nhưng hắn lại lặng yên không tiếng động tiến vào Diệp gia, như thế dù cho gia gia cùng với đại bá đều không có cách, chỉ sẽ mềm lòng đưa hắn lưu lại. Ân, không sai, đích thật là như thế. Còn cố ý cấp cho mẫu thân hắn giữ đạo hiếu danh nghĩa, nói trắng ra là không phải liền là muốn lưu ở Diệp gia sao. Đúng a, nghe nói trước đó không lâu đại bá tại Kim Thành muốn đem hắn tiếp trở về, lại bị cự tuyệt. Hiện tại còn không phải trở về rồi. Thật sự là hài hước a. Diệp gia bọn tiểu bối dồn dập cười lạnh. Ai nha, các ngươi ít nói vài lời đi, dù nói thế nào Nghiêng Thiên ca ca cũng là người Diệp gia a, chạy xuôi theo Diệp gia huyết mạch. Nói chuyện nữ hải chỉ có 14-15 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, mỹ nhân bại hoại liệu. Hai chân thẳng tắp thon dài, thân hình phát dục hoàn mỹ. Tóc là song đuôi ngựa, tăng thêm chớp mắt to, đơn giản nắm trái tim con người đều có thể hòa tan. Nữ hài gọi Diệp Tử Vũ, Diệp Cuồng Lôi con gái. Diệp gia tiểu công chúa, rất được Diệp Long Khôn yêu thích. Tránh hết ra. Chuyển tới từ xa xa một tiếng quát lớn, Diệp Cuồng Phong cùng Diệp Trạch nuốt tới. Đại bá. Hết thể Diệp gia tiểu bối kinh hồn táng đảm, lập tức tách ra một con đường, túi đầu kiêng kỵ nhìn xem Diệp Cuồng Phong. Diệp Cuồng Phong tại Diệp gia dùng nghiêm khắc lấy xưng, hết thể tiểu bối đều sợ hãi. Diệp Cuồng Phong cũng không để ý tới đám người, trực tiếp tiến vào Tiểu Dương lâu. Tất cả giải tán đi, không có gì tốt vây xem. Nhanh lên tản. Diệp Trạch Nôn âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Trạch Nôn một câu rất có lực uy hiếp, vây xem đám người dần dần tản ra. Chương 217, cái gì? Ta bị gả đi rồi. Tiểu Dương lâu bên trong, Diệp Khuynh Thiên lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, đèn trong phòng cũng không có mở. Lạch cạch. Diệp Cuồng Phong long hành hổ bộ đi vào trong phòng, hắn đánh thuê phòng đèn. Vì cái gì không bật đèn? Ngươi muốn làm gì? Dọa ngươi a? Diệp Cuồng Phong nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên chất vấn. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, hoặc là nói nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Thấy thế, Diệp Cuồng Phong bất đắc dĩ cười cười. Tốt, ta không hỏi cái này. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi bây giờ trở về tính chuyện gì xảy ra. Ta nghe nói ngươi muốn cho mẫu thân ngươi giữ đạo hiếu. Mẫu thân ngươi làm sao qua đời chính ngươi không rõ ràng sao? Lại nói giữ đạo hiếu nhiều năm như vậy ngươi vì sao không đến, liền hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này tới. Diệp Cuồng Phong hỏi. Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, không nên gấp gáp, chờ 7 ngày về sau ta cho một câu trả lời, thuận tiện lại tìm ngươi nhóm tính toán sổ sách. Vì mẫu thân giữ đạo hiếu trong lúc đó, hắn không thích động thủ. Hèn mạn, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Diệp Cuồng Phong cả giận nói. Ngươi cho ta. Diệp Cuồng Phong vừa muốn lối ra muốn đuổi đi Diệp Khuynh Thiên, Long Ngọc Tâm cùng Diệp Trạch Nôn xuất hiện. Cuồng Phong ngươi đang làm gì? Hai tử trở về liền là chuyện tốt. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Long Ngọc Tâm ngăn lại Diệp Cuồng Phong. Lập tức, Long Ngọc Tâm nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, hài tử ngươi có thể trở về, A-di biểu thị rất vui vẻ. Diệp gia hoan nghênh ngươi. Nói hết à? Nói xong cũng lăn ra ngoài, mẫu thân của ta địa phương không chào đón các ngươi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ngữ khí bằng phẳng, dù cho một cái lan chữ, nghe cùng thỉnh chữ một dạng. Ngươi! Diệp Cuồng Phong vừa muốn tức giận, lại bị Long Ngọc Tâm ngăn lại. Tốt tốt tốt, ta đều nhịn. Bất quá đã ngươi tiến vào Diệp gia môn, Diệp gia trưởng bối ngươi dù sao cũng phải đi bái một chút ta. Gia gia ngươi còn đang chờ ngươi. Diệp Cuồng Phong ngăn chặn tức giận, nhịn không được nói. Ta không có gia gia, còn có ta cũng chưa đi đến Diệp gia môn. 7 ngày sau ta sẽ rời đi. Diệp Khuynh Thiên nói rõ lý do một câu. Ngươi! Ta! A! Diệp Cuồng Phong đơn giản muốn chọc giận nổ, lại có khí không có địa phương đi phát tiết. Tựa như là một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Được rồi, chúng ta rời đi trước. Long Ngọc Tâm cưỡng ép lôi kéo Diệp Cuồng Phong rời đi. Đúng rồi, hai tử ngươi có gì cần, cứ việc tìm Trạch Nôn. Long Ngọc Tâm còn đối Diệp Khuynh Thiên nói. Tiểu Dương lâu bên ngoài. Ngươi vì cái gì ngăn đón ta, không cho ta giáo huấn tiểu tử kia dừng lại. Diệp Cuồng Phong không hiểu hỏi. Long Ngọc Tâm cười cười, ngươi không cảm thấy hắn tính cách cùng ngươi hết sức giống chứ? Hết sức quật cường, lòng tự trọng quá mạnh. hắn nói 7 ngày liền đi loại hình tất cả đều là nói nhảm, hắn kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối không để cho mình mặt mũi có hại.
Ngươi không cần chọc thùng A, cho hắn lối thoát là có thể. Diệp Cuồng Phong suy nghĩ một chút nói, giống như đích thật là chuyện như vậy.
Đi, chúng ta đi gặp phụ thân, thật tốt thương thảo một thoáng vấn đề của hắn.
Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm đi vào Diệp gia phòng khách.
Thế nào?
Tiểu tử kia không tới sao?
Diệp Long Khôn không khỏi hỏi.
Diệp Cuồng Phong cười cười, phụ thân tiểu tử kia nói muốn vì mẫu thân hắn giữ đạo hiếu 7 ngày, tới bái kiến ngươi không thích hợp.
Hả, thì ra là thế.
Ta đã nói rồi, thân là Diệp gia nam nhi điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa đều không có sao.
Diệp Long Khôn nói ra.
Diệp Cuồng Phong do dự một chút nói, phụ thân ngươi cảm thấy Diệp Khuynh Thiên nên xử lý như thế nào so sánh phù hợp.
Hắn trở về chính là ta Diệp gia một thành viên, tối thiểu nhất không thể bạc đãi.
Nhưng này gần 20 năm hắn một mực tại bên ngoài, không có thủ đoạn, không có năng lực.
Hoặc là nói có cái gì năng khiếu chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả.
Gia tộc hoạch tâm sự vụ nhất định không có cách nào tiếp xúc, cũng không có thực lực đi đón sở.
Ta xem liền để hắn làm cái đại thiếu gia liền tốt, có hoa không hết tiền là đủ.
Xong việc sau các ngươi lại thế nào bồi dưỡng ta mặc kệ.
Diệp Long Khôn nói ra.
Tốt, phụ thân nghe ngươi.
Diệp Cuồng Phong gật gật đầu.
Đúng rồi, điều này cũng làm cho ta nhớ tới một việc tới.
Diệp Long Khôn đột nhiên nói ra.
A,
phụ thân không biết là chuyện gì.
Diệp Cuồng Phong nghi hoặc nhìn hắn.
Cung tiểu tử này đã từng kết xuống đính hôn Hoa Gia nha đầu cùng Hãn Quốc đệ nhất tập đoàn Lý Gia người thừa kế có đính hôn.
Diệp Long Khôn nói.
Chắc không được đâu, lần trước ta cùng chủ nhà họ Hoa đề cập qua một câu, hắn trực tiếp cự tuyệt.
Thần Lăng Thiên là hắn nghĩa tử, ưa thích Hoa Thanh Phi.
Diệp Cuồng Phong đề cập qua việc này, nhưng lại bị chủ nhà họ Hoa một tiếng cự tuyệt.
Mặc dù Hoa gia làm như vậy hoàn toàn hợp lý, nhưng khẳng định sẽ có người bắt ta Diệp gia nói sự tình.
Mà lại Hoa gia lão đầu cũng là cố ý cho chúng ta đưa khí.
Huống chi cùng bọn hắn thông gia chính là Hãn Quốc Lý gia, cứ như vậy Hoa gia thực lực tuyệt đối bay lên mấy cái cấp độ.
Bọn hắn là tại hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến A.
Diệp Long Khôn nói ra, trên mặt lộ ra một tia khinh thường.
Cái kia cha hôn chúng ta nên như thế nào đi nhằm vào?
Diệp Cuồng Phong vấn đạo, hắn tự nhiên đoán được Diệp Long Khôn có đối sách.
Diệp Cuồng Phong tên thế nhưng là ta Diệp gia chiêu bài, nhưng Trạch Nôn còn nhỏ, không cách nào sử dụng tấm chiêu bài này.
Hiện tại Diệp Khuynh Thiên trở về, ngươi tấm chiêu bài này đến dùng tới.
Diệp Long Khôn nụ cười ý vị thâm trường, có thâm ý khác.
Diệp Cuồng Phong lập tức hiểu ý của phụ thân là cho Khuynh Thiên đặt trước một môn đính hôn.
Không sai.
Thế nhưng là vòng tròn bên trong đều biết Diệp Khuynh Thiên, sao có thể dễ dàng như vậy?
Diệp Cuồng Phong có chút lo lắng.
Diệp Long Khôn nhìn thẳng vào hắn, kỳ thật chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, hắn là con trai của Diệp Cuồng Phong.
Này như vậy đủ rồi.
Phụ thân ta hiểu được.
Diệp Cuồng Phong gật gật đầu.
Hôm sau, Thiên Kinh Thượng Lưu vòng tròn bên trong một cái tin truyền ra, đã từng Diệp gia thiếu gia Diệp Khuynh Thiên trở về.
Nhất thời, tin tức này dẫn tới hết sức chấn động lớn.
Khắp nơi cũng đang thảo luận chuyện này.
Tới trạng vạng tối lại có càng lớn tin tức truyền tới, Diệp gia quyết định cùng Thẩm gia thông gia. Đem Thẩm gia nhị tiểu thư Thẩm Quân Thanh gả cho Diệp Khuynh Thiên.
Tin tức này tựa như là một quả tạc đạn nặng ký hạ xuống, Thiên Kinh vòng tròn toàn bộ rung động.
Tại Thiên Kinh ngoại trừ tứ đại hào môn bên ngoài, còn có chuẩn nhất tuyến hào phú, trong đó dùng Thẩm gia tối cường.
Tứ đại hào môn làm bảo trì thực lực của mình, đủ loại lôi kéo Thẩm gia.
Nhưng mặc cho nhà là người thắng, làm Nhâm Thiếu Khanh cùng Thẩm Họa Mặc lập thành hôn sự.
Nhâm Thiếu Khanh là Thiên Kinh công tử bảng thứ nhất, Thẩm Họa Mặc là Thiên Kinh đệ nhất mỹ nhân.
Cửa hôn sự này tự nhiên không người phản đối.
Nhưng mọi người không nghĩ tới Diệp gia vậy mà cho Diệp Khuynh Thiên an bài Thẩm Họa Mặc muội muội Thẩm Quân Thanh, thế tất yếu đem Thẩm gia lôi kéo đến một phe cánh bên trong.
Nói không chừng liên nhiệm nhà cũng có thể kéo đến cùng một trận doanh.
Nhất là Hoa gia nghe được tin tức này về sau, khiếp sợ không thôi.
Diệp gia này căn bản là nhằm vào bọn họ đó a.
Bất quá này Diệp Khuynh Thiên đột nhiên theo cái kia xuất hiện.
Đây cũng là đám người nghi vấn một điểm.
Hai ngày này, Diệp Khuynh Thiên một mực tại Tiểu Dương lâu giữ đạo hiếu, cũng là không người đến quấy rầy hắn.
Mà hắn không biết Diệp gia đã an bài cho hắn một môn đính hôn.
Giờ phút này, Thiên Kinh một cái nào đó trong câu lạc bộ, một đám người trẻ tuổi đang ở cuồng hoan.
Trong đó liền có Thẩm Quân Thanh, Tề Duyệt Hy đám người.
Quân Thanh mau nhìn lớn tin tức.
Ngươi bị gả đi.
Cựu lập phu đột nhiên chầm chầm điện thoại di động hô.
Thẩm Quân Thanh không hiểu ra sao, cái gì?
Ta bị gả đi rồi.
Chương 218 Thiên Kinh đệ nhất mỹ nữ Thẩm Họa Mặc canh năm.
Đúng a, ngươi bị gả đi.
Đều đã lập thành đính hôn, vị hôn phu của ngươi khẳng định nghĩ không ra là ai.
Cựu lập phu cố ý thừa nước đục thả câu.
Là ai?
Mau nói.
Thẩm Quân Thanh cùng với khác người đều lộ ra có mấy phần cuống cuồng, nhìn chòng chọc vào Cửu Lập Phu. Diệp gia cùng Thẩm gia đã lập thành đính hôn, muốn đem Quân Thanh gả cho Diệp gia Diệp Khuynh Thiên. Cửu Lập Phu nói ra. Đám người lại là ngẩn người, kinh ngạc hỏi, Diệp Khuynh Thiên là ai a? Ta có vẻ giống như chưa từng nghe qua. Diệp Khuynh Thiên chính là Diệp Cuồng Phong chi tử, 4 tuổi thời điểm bị trục xuất Diệp gia, chuyện này tại Thiên Kinh hết sức che giấu, xem như cấm kỵ. Chỗ lấy các ngươi có ít người không biết cũng rất bình thường. Thề Phong Bực nói ra. A, là hắn. Đối với Diệp gia cái thiếu gia này ta hơi có nghe thấy. Đám người này mới lộ ra thoải mái vẻ mặt, nhiều ít vẫn là nghe qua. Cựu Lập Phu xem điện thoại di động tiếp tục nói, nghe nói Diệp Khuynh Thiên tại lang thang bên ngoài vài chục năm, chẳng làm nên trò chống gì. Hiện tại tìm tới dựa vào Diệp gia. Ai, mệnh thật tốt ra cũng bởi vì họ Diệp. Hiện tại vừa về đến làm tới Diệp gia đại thiếu, đồng thời còn hại Quân Thanh. Cao Thượng thở dài nói. Tề Phong Bực có mấy phần cuốn cuồng, đây không phải nắm Quân Thanh hướng trong hố lửa đầy sao. Không thể đáp ứng. Kiên quyết không thể đáp ứng. Thế nhưng là không đáp ứng có biện pháp nào đâu. Thẩm gia cũng đồng ý huống chi hắn là Diệp Cuồng Phong chi tử, Diệp Cuồng Phong ai dám trọng. Có người nói ra sự thật. Đúng vậy a. Dùng Diệp Cuồng Phong chi tử tên tuổi thông gia, đối với Quân Thanh cùng Thẩm gia tới nói ngược lại là trèo cao. Chỗ nào còn có thể là cự tuyệt. Bất quá tất cả mọi người đang nói này Diệp Khuynh Thiên liền là một cái phế vật ăn chơi thiếu gia, Thẩm Quân Thanh nếu là đến trong tay hắn liền cắm. Nếu là Diệp gia mặt khác đại thiếu đều được a, làm sao hết lần này tới lần khác một cái Diệp Khuynh Thiên. Chỉ thấy Thẩm Quân Thanh vẻ mặt cấp tốc cảm đạm đi, thủy chung yên lặng. Tề Duyệt Hy nhịn không được khuyên nhủ, "Quân Thanh a, ngươi bây giờ tìm Thẩm gia cũng vô ích." Cánh tay xoay bất quá đuổi. "Nếu không ngươi tìm xem Vẽ Mặc tỷ, nhìn nàng có biện pháp nào không?" Thẩm Quân Thanh lắc đầu, nói cho tỷ tỷ cũng vô dụng, tỷ tỷ có thể có biện pháp nào? "Có lẽ tỷ tỷ ngươi không có cách, nhưng ngươi chuẩn tỷ phu nói không chừng có biện pháp." Thế Phong Bực thanh âm vang lên. Thẩm Quân Thanh trong đôi mắt sáng lên, "Ý của ngươi là nói Nhâm Thiếu Khanh ca ca?" Không sai, theo ta được biết bọn hắn 5 người lập tức liền muốn theo Vọng Nguyệt Các trở về. Đến lúc đó bọn hắn thế nhưng là thoát thai hoán cốt, thậm chí có khả năng nói như vậy, bọn hắn trở về đem quyết định về sau tương lai Thiên Kinh thế lực hướng đi. Đến lúc đó ngươi chuẩn tỷ phu phân lượng cũng không đồng dạng. Nếu như từ hắn ra mặt nói không chừng vấn đề này liền có thể giải quyết, còn có thêm bên trên một cái long cuồn cùng, vấn đề này hắn có thể chịu. Thế Phong được phân tích nói, Thẩm gia 2 tỷ muội dung mạo vô song, kinh diễm Thiên Kinh. Truy cầu 2 tỷ muội đại thiếu tự nhiên không ít, Thiên Kinh công tử bảng đệ tam long cuồng cùng một mực tại truy cầu Thẩm Quân Thanh. Đúng a, cứ như vậy. Diệp gia áp lực cũng không nhỏ. Dù cho tiếp tục thông gia, đoán chừng ta rất có thể sẽ nhường Quân Thanh ngươi cùng Diệp Thịnh Thiên công tử tại cùng một chỗ. Đây là đại gia có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Giờ phút này, Thẩm Quân Thanh trong đầu vậy mà hiện ra Diệp Tiêu Giao bại hoa hạ ngũ long tuyệt thế dáng người. Bất quá đính hôn từ Diệp Khuynh Thiên đổi thành Diệp Thịnh Thiên, cũng là kết quả rất tốt. Ta đi cùng tỷ tỷ nói. Thẩm Quân Thanh lập tức rời đi. Thiên Kinh vùng ngoại ô, Thẩm gia trong biệt thự. Tỷ tỷ sự tình ngươi đều biết rồi. Thẩm Quân Thanh kinh ngạc nhìn phía trước cửa sổ nữ nhân. Trước cửa sổ đứng đấy một nữ nhân, thon dài thân hình, eo thon thân, hắc sa dưới váy như ẩn như hiện bằng cơ da tuyết, dáng người hoàn mỹ, không thua gì người mẫu. Nhưng hấp dẫn người vẫn là nữ nhân một đầu như thác nước tóc dài, tùy ý choàng tại hai cái đầu vai, thuận thẳng, đen bóng. Ở niên đại này, ô tóc đen dài hơn phân nửa bị nhuộm màu tề cùng ốn tóc các loại thay thế. Nhưng nữ nhân này không có, tóc của nàng không có chút nào dính qua nhuộm tóc tề các thứ, tuyệt đối thuần thiên nhiên. Nữ nhân chậm rãi xoay người lại, hai hoàng thu thủy con ngươi trong veo sáng ngời, nhìn quanh lúc con mắt linh hoạt chớp động. Hơi nết lên môi anh đào hiện ra mê người sáng bóng, tú mũi thẳng xảo. Ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ. Không thi phấn trang điểm bốn mặt hướng lên trời, dung quang xinh đẹp, da thịt tựa như bôi một tầng phô mát, vô cùng mịn màng, khi xương tái tuyết. Nữ nhân thực chất bên trong mang theo hồn nhiên gợi cảm, nhưng toàn thân trên dưới lộ ra một tia thanh lãnh khí chất. Nữ nhân hết sức yên tĩnh, đôi mắt đẹp tựa như vạn năm trì đầm, không nổi lên một tia gợn sóng. Yên tĩnh đến làm cho không người nào có thể nghĩ đến trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Hết thể dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một loại để cho người ta muốn tới gần lại lại không dám khí tràng. Thẩm Hòa Mặc, Thiên Kinh đệ nhất mỹ nhân. Chính là như vậy một cái đặc lập độc hành tồn tại. Mặc dù dung mạo cùng Hoa Thanh Phi hàng ngũ một dạng, nhưng thân bên trên loại kia đặc biệt khí chất, nhưng còn xa thắng tất cả những người khác. Cố được xưng là Thiên Kinh đệ nhất mỹ nhân. Ta nhìn ra được, ngươi không nguyện ý, mà lại trong lòng ngươi còn có người. Thẩm Họa Mặc hai tay vào ngực, lặng lặng nhìn muội muội. Vâng. Tại Thẩm Họa Mặc tầm mắt nhìn soi mói, Thẩm Quân Thanh cảm thấy mình hết thảy đều bại lộ ở trong mắt nàng. Ân, chuyện này ta tới xử lý. nếu như ta không có đoán sai, Nhâm Thiếu Khanh bọn hắn sau 6 ngày liền sẽ trở về. Đến lúc đó vừa muốn nắm Diệp Khuynh Thiên mời đi theo, một phương diện nhường chính hắn tuyệt vọng, một phương diện khác mặc cho, Long hai nhà tạo áp lực, lại thêm Hoa gia khẳng định hội nhúng một tay. Người đính hôn tự động sẽ giải trừ. Thần Họa Mặc trong đôi mắt lộ ra thâm thúy, phảng phất mọi chuyện đều đang nắm giữ. Được rồi, tỷ tỷ, ta hiểu được. Ta toàn bộ nghe ngươi. Thẩm Quân Thanh gật gật đầu, không còn như vậy vẻ bại. Nhưng nàng lại nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi, thế nhưng là tỷ tỷ ngươi đây. Ngươi vẫn là không thích Nhâm Thiếu Khanh A. Thế nhân đều cảm thấy Nhâm Thiếu Khanh là thiên kinh công tử bảng thứ nhất, tiềm long bảng đã từng đệ nhất. Hoa hạ tuyệt thế thiên tài. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn không xứng với tỷ tỷ ngươi. Hoặc là nói hắn không đạt được tỷ tỷ tiêu chuẩn của ngươi. Thẩm Họa Mặc thanh lãnh mà nói, chuyện này không cần nhắc lại, ta tự có chừng mực cùng dự định. Biết, tỷ tỷ. Rất nhanh 6 ngày liền đi qua, Diệp Khuynh Thiên giữ đạo hiếu cũng liền kết thúc. Hô! Diệp Khuynh Thiên thật dài nôn một ngụm trọc khí. Trong 7 ngày này cũng là không người đến quấy rầy hắn, cái này khiến hắn vui mừng. Diệp gia thật sao? Cái kia đến chúng ta tính sổ thời điểm. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra từng đạo phong mang. Nghiêng Thiên ca ca ta có thể vào không? Đúng lúc này về sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Tiến đến. Lập tức, một cái rụt rè song đuôi ngựa tiểu nữ hài đi tới, gấp rút bất an nhìn lấy Diệp Khuynh Thiên. Có chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Nghiêng Thiên ca ca, Thẩm gia cử hành một cái tiệc rượu, mời ngươi đi tham gia. Diệp Tử Vũ nhỏ giọng nói. Ồ, Thẩm gia tổ chức tiệc rượu mời ta. Diệp Khuynh Thiên cũng là ngẩn người. Đúng vậy, Nghiêng Thiên ca ca. Diệp Tử Vũ gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi dẫn ta đi. Diệp Khuynh Thiên quyết định đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ngày mai tiếp tục canh năm. Chương 219, liền là ngươi tìm ta. Cùng Diệp Tử Vũ đi ra Tiểu Dương lâu, đứng ở phía ngoài tuổi còn rất trẻ người, cơ hồ mỗi một người đều cao cao tại thượng, trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Hắn liền là vận khí tốt. Cái gì đều không cần làm trở về liền gà rừng biến vượng hoàng. Ai bảo cha hắn là Diệp Cuồng Phong đâu? Người trẻ tuổi trong miệng ủ cục thì thầm, nhưng cũng không dám ở trước mặt đi nói. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, cùng Diệp Tử Vũ rời đi Diệp gia. Phụ thân mẫu thân, Khuynh Thiên ca cùng Tử Múa cùng rời đi, tựa hồ là Thẩm gia mời. Bọn hắn tựa hồ làm một cái tiệc rượu. Diệp Trạch Nôn nói ra. Diệp Cuồng Phong nết miệng lên một tia cười lạnh, cái gì Thẩm gia? Còn không phải Thẩm Họa Mặc căn bài. Nàng không nghĩ Thẩm Quân Thanh gả cho Diệp Khuynh Thiên. Cố ý muốn cho Diệp Khuynh Thiên một hạ mã huy, muốn hắn từ bỏ. Lập tức, Diệp Cuồng Phong thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng là ngươi một tiểu nha đầu phiến tử cùng ta làm sao đấu. Đến mức Diệp Khuynh Thiên liền để hắn thấy chút việc đời. Mặc dù hắn không có năng lực đi tham dự gia đình sự vụ, nhưng cuối cùng muốn cùng muôn hình muôn vẻ người liên hệ. Như thế ra ngoài mấy lần cũng tốt. Hiểu rõ. Diệp Trạch Nôn gật gật đầu. Trạch Nôn ngươi không giống nhau, những năm này rất ít nhường ngươi ra ngoài. Nhưng ngươi phải tin tưởng. Về sau ngươi lẫn vào vòng tròn, đều là bọn hắn chố ngưỡng vọng. Ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài, ngự trị ở bên trên bọn họ. Diệp Cuồng Phong hết sức khẳng định nói. Ước chừng sau một tiếng, Diệp Khuynh Thiên cùng Diệp Tử Vũ đi vào mục đích, Thái tử câu lạc bộ. Theo Diệp Tử Vũ nơi này Diệp Khuynh Thiên hiểu rõ đến Thái tử câu lạc bộ tại Thiên Kinh hết sức nổi danh, là Thiên Kinh hoàn khố đại thiếu nhóm tụ vui địa phương. Thái tử câu lạc bộ là Thiên Kinh công tử bảng ba vị trước liên hợp làm, phân lượng cực nặng. Thái tử trong câu lạc bộ rất ồn ào náo, mà lại tụ tập không ít người. Hôm nay, thái tử câu lạc bộ có thể nói là tụ tập thiên kinh tất cả đại thiếu. Thiên kinh công tử bảng 5 vị trí đầu đi vọng nguyệt các gần lâu, nhưng sau 5 vị toàn bộ tề tụ. Long gia long ngao trời, hoa gia hoa thần hiền, mẹ gia gạo tinh vân, cảnh gia cảnh hơi long cùng với kỳ gia kỳ chết hàn. Không có gì ngoài Nhâm Thiếu Khanh mấy người bên ngoài, thiên kinh này 5 vị là nhất mạnh. Tùy ý chọn đi ra một vị, đi địa phương khác đều là quét ngang một phương tồn tại. Dù sao đối với địa phương khác tới nói, thiên kinh đại thiếu đây chính là trên trời thần long tồn tại. Đến những địa phương này chỉnh tòa thành thị đại gia tộc đều phải rung động, gia chủ cấp bậc đều phải tới đón tiếp. Chúng ta đã từng thấy qua Diệp Khuynh Thiên, hết sức cao ngạo một người. Cũng không biết hắn nơi nào tư cách kiêu ngạo như vậy. Mễ Tư Lôi cùng Cảnh Hơi Trúc nói ra, các nàng đã từng đi qua Kim Thành, cùng Diệp Khuynh Thiên gặp qua một lần. Đoán chừng hắn họ Diệp đi. Ha 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 ha. Toàn trường cười vang một mảnh. Long Ngao Trời thân hình cao lớn, tự thành một phái khí thế, hắn cười cười nói, ai, đoán chừng ta Diệp Khuynh Thiên nhìn thấy dạng này tư thế, sẽ bị dọa sợ à. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đó là khẳng định. Người bình thường thế nào trải qua dạng này trường hợp à? Những người khác phụ hòa nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối Diệp Khuynh Thiên đến mơ hồ có vẻ mong đợi. chủ yếu này chút đại thiếu liền nữa thích tìm thú vui chơi, bây giờ đưa tới cửa việc vui bọn hắn sao có thể không thích. Nay còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi, Thẩm tiểu thư nói Nhậm thiếu bọn hắn đang ở trở về trên đường. Đến lúc đó Thiên Kinh công tử bảng 5 vị trí đầu công tử tề tụ, dùng cổ tay của bọn hắn cùng năng lực, thế nào sợ sẽ là một chút lao ra hỏa đều sẽ bị hù đến. Càng không nói Diệp Khuynh Thiên dạng này người. Có người nói, đúng a, đoán chừng ta sẽ đem tiểu tử kia dọa nước tiểu đi. Nhâm Thiếu Khanh cũng không phải đèn đã cạn dầu, long cuồng cùng tính tình như vậy táo bạo. Bây giờ nghe Diệp Khuynh Thiên muốn cưới đánh Thẩm Quân Thanh, chậc chậc, ta quá chờ mong. Diệp Khuynh Thiên Diệp đại thiếu đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, giữa sân lập tức an tĩnh lại. Diệp Khuynh Thiên cùng Diệp Tử Vũ đi vào, lập tức, hơn 10 đôi tầm mắt đồng loạt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Vị này chính là đã từng kém chút hủy đi Diệp gia Diệp Khuynh Thiên. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một đám những người trẻ tuổi kia trêu tức cười nói. Long Ngao Thiên Sứ một ánh mắt, bên cạnh hắn một cái đại thiếu không khỏi nói, uy, ngươi là ai à? Tuy tiện liền hướng nơi này xông. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Diệp Khuynh Thiên mảy may không để ý hắn, hắn quét mọi người tại đây liếc mắt, lạnh giọng hỏi, là ai tìm ta? Uy, huynh đệ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, tốt như vậy sao? Tên kia đại thiếu nói xong, tay liền duỗi tới. Ba. Giang giác. Ẩm. Nhưng dọa người một màn xuất hiện, đại thiếu vươn ra tay bị đánh lệch sang một bên, cổ tay của hắn răng rắc một tiếng gãy xương. Chủ yếu nhất là đại thiếu đầu gối bị giáng đòn nặng nề, phịch một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt. A. Đột nhiên xuất hiện một màn rung động toàn trường, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bao quát Thiên Kinh công tử trên bảng 5 vị đại thiếu, toàn bộ sửng sốt. Bọn hắn ban đầu nghĩ đến cho Diệp Khuynh Thiên tới một hạ mã uy, lại không nghĩ rằng cũng là Diệp Khuynh Thiên tới một hạ mã uy, rung động toàn trường. Diệp Khuynh Thiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Mau đem người buông ra cho ta. Có người đứng ngửa quát lớn. Xung quanh binh giống như là chó chết một dạng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt, têu tê tâm liệt phế. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới bọn hắn. 3. Diệp Khuynh Thiên một bàn tay quất vào xung quanh binh trên mặt, lập tức ra chóc thịt bong, một đạo năm ngón tay thủ lớn hiện hiện. Ách ra. Xung quanh binh hét thảm một tiếng. Là ai tìm ta? Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, giữa sân trầm mặc. Mặc cho ai đều không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ mạnh như vậy thế, một động tác liền chấn nhiếp toàn trường. 3. Diệp Khuynh Thiên lại một cái tát hạ xuống, xung quanh binh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Hắn nửa bên mặt đã sụp đổ đi vào, nhìn thấy mà giật mình. Là ai tìm ta? Vẫn như cũ không ai trả lời. 3. 3. Diệp Khuynh Thiên liên tục rút mấy bàn tay, xung quanh binh mặt đã máu thịt bé bét. Toàn trường đều đã mắt trợn tròn, thậm chí đều quên ngăn lại Diệp Khuynh Thiên. Chấm đã. Đúng lúc này về sau, một đạo uy nghiêm nhưng êm thai âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến. Cuối tầm mắt, một đạo cao gầy khêu gợi thân ảnh xuất hiện, hào quang vạn trượng, tự mang khí chẳng. Vô luận, nhan trị, dáng người, khí chất vẫn là quần áo phối hợp đều là hoàn mỹ. Thiên Kinh đệ nhất mỹ nữ Thẩm Hòa Mặc tới. Nhìn thấy Thẩm Hòa Mặc, dù cho Long Ngao trời nhân vật như vậy cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Thẩm Hòa Mặc thật là quá đẹp, đẹp để cho người ta nghẹt thở. Thẩm Hòa Mặc thế nhưng là Thiên Kinh đệ nhất nữ thần. Hết thể nữ người tới trước mặt nàng, đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Đáng tiếc bọn hắn chỉ có thể nhìn từ xa. Dù sao xứng với nàng chỉ có Nhâm Thiếu Khanh một người. Những người khác là mưu lệ, đối mặt nàng này chút đại thiếu đều chỉ có thể là điếu ti. Thẩm Họa Mặc khí chàng mười phần, vừa ra trận liền mang đi tất cả mọi người tầm mắt. Thẩm Họa Mặc vừa xuất hiện, phảng phất không khí đều ngưng tụ. Thẩm Họa Mặc từng bước một đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, ngữ khí băng lãnh chất vấn, ngươi vì cái gì ra tay đánh người? Diệp Khuynh Thiên trực tiếp xem nhẹ, hắn hỏi, liền là ngươi tìm ta. Không sai. Ta vừa rồi hỏi ngươi vì sao đánh người. Thẩm Họa Mặc vẻ mặt bất động, một mặt nghiêm túc hỏi. Chương 220, lại một người bị bệnh thần kinh. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Thẩm Họa Mặc, lạnh giọng hỏi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Thẩm Họa Mặc sắc mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, kiên trì hỏi, ta hỏi ngươi vì sao đánh người. Ta hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Ẩm. Hắn càng là một cước đem xung quanh binh đá bay xa mười mấy mét. T. Giữa sân tất cả mọi người dồn dập hơi ngưng lại, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thiên Kinh mọi người đều biết, Thẩm Họa Mặc không chỉ là đệ nhất mỹ nhân, nàng càng là thủ đoạn cùng năng lực đầy đủ. Vượt lên trước Thiên Kinh phần lớn đại thiếu, dù cho Long Ngao Thiên Chi chạy đại thiếu cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Nàng mạnh mẽ khí chàng chỉ có Nhâm Thiếu Khanh số người cực ít có thể cùng hắn so sánh. Nhưng hôm nay mọi người thấy cảnh tượng khó tin, lại có người khí chàng không thua kém một chút nào Thẩm Họa Mặc, cũng cùng tranh tài đối lập. đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chủ yếu là gặp được cọng rơm cứng, Diệp Khuynh Thiên hiện tại làm hết thể không cho bất luận cái gì người mặt mũi. Ta gọi Thẩm Hỏa Mặc. Thẩm Hỏa Mặc trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Đám người thoải mái, Thẩm Hỏa Mặc đạo ra thân phận của mình, thì tương đương với cho Diệp Khuynh Thiên nói rõ ý đồ đến. Thẩm Hỏa Mặc đã cho đủ Diệp Khuynh Thiên mặt mũi. Diệp Khuynh Thiên kỳ quái đánh giá Thẩm Hỏa Mặc liếc mắt, ta không có hỏi ngươi tên gì. Ngươi tên gì có quan hệ gì tới ta? Ta biết ngươi sao? Diệp Khuynh Thiên cơ hồ bất đắc dĩ, nữ nhân này cũng không có ai quy sao. Ha ha, vậy mà không biết Thẩm Hỏa Mặc. Đùa giỡn a. Đây chính là thiên kinh đệ nhất mỹ nữ. Hắn làm sao có thể không biết? Ta cảm thấy Diệp Khuynh Thiên liền là đang giả vờ, hắn muốn dùng khác loại phương thức chiếm được Thẩm tiểu thư quan tâm. Mục tiêu của hắn là Thẩm tiểu thư. A. Diệp Khuynh Thiên mục tiêu là Thẩm tiểu thư. Hắn không sợ Nhâm Thiếu Khánh a. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên nhìn Thẩm Hỏa Mặc một cái nói, các ngươi này chút cái gọi là đệ nhất mỹ nữ, có phải hay không IQ đều không đủ a? Ta biết ngươi là ai a? Nữ nhân ngu xuẩn. Lại một người bị bệnh thần kinh. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường lâm vào tĩnh lặng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau theo trong mắt thấy ánh mắt khiếp sợ cực độ. Tại thiên kinh, lại có người nói Thẩm Hỏa Mặc IQ không đủ, càng nhục mạ nàng là nữ nhân ngu xuẩn. Gặp qua cường hãn, chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy. Thẩm Hỏa Mặc không những không giận mà còn cười, tốt, rất tốt. Ngươi hết sức vượt quá dự liệu của ta. Thẩm Hỏa Mặc nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, tất cả mọi người xem ngây người. Nhưng giữa sân khí tức ngưng kết, nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Diệp Khuynh Thiên bên cạnh Diệp Tử Vũ run lẩy bẩy, nhịn không được hướng phía sau rụt rụt. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi tìm ta tới làm gì? Bằng không thì ta không ngại đem ngươi ném vào trong ao. Trong đại sảnh có một quang cảnh ao nước, Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua không khỏi nói. Chuyện này. Nghe được Diệp Khuynh Thiên nói như vậy, đám người trong mắt nhịn không được đều muốn bay ra ngoài. Hắn còn muốn đem Thẩm Hỏa Mặc ném vào trong ao. Ta cho ngươi biết, ta gọi Thẩm Hỏa Mặc. Ngươi không cần phải giả bộ đâu. Thẩm Hỏa Mặc cũng là người rất quật cường, trả lời vẫn như cũ không thay đổi. Tốt. Diệp Khuynh Thiên sắc mặt âm trầm như nước. Trong chớp mắt một cái thắt thân, hắn xuất hiện tại Thẩm Hỏa Mặc bên người, đem nàng quăng lên. Phù phù. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đem Thẩm Hỏa Mặc ném vào trong ao, phù phù một tiếng bắn tung tóe lên vô số bọt nước. Oeng. Như sấm sét giữa trời quang nổ vang ở trong sân. Tất cả mọi người như bị sét đánh, lôi đến thương ác. Hắn vậy mà động thủ thật rồi. Thương Hương Tiếc Ngọc không nói, hắn vậy mà thật nắm Thẩm Hỏa Mặc ném vào rồi. Mỗi một người đều trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật sự có bệnh. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Bị ném vào trong ao Thẩm Hỏa Mặc một khắc này nàng cũng làm ngộng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ động thủ. Phần phật. Thẩm Hỏa Mặc như hoa sen mới nở, theo trong ao xuất hiện, tóc dài như là thác nước bay cuồn cuộn. Dù cho rơi vào chật vật như vậy xấu hổ tình cảnh, Thẩm Hỏa Mặc vẫn như cũ xinh đẹp vô song. Giờ khắc này, Thẩm Hỏa Mặc đầu vẫn như cũ choáng váng, nàng không biết vấn đề ở chỗ nào. Mà lại qua nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất rơi xuống hạ phong. Diệp Khuynh Thiên căn bản liền không có xem nàng như nữ nhân. Vừa rồi Diệp Khuynh Thiên căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, nàng kinh thế dung mạo đối Diệp Khuynh Thiên không có chút nào lực hấp dẫn. Mấu chốt nhất là Thẩm Hỏa Mặc cảm giác được ra Diệp Khuynh Thiên cũng không là giả vờ. Hắn là thật đối với mình không hứng thú. Bay ở trước mắt hắn thế nhưng là thiên kinh đệ nhất mỹ nhân. Dù cho Nhâm Thiếu Khanh gặp nàng cũng sẽ tất cung tất kính, không biết làm một chút xíu khác người sự tình. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vậy mà làm việc này. Hắn đơn giản quá nghịch thiên yêu nghiệt. Đây chính là thiên kinh đệ nhất mỹ nữ, giống như tiên nữ hạ phàm. Hắn làm sao hạ thủ được? Tất cả mọi người không nghĩ ra. Điên rồi. Điên rồi. Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối điên rồi. Chuyện này sẽ được truyền khắp thiên kinh. Hắn lại đem Thẩm Hỏa Mặc ném vào ao nước, rõ ràng là muốn cùng Nhâm Thiếu Khanh đối nghịch. Diệp Khuynh Thiên ném đi Thẩm Hỏa Mặc về sau, liền quay người rời đi. Dừng lại. Diệp Khuynh Thiên, ngươi làm loại chuyện này còn muốn rời đi. Đúng, nơi này chính là Thái Tử Câu Lạc Bộ, há lại ngươi nói đi là đi. Thiên kinh một đám đại thiếu nhóm lập tức quát lớn, ngăn lại Diệp Khuynh Thiên rời đi. Thiên địa này ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Ai có thể cản ta? Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên một cước đánh xuống đi. Ầm. Ầm ầm. Thái Tử Câu Lạc Bộ Sa Hoa Đại Môn bị Diệp Khuynh Thiên một cước đánh đảo, cửa chính đập xuống đất, phát ra kinh thiên một tiếng. Diệp Cuồng Phong. Tất cả mọi người tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên thấy được Diệp Cuồng Phong cái bóng. Năm đó Diệp Cuồng Phong thế nhưng là thiên kinh công tử bảng thứ nhất, làm sự tình không kiêng nể gì cả, giống như Diệp Khuynh Thiên như vậy. Quân thanh sự tình ngươi liền không nghĩ giải thích xuống sao? Diệp Khuynh Thiên vừa đi đến cửa khẩu, bên tai vang lên Thẩm Họa Mặc thanh âm.
Quân Thanh?
Quân Thanh là ai? Diệp Khuynh Thiên cảm thấy danh tự ở nơi nào nghe qua một dạng. Thẩm Họa Mặc theo trong ao đi tới, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ bất loạn. Thẩm Quân Thanh, muội muội của ta. Ngươi không biết nàng. Ngươi còn muốn tiếp tục chứa sao? Diệp Khuynh Thiên nhớ tới Thiên Lộ trại gặp được một cái Thẩm Quân Thanh, theo bản năng trả lời, ân, ta biết. Vậy đối với giữa các ngươi đính hôn ngươi là tính thế nào? Thẩm Họa Mặc câu nói tiếp theo nhường Diệp Khuynh Thiên đầu góc choáng váng.
Đính hôn?
Cái gì đính hôn? Diệp Khuynh Thiên nghi ngờ hỏi.
Xem, vẫn còn giả bộ.
Diệp đại thiếu, chẳng lẽ ngươi không biết Diệp gia cùng Thẩm gia đã lập thành đính hôn, hiện tại Thẩm Quân Thanh tiểu thư là vị hôn thê của ngươi. Rất nhanh các ngươi liền muốn thành thân.
Có người nói.
Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt triệt để âm trầm xuống, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống.
Chuyện xảy ra khi nào?
Diệp Khuynh Thiên hỏi.
Liền mấy ngày nay, ngươi không biết.
Thẩm Họa Mặc trêu tức nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Diệp gia các ngươi.
Lập tức, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Diệp Tử Vũ để cầu chứng chuyện thật giả.
Nghiêng Thiên ca ca, chuyện này là thật, ngươi cùng Thẩm Quân Thanh tỷ tỷ định xong đính hôn.
Liền ngươi và ở Diệp gia ngày thứ hai.
Diệp Tử Vũ giải thích nói.
Chương 221, không quan trọng son phấn tục phấn cũng có thể vào mắt của ta.
Giờ phút này Diệp Khuynh Thiên mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên lai Diệp gia thay hắn an bài đính hôn.
Trách không được những người này ngay từ đầu, hoặc là châm chọc khiêu khích, hoặc là tầm mắt thay đổi.
Nguyên lai Diệp gia thay hắn an bài như thế một môn đính hôn.
Diệp Tử Vũ nhỏ giọng tiến đến Diệp Khuynh Thiên bên tai nói, Nghiêng Thiên ca ca, ta nghe nói là Hoa gia Hoa Thanh Phi tỷ tỷ cùng Hãn Quốc Lý gia thông gia, trong nhà mới ra đối sách, an bài cho ngươi đính hôn.
Được rồi, ta biết rồi.
Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu.
Chuyện lớn như vậy hắn vậy mà không biết.
Khôi hài a,
đang gạt ai vậy?
Nghe được như thế, tự nhiên không ai sẽ tin tưởng.
Tốt, muội muội của ngươi cùng ta có đính hôn đúng không?
Vậy bây giờ nói cho ngươi, ta giải trừ, đính hôn không hết hiệu lực.
Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý một đám con nít, hắn bây giờ đi về thật tốt chất vấn Diệp gia.
A,
đồng ý giải trừ đính hôn.
Nhưng Diệp Khuynh Thiên như vậy dứt khoát giải trừ đính hôn, ngược lại để ở đây tất cả mọi người sững sờ.
Trong đó liền bao quát Thẩm Họa Mặc.
Thẩm Họa Mặc sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa, lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ đơn giản như vậy,
nhẹ nhàng như vậy giải trừ đính hôn rồi.
Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới.
Mặc dù Thẩm Họa Mặc bày xuống đêm nay tiệc rượu mời đến nhiều như vậy thiên kinh đại thiếu, mục đích đúng là cho Diệp Khuynh Thiên ra vai phủ đầu khiến cho hắn đồng ý giải trừ đính hôn. Nhưng Diệp Khuynh Thiên chủ động đáp ứng giải trừ đính hôn, đại gia lại cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực, tựa hồ thiếu chút gì.
Thẩm Họa Mặc cũng có cảm giác như vậy, toàn thân không thoải mái, cứ việc mục đích đặt đến.
Đột nhiên, Thẩm Họa Mặc hiểu rõ nguyên nhân.
Diệp Khuynh Thiên giải trừ đính hôn giải trừ nhanh như vậy, hiển nhiên là đối muội muội nàng chẳng thèm ngó tới.
Chậm rãi, ngươi khoan hãy đi.
Thẩm Họa Mặc hô.
Lại có chuyện gì?
Diệp Khuynh Thiên không nhịn được hỏi.
Vậy ngươi nói một chút tại sao phải giải trừ đính hôn?
Ngươi cảm thấy muội muội ta không xứng với ngươi?
Thẩm Họa Mặc hết sức chăm chú hỏi.
Tư tâm quấy phá, nàng cho rằng Thẩm Quân Thanh là tốt nhất nữ hài.
Bị Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng như vậy giải trừ đính hôn, nàng tự nhiên muốn hỏi rõ.
Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, không quan trọng son phấn tục phấn cũng có thể vào mắt của ta.
Cái gì?
Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.
Son phấn tục phấn?
Thiên kinh đệ nhất mỹ nữ muội muội là son phấn tục phấn?
Người tại là đùa ta?
Đám người con ngươi co vào, đầy mắt đều là không thể tin.
Thẩm Quân Thanh dung mạo rất tiếp cận Thẩm Họa Mặc, dù cho không bằng, nhưng cũng là thiên kinh đỉnh tiêm hàng ngũ, vô số trong lòng người nữ thần, đơn giản như thiên tiên hạ phàm.
Nhưng đến Diệp Khuynh Thiên trong miệng lại thành son phấn tục phấn.
Thẩm Họa Mặc như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất.
Cái gì?
Ngươi nói muội muội ta là son phấn tục phấn?
Ân, ta nói nàng là son phấn tục phấn có vấn đề sao?
Dù sao Diệp Khuynh Thiên cũng đã gặp qua Thẩm Quân Thanh.
Tốt, rất tốt.
Ngươi là thành tâm gây chuyện a?
Thẩm Họa Mặc ngăn chặn tức giận lạnh giọng hỏi.
Gây chuyện?
Chuyện không hề có a.
Muội muội của ngươi tại ta chỗ này đánh giá đã rất cao.
Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói.
Hả?
Tốt, ngươi thử nói xem bình thường nữ tính ngươi làm sao đánh giá?
Thẩm Họa Mặc hỏi.
Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nữ nhân tại ta chỗ này điểm ba loại, đệ nhất loại giống cái, loại thứ hai nữ nhân, đệ tam loại son phấn tục phấn.
Đánh giá là không phải rất cao.
Phúc!
Thẩm Họa Mặc kém chút một ngụm máu không có phun ra.
Còn có như thế đánh giá nữ nhân?
Này cũng là lần đầu tiên nghe nói.
Hả? Dung mạo ngươi có vẻ như có khả năng, cũng tính son phấn tục phấn đi.
Lập tức vang lên thanh âm, kém chút không có nắm Thẩm Họa Mặc nghẹn chết. nàng, thiên kinh đệ nhất mỹ nữ. Thẩm gia thiên kiêu chi nữ lại là son phấn tục phấn. Thiên kinh đại thiếu nhóm tê cả da đầu, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Manh nhân A. Tuyệt thế manh nhân. Diệp Khuynh Thiên cũng quá cường hãn, thậm chí ngay cả Thẩm Họa Mặc cũng dám vũ nhục. Đây cũng là Thẩm Họa Mặc lần thứ nhất giao đấu lạc bại xuống tới, nàng vậy mà vô lực đi phản bác. Huynh đệ ngươi dạng này đi không tốt lắm đâu. Cảnh Vi Long ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ngươi đầu tiên là nói Thẩm Quân Thanh tiểu thư son phấn tục phấn, đằng sau càng là vũ nhục chị dâu ta là son phấn tục phấn. Tại đây thiên kinh thành người nào không biết tẩu tử là đệ nhất mỹ nữ. Nhậm Thiếu Khanh là Cảnh Vi Long chỗ dựa, hiện tại Thẩm Họa Mặc bị vũ nhục, hắn tự nhiên muốn đứng ra. Đúng. Ta đại ca thế nhưng là một mực ưa thích Thẩm tiểu thư, ngươi vũ nhục nữ thần của hắn, ta Long gia khẳng định không đáp ứng. Diệp Khuynh Thiên dù cho ngươi là Diệp gia đại thiếu, ta cũng không sợ ngươi. Long Ngao Thiên cũng đứng ra. Đúng, Diệp Khuynh Thiên chúng ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ngươi là Diệp gia đại thiếu lại như thế nào? Có thể ngươi không phải Diệp Thịnh Thiên, cũng không phải Diệp Trạch Nôn. Lập tức, từng vị đại thiếu toàn bộ đứng ra, mỗi một người đều nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Nghiêng Thiên ca ca. Diệp Tử Vũ ở bên sợ hãi gãi gãi Diệp Khuynh Thiên góc áo. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành như thế, thiên kinh thế hệ trẻ tuổi toàn bộ nhằm vào Diệp Khuynh Thiên một người. Này lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống, thiên kinh hết thể đại thiếu hội liên hợp lại nhằm vào một người. Thấy thế, Diệp Khuynh Thiên khỏe môi nụ cười làm sâu sắc, tốt tốt tốt, đã các ngươi tìm hai vạn, ta thành toàn các ngươi. Có đáng ghét con ruồi, hắn chỉ có thể trước giải quyết. Đúng rồi, các ngươi người đến đông đủ sao? Ta muốn đánh toàn bộ. Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Đám người không hiểu hỏi. Đem các ngươi cái gọi là lớn thiếu công tử toàn bộ gọi tới đi, ta duy nhất một lần giải quyết. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên câu nói này vừa ra tới, toàn trường đều nổ. Hắn điên rồi sao? Hắn muốn khiêu chiến thiên kinh hết thể công tử đại thiếu. Tốt, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Tiểu tử đợi chút nữa ngươi không nên hối hận. Thẩm tiểu thư ngươi lập tức liên hệ hạ nhiệm ít bọn hắn, xem bọn hắn tới chỗ nào. Một đám đại thiếu nhóm hưng phấn lên, giống như là nhìn chằm chằm con ngồi một dạng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Thẩm Họa Mặc gật gật đầu, lập tức điện thoại liên lạc. 15 phút bọn hắn liền đến. Nghiêng Thiên ca ca chúng ta trở về đi. Diệp Tử Vũ nhỏ giọng hỏi. Không sao cả. Chờ ta đem những này A Miêu A Cẩu đều thu thập liền trở về. Diệp Khuynh Thiên ở một bên sofa ngồi xuống, cao cao hai chân chéo ngoáy. Diệp Khuynh Thiên liền ngươi này hoàn khố bộ dáng, chỗ nào xứng với muội muội ta. Thẩm Họa Mặc trong lòng chẳng lẽ. Ngươi lần này cử động ta hiểu rõ, ngươi vừa muốn thiên kinh, ngươi muốn nhờ Diệp gia chi thế lập uy. Nhưng ngươi đánh giá quá cao chính mình. Ngươi quá mức. Lại muốn khiêu chiến thiên kinh chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Theo Thẩm Họa Mặc, Diệp Khuynh Thiên chính là cái này mục đích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau mười mấy phút, Thái tử câu lạc bộ cổng dừng lại hai chiếc mục mã nhân. Từ trên xe bước xuống năm người, mỗi trên người một người lộ ra một cỗ không rơi phàm trần siêu thoát khí tức. Bọn hắn đúng là Nhậm Thiếu Khanh đoàn người. Hôm nay mới vừa từ ẩn lâu bế quan kết thúc, trở lại thiên kinh liền nhà đều không có hồi trở lại, liền vội vàng chạy tới nơi này. Đã xảy ra chuyện gì? Thái tử trong câu lạc bộ vang lên một thanh âm, hết thảy đại thiếu nhóm dồn dập đứng dậy, thần sắc kích động. Thiên kinh thế hệ trẻ tuổi những người mạnh nhất trở về. Chương 222, người tất cả đến đông đủ chưa? Ta muốn đánh toàn bộ canh bốn. Nhậm Thiếu Khanh đi phía trước, những người khác Diệp Thịnh Thiên tùy tùng ở phía sau. Nhậm Thiếu, Diệp Thiếu gia. Nhìn thấy năm vị đại thiếu về sau, đám người dồn dập hành lễ. Diệp Thiếu gia ngươi đột phá đến nửa bước võ hoàng rồi. Long thiếu ngươi cũng là. Từng đạo tiếng thán phục liên tiếp vang lên tại thái tử trong câu lạc bộ. Nay chút đại thiếu nhóm vô cùng hâm mộ nhìn xem Diệp Thịnh Thiên, Long cuồng cùng đám người. Trước kia những người này chính là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, có thể hiện tại bọn hắn ẩn lâu bế quan một tháng, thoát đơn hoàn cốt. Càng là đạt đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Diệp Thịnh Thiên mấy người gật gật đầu, một mặt lãnh đạo. Trước kia Long Ngao Thiên những người này có lẽ là uy hiếp, nhưng lần này trở về, những người này căn bản không lọt mắt xanh. Hai vị nửa bước võ hoàng A. Đợi một thời gian, nói không chừng mấy chục năm liền là võ hoàng. Thật sự là khủng bố A. Võ hoàng cái kia là tưởng tượng cảnh giới, nghĩ bọn hắn đối với võ vương cảnh giới hướng tới thời điểm, người ta đều muốn xung kích võ hoàng cảnh giới. Không biết Nhậm Thiếu là. Sau cùng, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Nhậm Thiếu Khanh thân bên trên, dù cho Thẩm Họa Mặc ánh ánh tầm mắt cũng tập trung ở Nhậm Thiếu Khanh thân bên trên. Ân. Nhậm Thiếu Khanh nhẹ khẽ gật đầu một cái. Một bên Long Cuồng cùng hiểu ý, lập tức nói, bây giờ Nhậm Thiếu đến phi phàm chi cảnh, lần này ẩn lâu thí luyện. Hắn trọn vẹn đột phá hai cái cảnh giới, trực tiếp đột phá đến võ hoàng chi cảnh.
T. Giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Võ hoàng đây chính là chí cao vô thượng cảnh giới, gia tộc kia nếu là xuất hiện một vị, tuyệt đối bảo hộ trăm năm. Năm đó Trung Thiên Diệp Phụng Thiên theo ẩn lâu thu hoạch được thời cơ đột phá đến võ hoàng, hiện tại Nhậm Thiếu cũng là như thế. Nhậm Thiếu tuyệt đối là tiếp theo cái Hoa Hạ Ngũ Long. Đơn giản quá kinh khủng. Nhậm gia muốn quật khởi. Tứ đại hào môn bài danh đoán chừng đều muốn phát sinh biến hóa. Giữa sân tiếng nghị luận không ngừng. Dù cho Thẩm Họa Mặc cũng lộ ra một tia vui mừng vẻ mặt, như thế Nhậm Thiếu khanh miễn cưỡng đập vào mắt. Ta còn muốn nói cho các ngươi một việc, Nhậm Thiếu ngưng tụ ra siêu phẩm sơ giai võ ấn. Long Cuồng cùng lại ném ra ngoài một cái bạo tạc tính chất tin tức. Đối với võ ấn tượng làm một bộ phận người là xa lạ, nhưng cũng có người biết. Thì như Long Ngao Thiên trở võ giả. Mà Thẩm Họa Mặc cũng biết đạo siêu phẩm võ ấn ý vị như thế nào. Cái gì? Này cũng đã là siêu phẩm võ ấn. Cái này cũng quá kinh khủng a. Đã từng đại ma đầu Tạ Như Lai cũng vẹn vẹn chỉ là phàm phẩm võ ấn. Đằng sau cũng chỉ là phàm phẩm trung giai võ ấn. Chúng người tê cả da đầu, có loại điên mất cảm giác. Trong phòng không khí phảng phất bị hút xong, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, cơ hồ nghẹt thở. Đại gia hiểu rõ, từ nay về sau Nhậm gia triệt để cất cánh, nói không chừng có thể cùng Diệp gia ngồi ngang hàng. Thẩm Họa Mặc nhịn không được nhìn nhiều Nhậm Thiếu Khanh hai mắt, trên mặt để lộ ra một chút khiếp sợ. Uy, các ngươi người đến đông đủ sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Làm sao đem hắn quên? Đám người lúc này mới nhớ tới Diệp Khuynh Thiên. Chuyện gì xảy ra? Vẽ mặt ngươi để cho chúng ta trực tiếp tới nơi này là có chuyện gì không? Nhậm Thiếu Khanh thay đổi lãnh đạo, mặt mũi tràn đầy sáng lạn nụ cười cùng Thẩm Họa Mặc hỏi. Sau đó, đại gia đem phát sinh sự tình nói cho năm người. Hả? Tại sao là ngươi? Ngươi chính là Diệp Khuynh Thiên. Nhậm Tiểu Vũ, Hoa Thần Phong đám người tất cả giật mình. Diệp Thịnh Thiên nghe được là Diệp Khuynh Thiên, kinh ngạc không thua gì những người khác, nhịn không được đánh giá cẩn thận hắn. Liền là ngươi muốn cưới Quân Thanh. Ngươi hỏi qua ta sao? Giọng ôm ồm thanh âm vang lên, Long Cuồng cùng vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Mập mạp chết bầm cách ta xa một chút. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh. Ngươi! Long Cuồng cùng vừa nổi giận hơn, bị Nhậm Thiếu Khanh ngăn lại. Diệp Khuynh Thiên! Cửu ngưỡng đại danh! Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá ta nghe nói ngươi thật giống như vũ nhục ta vị hôn thê. Nhậm Thiếu Khanh hỏi. Ngươi vị hôn thê? Ngươi trong đôi mắt nữ thần. Diệp Khuynh Thiên cười nói. Nhậm Thiếu Khanh gật gật đầu. Dĩ nhiên, vẽ mặc là ta nữ thần. Mà lại nàng vẫn là thiên kinh phần lớn người nữ thần. Tốt, có thể. Bất quá đừng dùng ngươi thấp phẩm vị để cân nhắc ta, ok. Diệp Khuynh Thiên lời này vừa nói ra, toàn trường nổ tung, như là nước sôi một dạng sôi trào. Hắn vậy mà tại nói Nhậm Thiếu Khanh phẩm vị kém. Hiện tại đại gia hoài nghi Diệp Khuynh Thiên là căn bản có bệnh. Liên Nhậm Thiếu Khanh cũng nhịn không được cười ra tiếng, không hổ là Diệp Cuồng Phong tiền bối chi tử, quả nhiên đủ cuồng vọng. Này đây tính toán là cái gì? Hắn còn nói qua muốn nhằm vào thiên kinh chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Long Ngao Thiên cười nói, xem đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. A, muốn nhằm vào thiên kinh chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Nhậm Thiếu Khanh sững sờ. Bọn hắn một mực rất ngông cuồng chơi, nhưng Diệp Khuynh Thiên cuồng vọng là bọn hắn không cách nào với tới. Hắn cũng không dám nói một người nhằm vào thiên kinh chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Diệp Khuynh Thiên quét đám người liếc mắt, đều đến đông đủ đúng không? Các ngươi ai cái thứ nhất tới bị đánh? Hoặc là nói toàn bộ muốn lên tới. Diệp Khuynh Thiên ngươi thật quá cuồng vọng, thật sự cho rằng không ai dám chế ngươi đúng không? Cảnh Vi Long cái thứ nhất lao ra. 3. Nhưng Diệp Khuynh Thiên một bàn tay quất vào Cảnh Vi Long trên mặt, liền Cảnh Vi Long tựa như gặp tai nạn xe cộ lực lượng hoành bay ra ngoài. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là Nhậm Thiếu Khanh bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn coi là Diệp Khuynh Thiên không dám động thủ. Diệp Khuynh Thiên ngươi muốn chết. Mễ Gia Mễ Tinh Vân ngang nhiên ra tay, kèm theo cuồng bạo khí kình quét ngang đi vào. Một vị võ tướng cao thủ. Ầm. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vẹn vẹn một quyền đem Mễ Tinh Vân đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu rên không thôi, một lát liền không có thanh âm. Lần này giữa sân càng thêm yên tĩnh. Võ giả. Diệp Khuynh Thiên lại là một vị võ giả. Kỳ Chiết Hàn lên tiếng kinh hô. Mặc cho ai đều không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại là một vị võ giả. Chắc không được Diệp đại thiếu cuồng vọng như vậy đâu, lại là một vị võ giả. Đám người thoải mái. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt vấn đề này. Nhưng hắn làm sao biết thiên kinh đại thiếu nhóm lợi hại, Nhậm Thiếu đều đã đến võ hoàng. Trừ phi Hoa Hạ Ngũ Long cấp bậc cường giả, bình thường người làm sao dám khiêu khích. Long Ngao Thiên một mặt tức giận, Mễ Tinh Vân là hắn che đậy. Bây giờ bị Diệp Khuynh Thiên đánh bay, trước mặt nhiều người như vậy, hắn hết sức mất mặt. Diệp Khuynh Thiên ngươi động thủ đúng không? Rất tốt, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Long Ngao Thiên một thân tu vi trong khoảnh khắc tràn ra, như nộ long. Nửa bước võ vương tu vi. Long Ngao Thiên tại Thiên Kinh công tử trên bảng nổi danh, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Long Ngao Thiên cuồng bạo một quyền kéo tới, dẫn tới tiếng rít. Muốn chết. Diệp Khuynh Thiên một bàn tay vung ra đi, đem Long Ngao Thiên đánh bay. Long Ngao Thiên nện đảo vô số bàn ghế sau rớt xuống đất, không có bất luận cái gì động tĩnh. Chết. Long Ngao Thiên long thiếu chết. Có người kiểm tra phát hiện Long Ngao Thiên không có khí tức, đã tử vong. Nguyên lai là một vị võ vương. Diệp Thịnh Thiên mấy người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Long Ngao Thiên lại bị đánh chết, ở ngay trước mặt bọn họ. Ngươi vậy mà giết Long Thiếu. Ngươi xong ngươi triệt để xong. Sự tình làm lớn chuyện. Long Ngao Thiên thế nhưng là Hoa Hạ tứ đại hào môn Long gia thiếu gia, hắn bị đánh chết, vấn đề này tính chất liền biến. Chương 223, lớn nhỏ cùng một chỗ giải quyết canh năm. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không nghĩ tới. Bao quát Nhậm Thiếu Khanh cùng Thẩm Hòa Mặc. Hai người phỏng đoán là Diệp Khuynh Thiên muốn dùng Diệp gia chi thế lập uy, nhưng không nghĩ tới hắn hội giết người. Còn trực tiếp giết chết Long gia nhị thiếu gia Long Ngao Thiên. Hắn lại là một vị võ vương. Như thế nhường Thẩm Hòa Mặc kinh ngạc không thôi. Mễ Tinh Vân cũng đã chết. Lại một cái tin dữ truyền đến, Mễ Tinh Vân sau cùng cũng mất khí tức. Mễ gia cũng là Thiên Kinh chuẩn nhất tuyến hào phú, Mễ gia đại thiếu không có tình huống cũng như cũ nghiêm trọng. Chờ tại Diệp Khuynh Thiên liên sát hai nhà giàu có đại thiếu, kinh ngạc toàn trường. Diệp Khuynh Thiên ngươi dám giết đệ đệ ta? Ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Long Cuồng cùng chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, một thân sát ý ngưng tụ, như Thái Sơn áp đỉnh tràn ngập ra, mỗi một người bao phủ tại trí cường sát ý dưới. Cơ hồ muốn nghẹt thở. Nửa bước võ hoàng tu vi vừa hiện, toàn trường kinh hãi. Tiểu Long chấm đã. Tiểu Long không muốn. Nhậm Thiếu Khanh cùng Diệp Thịnh Thiên đồng thời ra tay, ngăn chặn Long cuồng cùng. Các ngươi ngăn đón ta làm gì? Đệ đệ ta đều bị giết. Ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Long cuồng cùng liền cùng nổi điên ra thú, phẫn nộ rít gào. Tiểu Long, hiện tại ngươi muốn đánh hắn ngược hắn đều có thể. Nhưng duy chỉ có không thể giết hắn. Hiện tại hắn giết người, chuyện tính chất đã biến. Liên nhất định phải nói cho người trong gia tộc, để bọn hắn đến đây. Đến lúc đó ngươi lại báo thù cũng không muộn. Đúng, ta cũng không tin tại Thiên Kinh Tam Đại Hào Môn cùng với các đại gia tộc trước mặt, Diệp Cuồng Phong có thể bảo đảm hắn. Ân, không sai. Đến lúc đó ngươi có thể làm lấy Thiên Kinh hết thảy đại gia tộc trước mặt, tự mình chính tay đâm kẻ thù. Nhậm Thiếu Khanh, Thẩm Họa Mặc đám người nói. Long Cuồng Cùng cũng không phải hạ người lỗ mãng, chất đáp ứng, tốt, hiện tại liền thông chi các đại gia tộc. Để cho bọn họ tới thái tử câu lạc bộ. Ồ! Các ngươi là muốn tứ đại hào môn người toàn bộ tới này bên trong. Diệp Khuynh Thiên cười hỏi. Ngươi cho rằng đâu? Lần này ngươi xông ra di thiên đại họa. Lần này ngươi muốn chạy đều chạy không thoát. Có người cả giận nói. Đám người chỉ coi là Diệp Khuynh Thiên sợ hãi, dù sao đều kinh động kinh thành hết thể gia tộc. Tốt, chính hợp ý ta. Để bọn hắn toàn bộ tới đi. Vừa vặn nói cho tất cả mọi người ta Diệp Khuynh Thiên hồi trở lại đến rồi. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Lần này càng thêm bất việc, lớn nhỏ cùng một chỗ giải quyết. Đáng người. Hắn còn như thế cuồng. Chờ một lát tất cả mọi người đến, đoán chừng hắn muốn khóc cũng khóc không được. Long gia nhị thiếu gia Long Ngao Thiên, Mễ gia đại thiếu gia Mễ Tinh Vân dồn dập bị giết, tin tức này cấp tốc tại Thiên Kinh truyền ra, cơ hồ nổ tung. Các lớn hảo môn thế gia dồn dập sợ hãi. Thiên Kinh bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Dù sao Hoa Hạ tứ đại hảo môn Long gia thiếu gia chết rồi. Này quá có tính chấn động. Diệp gia, không biết chuyện gì phát sinh, nhưng chứa trời nói muốn chúng ta toàn bộ đều đi. Diệp Cuồng Phong nói ra. Long Ngao Thiên chết rồi. Tiểu tử kia nửa bước võ vương chi cảnh, nói có thể giết hắn. Diệp Long Khôn nói. Tóm lại dù như thế nào, chuyện này làm lớn chuyện. Chúng ta vẫn là đi nhìn một chút cho thỏa đáng. Diệp Cuồng Phong nói. Diệp Long Khôn nghĩ đến cái gì, không khỏi nói. Đúng, tiểu tử kia tựa hồ đi thái tử câu lạc bộ. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn a. Có thể cùng hắn có quan hệ gì? Hắn có thể giết Long Ngao Thiên. Diệp Cuồng Phong phản bác. Đi, chúng ta xuất phát đi xem một chút. Long gia, Hoa gia, Nhậm gia, Mễ gia, Thiên Kinh hảo phú hoặc là chuẩn nhất tuyến hảo phú đều dồn dập hướng thái tử câu lạc bộ tập hợp. Đây là Thiên Kinh trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua tình huống, hết thảy hảo phú đều động. Giờ phút này, Thẩm Quân Thanh, Tề Duyệt Hy đoàn người cũng nhận được tin tức. Đúng rồi, chúng ta cũng đi thái tử câu lạc bộ đi. Tỷ tỷ nói có việc lớn tình muốn phát sinh, mà lại ta đính hôn đã giải ngoại trừ. Thẩm Quân Thanh có chút hưng phấn nói. Đi, chúng ta đi xem một chút có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Thế Phong Bực mấy người cũng hứng thú. Thiên Kinh các nơi, từng chiếc xe sang trọng đang hội tụ hướng thái tử câu lạc bộ. Thái tử trong câu lạc bộ. chứa trời chuyện đã xảy ra ngươi cũng đã biết, hy vọng đợi chút nữa các đại gia tộc tới thời điểm, ngươi có thể như nói thật đi ra. Nhất là có thể chi tiết nói cho Phụng Thiên Ca. Nhậm Thiếu Khanh dặn dò. Phụng Thiên Ca ba chữ này vừa ra tới, toàn trường hơi ngưng lại. Dù cho Long Cuồng cùng vẻ mặt cũng hơi đổi một chút. Diệp gia nhất có phân lượng không phải Diệp Long Khôn, cũng không phải Diệp Cuồng Phong. Trong mắt tất cả mọi người, Diệp Phụng Thiên mới là uy hiếp lớn nhất nhân vật. Tại Thiên Kinh, hắn hoành ép tất cả mọi người. Nếu như hắn muốn ra sức bảo vệ Diệp Khuynh Thiên, không ai dám cản, cũng không ai ngăn được. Giờ phút này, đại gia lo lắng nhất liền là điểm này. Nhậm Thiếu, Diệp Phụng Thiên Diệp Thiếu gia sẽ không tới. Kỳ Chiết Hàn nói ra. Hả? Vì cái gì? Nhậm Thiếu Khanh một mặt không hiểu. Thẩm Họa Mặc giải thích nói, trước đó không lâu, Diệp Tiêu Giao tại Vân Quý Đoạn Thiên Thác Nước một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Cái gì? Một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long? Hắn điên rồi. Nhậm Thiếu Khanh năm người dồn dập giật mình. Bọn hắn lần này ẩn lâu thí luyện sau khi xuất quan, muốn nhất lấy ra luyện tập chính là Tiềm Long bảng đệ nhất Diệp Tiêu Giao. Ừm đây. Kết quả như thế nào? Nhậm Thiếu Khanh đọc lên một chút manh mối. Hoa Hạ Ngũ Long bại, năm người hợp lại cũng không phải là đối thủ của Diệp Tiêu Giao, cuối cùng bị băng phong tại Ngọc Long Tuyết Sơn. Nghe được Thẩm Họa Mặc nói ra kết quả, Nhậm Thiếu Khanh năm người như bị sét đánh, thiếu chút nữa ngất đi. Hoa Hạ Ngũ Long bại? Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Một người làm sao có thể đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long? Nhậm Thiếu Khanh lâm vào cử chỉ điên rồ giống như, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Diệp Tiêu Giao đã trèo lên đỉnh Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh, đứng hàng Long bảng đệ nhất. Thẩm Họa Mặc nói ra. Nàng hết sức thưởng thức Diệp Tiêu Giao, đối với Diệp Tiêu Giao lòng hiếu kỳ xa xa lớn hơn Nhậm Thiếu Khanh. Nhậm Thiếu Khanh năm người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn tự nhận là ẩn lâu thu hoạch được đại cơ duyên, võ đạo lực lượng tăng vọt. Có thể cùng Diệp Tiêu Giao một hồi Tiềm Long bảng đệ nhất. Nhưng bọn hắn nơi đó biết, này một tháng thời gian bên trong, Diệp Khuynh Thiên vậy mà trèo lên đỉnh Hóa Hạ Võ Đạo đỉnh, một cái bọn hắn vẫn phải phấn đấu mấy chục năm trên trăm năm mục tiêu. Nhậm Thiếu Khanh tinh thần đổi phế, con ngươi tan rã, cơ hồ mất đi đấu trí. Này trong lúc vô hình đả kích đối với hắn quá lớn, trực tiếp làm bị thương lòng tự tôn của hắn. Thua thiệt hắn còn muốn cùng Diệp Tiêu Giao đấu một trận, nói thiên hạ biết người ai mới là đệ nhất thiên tài. Lại không nghĩ rằng Diệp Tiêu Giao đã là võ đạo đỉnh. Đây là hắn đời này nhận lớn nhất đả kích, còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Bất quá Diệp Tiêu Giao chiến bại Hoa Hạ Ngũ Long về sau, tiến vào Hoa Hạ bảy đại tuyệt địa đứng đầu đảo Ác Ma, đã bỏ mình. Thần Họa Mặc còn nói ra một tin tức. A, hắn vậy mà đi đảo Ác Ma. Đây không phải là tìm chết sao? Nhậm Thiếu Khanh giật mình. Không sai. Bởi vậy, Hoa Hạ võ đạo tương đương với này người không có xuất hiện qua. Các ngươi hoàn toàn có khả năng không chú ý hắn. Thẩm Họa Mặc nói. Nhậm Thiếu Khanh sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn một điểm. Nhưng tu luyện về sau dọc đường, Diệp Tiêu Giao tuyệt đối là hắn tâm kiếp một trong. Ai giết ta cháu yêu? A! Một tiếng quát lớn truyền đến, toàn trường khiếp sợ. Long gia đoàn người khí thế hùng hổ đi vào, hương sư vấn tội tới. Chương 224, ta một quyền liền có thể đánh chết hắn. Tứ đại hào môn bên trong, Long gia thực lực tổng hợp xếp thứ ba. Nhưng Long gia bản tính hào sảng, tính tình sôi động. Thiên kinh nhất không thể trêu gia tộc. Lần này, Long gia triệt để nổi giận. Long gia gia chủ Long Khiếu Sinh, Long gia đời thứ hai người cầm lái, phụ thân của Long Ngao Thiên Long Vọng Viễn toàn bộ đều tới. Vị này hẳn là danh xưng chiến Long Long Khiếu Tiềm. Lần trước Long bảng đệ ngũ cường giả, võ hoàng tu vi. Long gia chân chính thủ hộ thần. Hắn cũng tới. Này tương lai, biểu lộ Long gia quyết tâm. Thái tử trong câu lạc bộ đám người cùng nhau khiếp sợ, Nhậm Thiếu Khanh hàng ngũ cũng đầy mặt sợ hãi. Bất quá cũng là thuận tâm ý của bọn hắn, sự tình huyên náo càng lớn, đối bọn hắn càng có lợi. Chủ nhà họ Hoa Hoa Thanh Hạo, Hoa Kiến Thành Thúc Thúc cũng tới. Nhậm gia gia chủ Nhậm Khải Minh, còn có Nhậm Thiếu phụ thân ngài Nhậm Vạn Thanh Thúc Thúc cũng tới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Là ai giết Ngao Thiên? Kèm theo thanh âm, Diệp gia Diệp Long Khôn cũng đến. Sau lưng Diệp Cuồng Phong, Long Ngọc Tâm, Diệp Trạch Nôn dồn dập theo tới. Là ai giết Tôn Nhi ta? Lại một tiếng quát lớn truyền đến. Chủ nhà họ Mễ Mễ Trung Thông cũng tới. Cảnh gia, Kỳ gia chờ các đại gia tộc tề tụ. Thiên kinh đỉnh cấp hào phú, chuẩn nhất tuyến hào phú tề tụ, chuyện xưa nay chưa từng có. Bình thường không gặp được đại nhân vật, hôm nay toàn bộ ra mặt. Là ai giết ta Tôn Nhi? Đứng ra cho ta. Long Khiếu Sinh gầm thét lên, ánh mắt lợi hại quét vào mỗi một mặt người bên trên. Kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường, thái tử câu lạc bộ cơ hồ muốn không chịu nổi vì thế như vậy. Đúng, là ai giết Ngao Thiên cùng Tinh Vân? Đứng ra. Hoa Hạ tứ đại hào môn gia chủ tập thể quát. Là ta giết, ngươi có ý kiến? Đột nhiên,
thái tử trong câu lạc bộ vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm.
Soạt.
Toàn trường một mảnh xôn xao, thiên kinh thế hệ trẻ tuổi nhóm tự động nhìn về phía một chỗ. Liền, trên trăm hai mắt chỉ riêng rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Đây là ai a? Đại đa số người thấy Diệp Khuynh Thiên ngay mắt, cũng không khỏi đến giật mình. Trước kia căn bản chưa thấy qua Diệp Khuynh Thiên, căn bản không có ấn tượng. Nhưng Diệp Cuồng Phong đám người thấy Diệp Khuynh Thiên về sau, khiếp sợ trong mắt sắp bay ra ngoài. Làm sao? Tại sao là ngươi? Diệp Cuồng Phong kinh ngạc mở miệng. Diệp Trạch Nôn, Long Ngọc Tâm cũng gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Cuồng Phong các ngươi biết hắn? Long Khiếu Sinh không khỏi hỏi. Thiếu Khanh cho các vị tiền bối giới thiệu một chút, vị này chính là Diệp Cuồng Phong thúc thúc chi tử Diệp Khuynh Thiên, chắc hẳn tất cả mọi người nghe qua a. Gần nhất Diệp Khuynh Thiên công tử trở về. Nhậm Thiếu Khanh hướng đám người giới thiệu nói. Diệp Khuynh Thiên. Năm đó bị trục xuất Diệp gia Diệp Khuynh Thiên. Trong truyền thuyết thân có chí tà vứt bỏ thiên mệnh cách Diệp Khuynh Thiên. Hai ngày trước trả lại Thẩm gia nhị tiểu thư lập thành đính hôn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thái tử câu lạc bộ triệt để sôi trào, tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng. Ân, đích thật là khuyển tử Diệp Khuynh Thiên. Diệp Cuồng Phong bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận. Cái gì? Thật sự chính là. Toàn trường lần nữa xôn xao. Giữa sân tất cả mọi người đứng đấy, chỉ có Diệp Khuynh Thiên nằm trên ghế salon, chân bắt chéo gõ trên bàn, lười biếng nhìn xem đại gia. Đám người một trận kinh ngạc. Không phải nói Diệp Khuynh Thiên một mực lang thang tại bên ngoài sao? Như thế nào là này tấm đức hạnh? So ăn chơi thiếu gia còn muốn ăn chơi thiếu gia. Long Khiếu Sinh cưỡng ép ngăn chặn tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên hỏi, "Tôn nhi ta Long Ngao Thiên cùng Mễ gia Mễ Tinh Vân là người giết?" Tràng trong không khí cũng vì đó ngưng kết, đám người nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một cái. Đều đang đợi lấy Diệp Khuynh Thiên trả lời. Vừa rồi hoàn toàn chính xác chụp chết hai người, bất quá ta không biết bọn hắn tên gọi là gì. Diệp Khuynh Thiên hời hợt nói. "Oan." Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đối với việc này Diệp Khuynh Thiên vậy mà nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Đây tuyệt đối là hoàn khố tới cực điểm. Thật cảm thấy lá nhà vô địch thiên hạ, tại thiên kinh hoành hành không sợ. Ngươi. Long Khiếu Sinh đơn giản muốn tức nổ tung, nhưng cuối cùng nhịn xuống, tốt, ngươi thừa nhận giết người liền tốt. Nghe được Diệp Khuynh Thiên thừa nhận, Diệp Long Khôn lão gia tử khuôn mặt đã đen thành than. Chứa trời chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết. Không được có trộn lẫn tăng thêm điểm. Diệp Long Khôn đè thấp thanh tuyến, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thịnh Thiên chịu lấy áp lực đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ một vừa nói ra. Diệp Khuynh Thiên vũ nhục Thẩm gia tỉ muội, càng đem Thẩm tiểu thư ném tới trong ao. Càng là phách lối đến khiêu khích thiên kinh chỗ có thế hệ trẻ tuổi, Long Ngao Thiên bọn hắn không quen nhìn ra tay bị cứ thế mà đánh chết, là như thế này à? Long Vọng Viễn nhanh chóng tổng kết xuống. Không sai, là như thế này. Diệp Thịnh Thiên gật gật đầu. Nhưng giờ phút này đại gia lại kinh ngạc tại một việc, Diệp Khuynh Thiên lại là võ vương tu vi. Diệp Cuồng Phong cận vệ cảnh lão không khỏi kinh ngạc nói, trách không được lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền có loại đối mặt cao thủ cảm giác, nguyên lai hắn cũng là võ vương. Tiểu tử này lại là một vị võ vương. Diệp Long Khôn chờ người Diệp gia cũng một trận kinh ngạc, thậm chí âm thầm lộ ra nụ cười. Diệp gia không hổ là đỉnh tiêm gia tộc, một cái lưu vong tại bên ngoài vứt bỏ thiếu cũng có thể là võ vương, gia tộc khác có thể so sánh. Trách không được tại Kim Thành hắn có thể nói ra những cái kia lời nói hùng hồn, nguyên lai hắn là võ vương chi cảnh. Diệp Cuồng Phong nghĩ rõ ràng vấn đề này. Thế nhưng là ngươi làm sao biết, hiện tại Thiên Kinh công tử trên bảng võ vương căn bản tính không được cái gì, Nhậm Thiếu Khanh hàng ngũ sắp võ hoàng, ngươi vẫn là quá cuồng vọng, hại chính mình cũng hại Diệp gia. Diệp Cuồng Phong thầm nghĩ trong lòng. Người Diệp gia thật sự là tức giận, nếu là coi chừng Diệp Khuynh Thiên liền tốt, Diệp gia thực lực lại hội tăng cường. Liên người nhà họ Hoa đều là sững sờ, Diệp Khuynh Thiên lại là võ vương. Diệp huynh ngươi cảm thấy vấn đề này xử lý như thế nào cho thỏa đáng? Long Khiếu Sinh tầm mắt rơi vào Diệp Long Khôn thân bên trên. Cái này. Diệp Long Khôn một trận lưỡng lự. Lúc trước, hắn nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên từ bỏ liền từ bỏ. Nhưng bây giờ Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là một vị tuổi trẻ võ vương, nếu như mất đi đối Diệp gia là một loại tổn thất. Vẽ mặc cũng là có một cái biện pháp. Thẩm Họa Mặc đống nhiên mở miệng nói. Ngươi nói. Long Khiếu Sinh cho phép nói. Hiện tại Long Ngao Thiên thiếu gia chết rồi, Long gia thù này là nhất định phải báo. Nhưng Diệp Khuynh Thiên trung quy là Diệp gia thiếu gia. Nếu không như thế, nhường Long Cuồng cùng công tử cùng Diệp Khuynh Thiên công tử tới một trận như thế nào? Hạn lúc một phút đồng hồ, chết sống có số. Một khi kết thúc, mấy nhà ân oán hoàn toàn không có. Thẩm Họa Mặc nói ra bản thân chú ý. Tốt, ta đáp ứng. Biện pháp này mặc dù vẫn là ta Long gia ăn thiệt thòi. Nhưng ta miễn cưỡng đồng ý. Long Khiếu Sinh đáp ứng. Ta cũng cảm thấy biện pháp này tốt. Ta cũng tán thành. Nhậm gia. Hoa gia dồn dập tán thành biện pháp này. Diệp lão ngươi xem coi thế nào. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Long Khôn, này tương đương với tất cả mọi người nắm áp lực đều cho Diệp Long Khôn. Diệp Long Khôn do dự một chút, vẫn gật đầu, được a, ta đáp ứng.
Ân.
Tốt. Long Khiếu Sinh gật gật đầu.
Chấm đã.
Diệp Khuynh Thiên thanh âm đột nhiên vang lên.
Thế nào?
Có người hỏi. Thời gian đổi thành một giây đồng hồ đi, ta một quyền liền có thể đánh chết hắn.
Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói.
Cái gì?
Một giây đồng hồ.
Một quyền đấm chết.
Chương 225, muốn cưới liền cưới Vọng Nguyệt Các các chủ con gái.
Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin.
Này người rốt cuộc muốn cuồng tới trình độ nào?
Ngay trước thiên kinh hết thể ra tộc mặt, còn muốn như thế khẩu xuất cuồng ngôn.
Húng chi hắn đối mặt thế nhưng là Long Cuồng Cùng, mới vừa từ ẩn lâu trở về, đột phá đến nửa bước võ hoàng cường giả.
Diệp gia đám người không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đẩy hắn ra ngoài giải quyết sự tình.
Nói đùa, đối diện thế nhưng là Long Cuồng Cùng.
Một giây đồng hồ.
Một quyền đấm chết ta.
Nghe vậy, Long Cuồng Cùng kém chút tức điên.
Hắn khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói, tốt, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào một quyền đấm chết ta sao.
Ai, chỉ tiếc quân thanh không tại, bằng không thì ta sẽ để cho nàng nhìn thấy này hoàn khố chết như thế nào.
Cho ngươi một giây đồng hồ thời gian.
Diệp Khuynh Thiên hướng Long Cuồng Cùng ngắc ngón tay.
Thiên chiến tứ tượng công thú thần nộ.
Long Cuồng Cùng chợt quát một tiếng, giữa sân một cỗ phai mở khí tức bao phủ nhét đầy.
Long Cuồng Cùng quanh thân chân khí sục sôi khuấy động, thân bên trên vậy mà tản mát ra viễn cổ hùng thú khí tức.
Phảng phất viễn cổ thú vương buông xuống, mang cuốn man hoang lực lượng quét ngang hết thảy.
Bạch bạch bạch.
Long Cuồng Cùng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên còn ngồi, hắn hai chân đạp mạnh đại địa, mang theo đất rung núi chuyển động tinh cuồng bạo trùng kích.
Hắn thể vì cho đệ đệ báo thù, hắn muốn cứ thế mà nắm Diệp Khuynh Thiên xé rách.
Long Cuồng Cùng chớp mắt chợt đến, trên hai tay đều là lực lượng hủy diệt, trực tiếp cầm lấy Diệp Khuynh Thiên.
Oeng.
Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thiên nắm tay phải nện như điên mà ra, trực tiếp ném ra một đạo bình thẳng đường vòng cung, lại mang theo phích lịch tiếng sấm nổ.
Một quyền này phảng phất siêu thoát cực tốc, căn bản là không có cách bắt.
Long Cuồng Cùng liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị cái này trọng quyền đập trúng.
Xoẹt.
Long Cuồng Cùng thân trong nháy mắt sụp đổ, cả người càng là hoành bay ra ngoài.
Bay vọt mấy chục mét về sau, tầng tầng nện ở trên vách tường, lôi ra một đạo nhân hình vết máu về sau, rớt xuống đất, trực tiếp không có khí tức.
Mà trên người hắn trong khoảnh khắc bạo liệt ra trên trăm đạo thật nhỏ vết thương, nhìn thấy mà giật mình, tùy thời cùng nổ tung lên một dạng.
Một quyền ra, đánh chết Long Cuồng Cùng.
Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.
Toàn trường thất thanh, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ.
Tất cả mọi người là hít vào khí lạnh, con ngươi không kiểm hãm được co vào.
Lặng ngắt như tờ. Hết thể phảng phất giống như mộng cảnh, phảng phất không khí đều ngưng kết.
Một quyền đánh giết một vị nửa bước võ hoàng.
Võ hoàng.
Hắn lại là một vị võ hoàng.
Có người run rẩy lên tiếng.
Đại gia lúc này mới cảnh giác, đúng à, một quyền miểu sát nửa bước võ hoàng, không phải võ hoàng là cái gì.
Nhậm Thiếu Khanh thần sắc cứng lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu.
Giữa sân cũng chỉ có hắn cùng Chiến Long Long Khiếu Tiềm có thể làm được một chiêu miểu sát Long Cuồng Cùng a.
Nhưng Diệp gia cái này lưu vong bên ngoài vài chục năm vứt bỏ thiếu vậy mà cũng là một vị võ hoàng.
Hắn đến cùng đã trải qua cái gì?
Thẩm Họa Mặc cũng trong nháy mắt thoải mái, vì sao Diệp Khuynh Thiên cuồng vọng như vậy?
Hắn bằng vào là thực lực của mình.
Hắn đến cùng đã trải qua cái gì?
Thẩm Họa Mặc tầm mắt một mực rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, lòng hiếu kỳ rất nặng.
Ta Diệp gia vậy mà lại ra một vị võ hoàng.
A ha 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 ha.
Diệp Long Khôn trực tiếp cười ra tiếng.
Diệp gia mấy vị lão giả cũng lần lượt cười ra tiếng.
Thật sự là trời phù hộ ta Diệp gia.
Tái xuất một vị võ hoàng.
Tăng thêm Phụng Thiên ta Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, chọn vẹn hai vị võ hoàng, nhà ai dám cùng ta Diệp gia tranh phong.
Từ giờ trở đi, ai dám động đến ta Diệp Khuynh Thiên, liền là cùng ta Diệp gia không qua được.
Diệp Long Khôn chợt quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ở đây mỗi một người.
Nhậm gia, Long gia, Hoa gia chờ các đại gia tộc sắc mặt dị thường khó coi, để lộ ra vô cùng trầm trọng.
Diệp gia đơn giản quá kinh khủng.
Một môn hai vị võ hoàng.
Diệp Thịnh Thiên là nửa bước võ hoàng, Diệp Trạch Ngôn thiên tư hơn người, sau này vương giả.
Tiếp tục như vậy, ai còn có thể ngăn cản Diệp gia?
Thấy thế, Long Ngọc Tâm vẻ mặt xoạt biến, âm trầm như nước.
Diệp Trạch Ngôn mặc dù có thể bảo trì chấn định, nhưng vẻ mặt cũng có chút không đúng.
Ha 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 ha, không hổ là ta Diệp Cuồng Phong chi tử.
Vô luận là ở đâu bên trong, hắn đều có thể xông ra một phen sự nghiệp tới.
Không sử dụng gia tộc mảy may tài nguyên chính là võ hoàng.
Ai có thể so?
Diệp Cuồng Phong vô cùng kiêu ngạo, so Diệp Long Khôn càng thêm cao hứng.
Những người khác thì là yên lặng thất thanh, không một người còn dám lời nói. Thẩm Huy Nguyên nghe nói ngươi không hài lòng đem tôn nữ gả cho cháu ta. Diệp Long Khôn bắt đầu cười lạnh hỏi. Ta. Thẩm gia chi chủ Thẩm Huy Nguyên không phản bác được. Hắn sở dĩ đồng ý vụ hôn nhân này, chủ yếu bức bách tại Diệp gia áp lực. Đáy lòng của hắn bên trong đánh 100 cái không nguyện ý, nhất là nghe nói Diệp Khuynh Thiên lưu vong tại bên ngoài vài chục năm, càng thêm không nguyện ý. Diệp Long Khôn cười lớn một tiếng, ha ha, ta hiện tại nói cho ngươi, đính hôn hủy bỏ. Ta Diệp gia không muốn. Giữa sân không có một người đi phản bác. Căn bản không có lý do đi phản bác. Một vị tuổi trẻ võ hoàng, bao nhiêu thiên kiêu trì nữ hội đứng xếp hàng đến, đại tài đoàn công chúa, thậm chí công chúa của hoàng thất. Thẩm gia xác thực trèo cao. Thẩm Huy Nguyên hiện tại liền xem như muốn ăn thuốc hối hận đều không địa phương ăn. Diệp Côn Phong cười cười, phụ thân, ta nghe nói Vọng Nguyệt Các các chủ chi nữ cùng Khuynh Thiên tuổi tác tương tự, nàng là Vọng Nguyệt Các kinh thế thiên tài. Ta cảm thấy cùng Khuynh Thiên có khả năng gom góp một đôi. Ha ha, tốt, cái chủ ý này tốt. Ta Diệp gia Khuynh Thiên chính là muốn cưới Vọng Nguyệt Các các chủ con gái. Các ngươi ta trướng mắt. Diệp Long Khôn oai phong lẫm liệt. Chấp trưởng Diệp gia mấy chục năm, cho tới bây giờ không có như thế phong quang qua. Không có sảng khoái như vậy qua. Không khí trong sân phát sinh biến hóa, thành Diệp gia cùng với những cái khác hảo phú chi tranh. Ngược lại là Diệp Khuynh Thiên bị gạt sang một bên, không ai đi để ý tới. Ta Long gia, ai? Long gia đám người một mặt đau thương, hai đại thiên tài toàn bộ chết rồi. Mặc dù Diệp gia hiện tại vô cùng cường đại, nhưng người sống một hơi. Diệp Long Khôn đừng tưởng rằng ngươi Diệp gia lại ra võ hoàng, các ngươi liền muốn làm gì thì làm. Long Khiếu Sinh chợt quát lên. Diệp Long Khôn khinh miệt nhìn hắn một cái nói, thật xin lỗi, có võ hoàng liền là muốn làm gì thì làm. Diệp Long Khôn ngươi có phải hay không quên ta? Chỉ thấy Long Khiếu Tiềm chậm rãi từ trong đám người đi tới, võ hoàng khí tức hoành ép toàn trường. Ban đầu đây là tiểu bối chi tranh, ta không có quyền tham dự. Có thể ngươi Diệp gia khinh người quá đáng. Ta Long gia hương hỏa phần cuối đoạn. Vấn đề này ta không thể không quản. Long Khiếu Tiềm âm thanh lạnh lùng nói. Long Khiếu Tiềm lần trước Hoa Hạ Long bảng đệ ngũ cường giả, ngoại hiệu Chiến Long. Ngươi khẳng định muốn nhúng tay việc này. Diệp Long Khôn sắc mặt biến biến, dù sao đây chính là một vị võ hoàng. Hừ, ngươi cảm thấy thế nào? Mà lại ngươi Diệp gia Diệp Phụng Thiên bị băng phong, tạm thời không cách nào trở về. Chuyện này ta quản định. Long Khiếu Tiềm uy thế bốn phương, không thể địch nổi. Diệp gia đám người sắc mặt dồn dập đột nhiên thay đổi, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đúng lúc này về sau, Thẩm Quân Thanh cùng Tề Phong vực bọn hắn chạy vào. Các ngươi tới làm cái gì? Ngươi biết không? Vì chuyện của ngươi thiên kinh lộn xộn, Long gia hai vị thiếu gia toàn bộ chết thảm. Mấy nhà giàu có đều muốn chống lại. Người Trầm gia nhìn thấy Thẩm Quân Thanh lập tức quát lớn. Thẩm Quân Thanh một nhóm 5 người toàn bộ sửng sốt, căn bản không biết phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn tầm mắt quét qua, vừa vặn thấy được trong góc Diệp Khuynh Thiên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, ta chính là Diệp Tiêu Giao. Người Thẩm gia vẫn tại quát lớn Thẩm Quân Thanh mấy người. Dù sao chuyện này là dây dẫn nổ. Hiện tại Diệp gia cùng Long gia chính diện mới vừa lên. Nhưng Thẩm Quân Thanh mấy người căn bản không để ý Thẩm Huy Nguyên. Bọn hắn cũng không lý tới hội thiên kinh các nhà giàu có gia chủ, không coi ai ra gì một dạng đem bọn hắn xem nhẹ. Đang lúc có người nói mấy người không lễ phép thời điểm, chỉ thấy 5 người này cùng nhau hướng đi một cái phương hướng, Diệp Khuynh Thiên vị trí. Bái kiến Diệp công tử. Thẩm Quân Thanh 5 người đủ đồng quát lên. Nhất là Thẩm Quân Thanh còn nhiều hỏi một câu. Ngài không phải đi chỗ kia sao? Ngài vậy mà có thể còn sống đi ra. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, không quan trọng một hòn đảo nhỏ cũng có thể cản ta. A, ngài thật sự là quá lợi hại. Thẩm Quân Thanh kinh ngạc không thôi. Sau lưng Tề Phong bực 4 người đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hận không thể nằm rạp trên mặt đất cùng bái. Ở đây bên trên 100 người nghe 2 người kỳ quái đối thoại, không hiểu ra sao, đơn giản trượng 2 hỏa thượng không nghĩ ra. Bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì a? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Thấy thế, hãy lo sự tình chuyển biến xấu, Thẩm Họa Mặc ra mặt đem Thẩm Quân Thanh kéo đến một bên, ngươi quen biết hắn à? Dĩ nhiên nhận biết ta. Coi là lần này chúng ta đã lần thứ 3 gặp mặt. Thẩm Quân Thanh nói ra. A. Thẩm Họa Mặc hung hăng giật mình. Tỷ tỷ, đúng, Diệp Khuynh Thiên đâu? Thẩm Quân Thanh hỏi. Thẩm Họa Mặc chau mày, chỉ Diệp Khuynh Thiên, ngươi không phải biết hắn sao? Tỷ tỷ, Diệp công tử thân phận các ngươi khả năng cũng không biết. Hắn là Diệp Tiêu Giao. Hắn ở đâu là cái gì Diệp Khuynh Thiên? Tỷ tỷ, ngươi. Ngươi thế nào? Làm Thẩm Quân Thanh này vừa nói đến, phảng phất một khỏa vũ khí hạt nhân hạ xuống, diệt sạch hết thể sinh vật. Nguyên bản huyên náo vô cùng thái tử câu lạc bộ lập tức an tĩnh lại, trang diện bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt dồn dập nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, mỗi một mặt người bên trên hiện ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Quân Thanh, ngươi không nên nói lung tung. Diệp Tiêu Giao rõ ràng đã tiến vào đảo ác ma chết. Kịp phản ứng, Thẩm Huy Nguyên lập tức nhắc nhở. Thẩm Lao, không phải, chúng ta đều gặp Diệp công tử. Vị này liền là Diệp Tiêu Giao công tử. Thế Phong bực mấy người kiên trì nói. Thẩm Huy Nguyên vừa muốn phản bác cái gì, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, bọn hắn nói không sai. Ta chính là Diệp Tiêu Giao. Cái gì? Một tiếng này tựa như sấm sét giữa trời quang nổ vang, nổ tất cả mọi người tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Như là đưa thân vào vạn năm hàn đàm, toàn thân trên dưới đều bị đông cứng chết lặng. Diệp Tiêu Giao họ Diệp. Diệp Khuynh Thiên cùng Diệp Tiêu Giao cũng đều tại Tây Bắc. Vừa rồi Diệp Khuynh Thiên một quyền đánh chết Long Cuồng Cuồng, hết thảy đều thuyết minh Diệp Khuynh Thiên chính là Diệp Tiêu Giao. Thẩm Huy Nguyên coi như bình tĩnh một điểm, chất vấn Diệp Khuynh Thiên nói, ngươi không phải tiến vào đảo ác ma sao? Liên lần trước Long Bảng ba vị trí đầu siêu cấp cường giả đều tại đảo ác ma bỏ mình, ngươi làm sao lại còn sống rời đi? Ngươi nói ba vị trí đầu cường giả là hai người nam cùng một cái lão bà. Diệp Khuynh Thiên hỏi. Đúng là, bọn hắn là Yến Phong Trần, Lang Bất Phàm, Thích Xương Tuệ ba người. Ngượng ngùng, toàn bộ bị ta trục chết. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên nói ra. A, đã từng Long Bảng ba vị trí đầu đều bị ngươi giết. Tất cả mọi người là thần sắc bất khả tư nghị. Diệp công tử nói không sai, hắn liền là Diệp Tiêu Giao. Đống nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó một người tới trình diện bên trong, Diệp Phụng Thiên trở về. Cảm tạ Diệp Tiêu Giao công tử ân không giết. Diệp Phụng Thiên đối Diệp Khuynh Thiên hành lễ. Nghe được Diệp Phụng Thiên trả lời khẳng định, lần này xác định Diệp Khuynh Thiên là Diệp Tiêu Giao không thể nghi ngờ. Thẩm Quân Thanh thế mới biết vấn đề này, nguyên lai cho nàng đặt đính hôn đối tượng là Diệp Tiêu Giao. Thẩm Huy Nguyên đơn giản có loại điên mất xúc động, nguyên lai thượng thiên cho hắn một cái cơ hội trời cho. Môn này đính hôn đối tượng lại là Hoa Hạ Võ Đạo Đỉnh, đây là thượng thiên cho hắn thẩm ra bay lên cơ hội, đáng tiếc hắn không có nắm chặt. Diệp Tiêu Giao. Hắn chính là Diệp Tiêu Giao. Thẩm Họa Mặc trong mắt đẹp tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, nàng thân thể mềm mại hung hăng run lên. Hoa Thần Phong cùng Nhâm Thiểu Vũ hai người khiếp sợ liên tục, trách không được Kim Thành gặp được Diệp Khuynh Thiên, hắn giống như thiên thần cao ngạo. Nguyên lai hắn liền là Diệp Tiêu Giao. Diệp Thịnh Thiên một mực tại trùng kích Tiềm Long bảng thứ nhất, lại không nghĩ rằng Diệp Tiêu Giao lại là vứt bỏ thiếu đệ đệ của mình. Thấy Diệp Khuynh Thiên, Nhậm Thiếu Khanh toàn thân run lên, đại não ông một tiếng, trong khoảnh khắc phảng phất nhân sinh sụp đổ một dạng. Diệp Tiêu Giao đứng hàng Long bảng thứ nhất, Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh phong. Những chuyện này trước kia Nhậm Thiếu Khanh đều huyễn tưởng qua, xem như hắn mục tiêu cuối cùng. Nhưng hôm nay có thế hệ trẻ tuổi thực hiện, còn là một vị lưu vong vài chục năm vứt bỏ thiếu. Phúc. Hôm nay lần thứ hai bị đánh bại, bị vô hình đánh bại. Nhậm Thiếu Khanh cuối cùng không chịu nổi, há miệng một vũng máu tươi phun ra. Người Long gia vẻ mặt cực kỳ khó coi. Liên Long Khiếu Tiềm dạng này võ hoàng cường giả không biết lúc nào trốn vào trong đám người, ban đầu hắn muốn bắt Diệp gia Hưng sư vấn tội. Nhưng Diệp Khuynh Thiên dây biến Diệp Tiêu Giao, đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long, trục chết đã từng Long bảng ba vị trí đầu. Bây giờ tình cảnh chỗ nào đến phiên hắn một cái đã từng Long bảng đệ ngũ đắc ý. Hoa gia tập thể hóa đá. Nhậm gia tập thể hóa đá. Cảnh gia, Kỳ gia, Mễ gia các gia tộc tập thể hóa đá. Đến mức ở đây lớn thiếu công tử nhóm đều có một loại ói máu bỏ mình xúc động. Thua thiệt đến bọn hắn trước đó cho rằng Diệp Khuynh Thiên ngớ ngẩn tự đại. Bây giờ bọn hắn mới biết được bọn hắn vậy mà cùng Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh đối nghịch. Đúng là điên. Diệp Cuồng Phong hộ vệ Cảnh lão cuồng nuốt nước bọn, tê cả da đầu. Trước đó tại Kim Thành hắn mơ hồ cảm giác là đúng. Đây là từng vị nhóm Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh phong tồn tại. Thậm chí có thể gọi là Hoa Hạ đệ nhất nhân. Diệp Trạch Nôn nghe được tin tức này nháy mắt, hắn rung động rất sâu. Từ nhỏ lên Diệp gia nắm hết thể tài nguyên đều dùng ở trên người hắn tới bồi dưỡng hắn, hắn không phụ kỳ vọng. Trở thành Hoa Hạ trẻ tuổi nhất võ vương. Nhưng xuất hiện một cái Diệp Tiêu Giao, lại là Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh. Chủ yếu nhất là hắn đi Kim Thành, vậy mà đi khiêu khích Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân. Hiện tại xem ra chính là Diệp Tiêu Giao một chiêu giết hắn. Nguyên lai mình giống như là một tên hề, còn chuyển động tại Diệp Khuynh Thiên không coi vào đâu. Âm mưu của hắn mưu kế chờ hết thể tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt đều không chỗ che thân. Diệp Long Khôn tóc tựa như từng chiếc dựng đứng, da đầu tựa như xé rách nổ tung một dạng. Năm đó hắn tuyệt tình ném ra Diệp gia tiểu hài, bây giờ trở thành Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh, áp đảo Hoa Hạ Ngũ Long phía trên, hoành ép một thế vô địch. Ban đầu nghĩ coi hắn là công cụ một dạng sử dụng, lát mình biến hóa thành võ hoàng làm hắn mừng rỡ vô cùng. Có thể giờ khắc này hắn lại là Diệp Tiêu Giao. Cái kia đứng hàng Hoa Hạ Võ Đạo đệ nhất tồn tại. Trong nháy mắt Diệp Long Khôn đứng không vững, kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất. Diệp gia những lão giả khác có chút não cung cấp máu không đủ. Diệp Cuồng Phong hai cái huynh đệ trái tim nhảy siêu cấp nhanh, cơ hồ muốn theo cổ họng bay ra ngoài. Diệp gia tiểu bối, Diệp Minh Thiên cùng Diệp Tử Mi chờ thân thể người mềm thành bùn nhão, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Đến mức Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm, bọn hắn tuyệt đối nhận rung động tối cường, không có cái thứ hai. Còn có hai canh tại ban ngày. Trước mắt nguyệt phiếu đã tháng 6 năm 50 tấm, 500 tấm nguyệt phiếu tăng thêm nhớ kỹ, rất nhanh liền đến 1000 tấm. Đoán chừng đến cuối tháng có thể tích lũy rất nhiều chương bùng nổ. Cảm ơn mọi người duy trì. Chương 227, Diệp gia thuộc về ta. Bọn hắn nhớ rõ lúc trước Kim Thành phát sinh hết thảy, giờ phút này càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Diệp Khuynh Thiên nói qua Diệp Cuồng Phong không có tư cách đánh hắn. Hiện tại xem ra, Diệp Cuồng Phong hoàn toàn chính xác không có tư cách đánh hắn, đây chính là Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong. Diệp Khuynh Thiên nói qua bản lãnh của hắn há lại bọn hắn có thể tưởng tượng, đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long, trục chết đã từng Long bảng ba vị trí đầu cường giả, dạng này kinh thiên thực lực đích thật là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cũng không dám suy nghĩ. Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm thân thể mãnh liệt run rẩy, tê cả da đầu, đơn giản muốn từng khúc nứt ra. Diệp Cuồng Phong càng là khí huyết cuồn cuộn, tim ngọt ngọt, một ngụm máu bầm phun ra. Trong mắt của hắn có cũng được mà không có cũng không sao, mảy may không có tồn tại cảm giác, cùng người xa lạ một dạng Diệp Khuynh Thiên, lại là Diệp Tiêu Giao. Diệp Cuồng Phong trong đầu giống như là đè ép một khối đá lớn, muốn đem đầu hắn chèn phá đè nát. Long Ngọc Tâm cảm nhận được giá rét thấu xương, lạnh tận xương thủy, lan tràn thân thể mỗi một chỗ, chết lặng đóng băng nàng. Trong lòng run sợ, lưng sinh lạnh, không thể nào tiếp thu được này sự thật tàn khốc. Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm thất tha thất thể, kém chút ngã xuống đất. Diệp Cuồng Phong não cung cấp máu không đủ, trước mắt biến thành màu đen, hắn tay run run chỉ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Đây là hắn đời này phán đoán sai lầm nghiêm trọng nhất một lần, vẫn là con của hắn. Liên cung chính hắn nói qua một dạng, Diệp gia nam nhi nơi nào có thứ hèn nhát. Huống chi là hắn Diệp Cuồng Phong chi tử. Trên thương trường hắn tung hoành vô địch, lại tại Diệp Khuynh Thiên nơi này đã mất đi cơ bản nhất sức phán đoán. Hối hận không? Vô cùng hối hận. Biết sớm như vậy, hẳn là sớm nên đem Diệp Khuynh Thiên phong quang tiếp hồi trở lại Diệp gia. Tại Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong trước mặt, một cái Diệp Trạch Nôn tính là cái gì chứ? Liền sách dạy cũng không xứng. Nhưng cũng tiếc có mắt không trọng. Diệp Tiêu Giao dùng phương thức như vậy buông xuống thiên kinh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Không có gì ngoài Diệp gia bên ngoài các đại gia tộc khiếp sợ đồng thời, cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Ban đầu Diệp Khuynh Thiên là võ hoàng một chuyện, Diệp gia cũng đủ để quét ngang thiên kinh. Bây giờ Diệp Khuynh Thiên biến thành Diệp Tiêu Giao, chỉ là Diệp Tiêu Giao cái tên này liền đỉnh một hào phú. Ha ha ha, trời phù hộ ta Diệp gia. Diệp Tiêu Giao lại là ta lá gia tử tôn. Hiện tại ta nói Diệp gia là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc không ai phản đối a. Diệp Long Khôn cao quát một tiếng, phách lối nhìn xem những người khác. Hiện tại hắn so với ai khác đều muốn xúc động. Diệp Phụng Thiên ở bên trái, Diệp Khuynh Thiên bên phải, Diệp gia chính là vô địch. Các gia tộc yên lặng, không một người đi phản bác. Tất cả mọi người hiểu rõ, từ nay về sau, không ai sẽ cùng Diệp gia tranh phong, cho dù là bọn họ cộng lại. Im miệng. Cút sang một bên. Ngay tại lúc này, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, toàn trường giật mình. Diệp Khuynh Thiên vậy mà nhường Diệp Long Khôn im miệng, còn khiến cho hắn cút sang một bên. Không phải, Khuynh Thiên ta. Cút. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng quát. Đứa nhỏ này làm sao nói đâu. Hắn nhưng là ngươi ông nội a. Mặc kệ ngươi tập đoàn Thông Thiên, vẫn là võ công cái thế. Đây chính là gia gia ngươi a, ngươi không thể lợi hại liền coi trời bằng vùng a. Diệp Long Khôn huynh đệ Diệp Long Thành cùng Diệp Long Ba bất mãn nói, giọng nói mang vẻ chất vấn. Ba. Ba. Diệp Khuynh Thiên tiện tay vãi ra hai bàn tay, tầng tầng quất vào hai người trên mặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh tới. Diệp Long Thành cùng Diệp Long Ba thân thể bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu thảm. Nếu không phải Diệp Khuynh Thiên lưu thủ, hai người này đã sớm đi gặp Diêm Vương gia. Cái gì? Ngươi? Ngươi lại dám đánh trưởng bối của ngươi? Diệp Long Khôn thân thể run rẩy, một bộ không thể tin bộ dáng. Trưởng bối? Bọn họ là ai trưởng bối? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh. Chẳng lẽ không phải trưởng bối của ngươi sao? Diệp Long Khôn hỏi ngược lại. Ta có nói qua chính mình là người Diệp gia sao? Hoặc là nói lúc trước các ngươi nắm ta đuổi ra Diệp gia, có coi ta là người Diệp gia sao? Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng nhiều đạo nụ cười trào phúng. Chuyện này, Diệp Long Khôn không phản bác được. Diệp Cuồng Lôi không khỏi mở miệng nói, thế nhưng là ngươi hai ngày này đi Diệp gia, càng là tại Tiểu Dương lâu ở một tuần. Bước vào Diệp gia môn ngươi chính là người Diệp gia, ngươi dám nói ngươi đúng không? Đúng a, ngươi cũng tại Lá gia trụ liễu một tuần. Biến tướng liền là ngươi thừa nhận trở về Diệp gia. Những người khác phụ họa nói. Ha 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 ha. Diệp Khuynh Thiên lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thứ nhất, ta chỉ là vì mẫu thân giữ đạo hiếu, cùng các ngươi bất luận cái gì người không quan hệ. Thứ hai, Diệp gia địa phương. thật sự là hài hước. Thiên hạ không có ta mặc kệ đi địa phương, mà lại ta hiện tại tuyên bố Diệp Gia Sơn Trang thuộc về ta. Các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường kinh biến. Diệp Côn Phong, Long Ngọc Tâm cùng với Cảnh Thúc đồng thời vang lên một câu, hoa hạ tứ đại hào môn tại ta mà nói chỉ thường thôi, ta nghĩ đạp tại dưới chân ta liền đạp tại dưới chân. Khi đó nghe được cảm thấy câu nói này liền như là trên đời này lớn nhất đùa giỡn một dạng. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ thật sự có thực lực này. Càn rỡ. Ngươi dù cho mạnh hơn ngươi cũng là Diệp gia tiểu bối, há có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói tới. Còn Diệp gia về ngươi. Ngươi biết Diệp gia cường đại cỡ nào sao? Hoa hạ ai dám khiêu khích Diệp gia? Diệp Cuồng Vân cùng Diệp Cuồng Lôi đồng thời quát. Ẩm. Ẩm. Nhưng trong khoảnh khắc, lực lượng vô hình đánh nát đầu gối của bọn hắn. Hai người ngã xuống đất. 3. Diệp Khuynh Thiên một cước đạp tại Diệp Cuồng Lôi trên mặt, cười lạnh nói, Diệp gia rất mạnh mẽ. Ta ngược lại thật ra muốn gặp biết xuống. Diệp Phụng Thiên ngươi muốn ngăn ta sao? Diệp Khuynh Thiên ánh mắt lợi hại rơi vào Diệp Phụng Thiên thân bên trên, Diệp Phụng Thiên trầm mặc, không dám đi đối đầu ánh mắt của hắn. Các ngươi đâu? Diệp Khuynh Thiên tầm mắt nghiêm nghị quét qua, như là thái cổ thần linh lâm trận, chúng sinh cúng bái. Diệp Long Khôn đám người từng cái yên lặng. Nơi nào còn dám tới chống đỡ đụng Diệp Khuynh Thiên? Diệp Cuồng Phong ngươi đây. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm thân bên trên. Ngươi, ta. Diệp Cuồng Phong căn bản không biết xử lý như thế nào chuyện này, ấp úng nửa ngày không nói ra một câu. Giờ khắc này, cũng là gia tộc khác đám người cười trên nỗi đau của người khác, yên lặng xem Diệp gia trò cười. Các ngươi cao hứng quá sớm a. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. Liền, tất cả mọi người an tĩnh lại, cúi đầu. Cũng không dám nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người không phục ta, bất quá ta cho các ngươi cơ hội, đem các ngươi có thể tìm tới hậu trường toàn bộ tìm đến. Ta ngược lại muốn xem tứ đại hào môn chân chính nội tình mạnh bao nhiêu. Diệp Khuynh Thiên quát lạnh một tiếng. Diệp Cuồng Phong Diệp tiên sinh. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt lại lần nữa rơi vào Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm thân bên trên. Hả? Diệp Cuồng Phong sững sờ. Năm đó các ngươi hại chết mẫu thân của ta. Các ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao báo cứu tốt đâu. Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng lộ ra một vệ tà dị độ cong. Ngươi đang nói cái gì? Mẫu thân ngươi chết không có quan hệ gì với chúng ta. Long Ngọc Tâm phản bác. Diệp Khuynh Thiên cười cười, Diệp Cuồng Phong khả năng không có quan hệ, bất quá Long Ngọc Tâm ngươi dám nói với ngươi không quan hệ. Diệp Khuynh Thiên thanh âm bỗng nhiên đề cao, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Ta! Không có quan hệ gì với ta, ta! Ta cái gì cũng không biết. Long Ngọc Tâm lắc đầu. Khóc đến lê hoa đái vũ. Chương 228, ta giết con của ngươi ngươi phục sao canh năm. Diệp Khuynh Thiên ngươi muốn làm gì? Diệp Cuồng Phong rốt cục chịu đựng không nổi, không khỏi phẫn nộ quát. Cút qua một bên, ta không có cùng ngươi tại nói chuyện. Long Ngọc Tâm còn không dám thừa nhận sao. Ngươi là muốn chờ ta nắm tất cả mọi chuyện biết, sau đó lại nắm Long gia diệt tộc ngươi tài cao hưng thật sao? Kèm theo Diệp Khuynh Thiên câu nói này vừa ra tới, Long gia tất cả mọi người luôn cuống. Diệp Tiêu Giao thật là động một tí diệt tộc tồn tại. Hắn một khi động thủ, trong ngắn hạn, Long Gia căn bản không có lực đánh một trận. Ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Long Ngọc Tâm liền cùng như bị điên, không ngừng lắc đầu. Tốt, rất tốt. Còn muốn chứa? Diệp Khuynh Thiên cười cười. Đột nhiên, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Long Ngọc Tâm có muốn hay không ta nắm bí mật kia nói cho Diệp Cổn Phong, nói cho hết thể người Diệp Gia à? Diệp Khuynh Thiên quỷ dị một câu. Tất cả mọi người nghe được đều là đầu choáng váng. Có thể Long Ngọc Tâm như bị điện giật, thân thể hung hăng run rẩy. Chỉ gặp nàng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng Diệp Khuynh Thiên khẩn cầu, "Không muốn. Van cầu ngươi không muốn nói ra tới." Đột nhiên xuất hiện một màn kinh đến toàn trường tất cả mọi người, trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao Long Ngọc Tâm cho Diệp Khuynh Thiên quỳ xuống, còn đủ kiểu khẩn cầu hắn? "Diệp Khuynh Thiên ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống a?" Ngươi không sợ có người đem ngươi chém thành muôn mảnh a? Diệp Cuồng Phong cuồng hùng nói. Diệp Khuynh Thiên khép cười một tiếng, ta muốn nghịch thiên, trời có thể làm sao ta gì? Có người muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Liền các ngươi sao? T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Diệp Khuynh Thiên đứng chắp tay, lạnh lùng mà hỏi. Phúc! Trong nháy mắt, hơn 10 đôi tầm mắt đồng loạt rơi vào Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm thân bên trên. Đối mặt từng đôi quỷ dị tầm mắt. Diệp Cuồng Phong Long Ngọc Tâm trợn mắt hốt mồm, giống như pho tượng. Muốn giết ta có khả năng, bất quá các ngươi cũng phải có bản sự kia. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Nhưng cả người lẫn vật vô khi nụ cười xem ra như là ma quỷ một dạng. Diệp công tử ta sai rồi, cầu ngươi cho ta một con đường sống.
Long Ngọc Tâm không ngừng xin lỗi. Không sai lầm nữa nha, đến trả giá thật lớn. Bằng không thì có thể để sai. Diệp Khuynh Thiên cười đến cùng ma quỷ một dạng. Long Ngọc Tâm lập tức nói, chỉ cần ngươi không nói ra, ta nguyện ý gánh chịu hết thể sai lầm.
Tốt, đã ngươi sai, ta đây giết con của ngươi ngươi phục hay không?
Vâng. Diệp Khuynh Thiên một câu tựa như sấm sét giữa trời quang nổ vang, Diệp Cùng Phong, Long Ngọc Tâm trong đầu vành một tiếng. Ở đây những người còn lại cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn biết Diệp Khuynh Thiên không có nói đùa, hắn là nghiêm túc. Diệp Trạch Nôn cũng ngây ngẩn cả người, Diệp Khuynh Thiên lại muốn giết hắn.